Chương 256, treo ngược kim trung. Chương 256, treo ngược kim trung. Tối thứ 6, vầng trăng tròn trên vòm ma thuật bắt đầu khuyết dần. Tối nay là hoạt động đầu tiên của câu lạc bộ đấu tay đôi trong năm học mới. Các học sinh đầy mong đợi, các giáo sư cũng hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, đều đến đông đủ. Kể từ khi giáo sư Phở lại tuyệt tiếp quản câu lạc bộ đấu tay đôi, ngài đã mời vài giáo sư biểu diễn đấu tay đôi. Trong đó, ấn tượng sâu sắc nhất là trận đấu giữa giáo sư Ôn Đặc và giáo sư Ơ Nạp Vẹ, thậm chí còn xuất hiện cả hắc ma pháp cấm kỵ. Sau đó giáo sư Phở lại tuyệt có mời thêm vài lần, nhưng mẹn vịn lười biếng, lấy cớ rằng các học sinh muốn xem những trận đấu mới lạ mà từ chối. Giống như dự đoán của hầu hết giáo sư và học sinh, trợ giảng đặc biệt tối nay là giáo sư mới rẻ Sơ Lù Tịn. Lù Tịn không có lý do gì để từ chối, đối với một giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mà nói, đây là một sân khấu trực quan để thể hiện bản thân, dùng thực lực chinh phục học sinh. Sau vài ngày chung sống, ngài cũng đã quen thuộc với vài đồng nghiệp. Đúng vậy, lẽ đỏ bình thường không quản nhiều việc, chung sống không có khoảng cách gì, điều duy nhất cần chú ý là đừng cổ vũ những câu đùa lạnh của ngài trong bữa ăn, dễ ảnh hưởng đến cậu vị. Giáo sư Gồ Nạ Gôn toàn tâm lo việc trường, chỉ cần không gây rắc rối cho ngài, không làm hại học sinh, việc xin dụng cụ giảng dạy gì đó đều có thể thương lượng. Phớt lại tuyệt và sử dụng đều là những giáo sư lão làng có kinh nghiệm, những thắc mắc trong giảng dạy có thể hỏi, khi rảnh rỗi có thể trò chuyện, quả thực là những đồng nghiệp hoàn hảo. Mấy giáo sư môn tự chọn còn lại, Sinistra môn thiên văn học, Bạch Vỡ Lĩnh môn cổ ngữ Junes, Vẹt Tỏ môn số học bài toán, Phu Nhân Hột môn bay lượng, mối quan hệ không thể nói là thân thiết lắm, nhưng đã là người quen, chung sống khá hòa thuận. Trễ Lò Nì thì không gặp mấy lần, nàng bình thường luôn trốn đi uống rượu. Hạ Dịch là bạn cũ của hội Phượng Hoàng rồi, vẫn nhiệt tình như xưa, chỉ là mới khai giảng không có nhiều thời gian, sau này có lẽ có thể nói chuyện về Hạ Dịch. Mẹn Bình Ôn Đặc, giáo sư môn nghiên cứu môn lệ, là một giáo sư trẻ tuổi kỳ quái, biết nhiều bí mật trong quá khứ, ma pháp tạo nghệ tinh thông, rất am hiểu về hắc ma pháp, buộc gặt và giáng ngục, thảo luận rất cởi mở, chỉ là đôi khi có chút hẹp hòi. Tuần đầu tiên khai giảng, một khởi đầu rất tốt đẹp. Cũng có một số ít đồng nghiệp khó chung sống hơn, ví dụ như đối thủ đang đấu tập trên võ đài lúc này, giáo sư độc dược sẽ vờ rụt ở nạ vẽ, bạn học cùng khóa ngày xưa, kẻ thù không đội trời chung của hội Phượng Hoàng, tự xưng là tử thần thực tử đã hối cải. Chuẩn bị không biết có phải là ảo giác của khán giả hay không, giọng của giáo sư Phở lại tuyệt dường như pha lẫn vài phần mong đợi như đang cổ vũ. Giáo sư ở nạ vẽ, ta muốn nhắc lại rằng, chúng ta đứng đây để biểu diễn đấu tay đôi cho học sinh tập luyện, chứ không phải một trận chiến sống chết nào đó. Lưu Tín nhìn vẻ mặt âm trầm đối diện, có chút bất lực nói. So với vẻ bệnh tật xanh xao gầy gò khi khai giảng, trong thời gian ở hồ gươm này, sắc mặt ngài đã tốt hơn rất nhiều, không còn phải chịu đói chịu rét, không cần đề phòng hàng xóm, không cần chạy vậy khắp nơi, đã ngủ vài đêm ngon giấc. Ta không nghĩ vậy. Ở nạ vẽ không nhanh không chậm nói, giọng điệu lạnh lùng. Câu lạc bộ đấu tay đôi cần thiết phải cho học sinh nhận thức được sự tàn khốc của chiến đấu. Đấu tay đôi của phù thủy không phải trò chơi trẻ con. Các phù thủy hắc ám và sinh vật hắc ám sau khi tốt nghiệp sẽ không có bất kỳ lòng thương xót nào đối với bọn họ. Lưu Tín thở dài, được thôi, nếu ngươi kiên trì. Bắt đầu. Theo tiếng hô của giáo sư Phở Lại Tuyệt, trận chiến bùng nổ ngay lập tức. Lưu Tín dùng các phép thuật cơ bản để đối phó với những lời nguyền độc địa, ưu thế duy nhất là giác quan và phản ứng nhanh nhạy do bệnh người sói mang lại. Tốc độ niệm chú và kỹ năng né tránh của ngài luôn phát huy tác dụng ở những chỗ không ngờ tới. Giống như các nhân vật có thuộc tính khác nhau trong trò chơi đối kháng của Mức Lệ, một người tấn công và phòng thủ bình thường, nhưng nhanh nhẹn tốt, một người tinh thông hắc ma pháp và các lời nguyền ác độc, kỹ năng đấu tay đôi xuất sắc, nhưng trong thời gian ngắn khó phát huy ưu thế, cục diện nhất thời giằng co. Khán giả dưới đài đặc biệt tập trung, rót giờ và phân còn mở sòng cá cược. Mẹn Bình vì có mối quan hệ khá thân thiết với học sinh và từng có giao thủ với ở nạ vẽ, hai anh em khi đặt tỷ lệ cược còn đến hỏi ý kiến của ngài. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, cộng thêm việc Lù Tín đã lưu lạc dài ngày, gần đây mới hồi phục sức khỏe, Mẹn Bình vẫn cho rằng ở nạ vẽ có tỷ lệ thắng cao hơn, đánh cược nhỏ một đồng bạc gạ lệ ổng. Các học sinh khác vì ghét ở nạ vẽ, nhiều người đã đặt cược Lù Tín thắng. Giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, chủ yếu là sức chiến đấu, Lù Tín đã thể hiện một chiêu trên tàu khi khai giảng, dễ dàng đẩy lùi giám ngục. Trong lớp học tuần này lại thể hiện kiến thức rộng lớn, nghe nói trước đó đã đi qua rất nhiều nơi. Họ tin rằng giáo sư Lù Tín như vậy chắc chắn có thể khiến ở nạ vẽ khó xử. Do mức độ yêu thích đối với các thí sinh khác nhau, việc đặt cược hai bên rất mất cân bằng. Rót giờ và phật ước tính sơ bộ, mặc dù trên miệng ủng hộ giáo sư Lù Tín tốt nghiệp gờ gì phải đỏ, nhưng trong lòng đã phản bội nhà sư tử, âm thầm cầu nguyện ở nạ vẽ thắng, để quỹ khởi nghiệp của cửa hàng trò đùa lại tích lũy được một khoản. Tình thế rằng có kéo dài 10 phút, cục diện dần trở nên rõ ràng. Chỉ thấy ở nạ vẽ vùng đũa phép tung ra hai câu thần chú đan sen, một câu tạ dạn tố lệ dạ, một câu lệ vị cọp thủ. Hai câu thần chú này đều là những lời nguyền ác độc khiến người khác xấu hổ. Khi niệm chú, ngài nhớ lại ân oán với nhóm bốn tên đạo tặc thời học sinh, đầy ác ý, vì vậy tốc độ của lời nguyền ác độc cực kỳ nhanh chóng, hai luồng sáng trước sau tức thì bay vút tới, lao về phía Lù Tín. Lời giải thích the thế của Phở là tuyệt vang vọng khắp đại sảnh. Ồ, thần chú tạ dạn tôi lệ dạ. Giáo sư ở nạ vẽ có vẻ rất có khiếu hài hước độc đáo, ta tin rằng mọi người đều biết câu thần chú này, người chúng chú sẽ không ngừng co giật mẻ múa. Phía sau là thần chú lệ vị cọp thủ, nó có thể khiến người ta lơ lửng ngược, giống như bị treo ngược bằng mắt cá chân trên không trung, không thể cử động. Một lời nguyền ác độc khiến người ta xấu hổ. Đã từng có một thời gian rất thịnh hành ở Hồ Gươm, khoảng chừng năm thứ năm. Một số hình ảnh thoáng qua trong tâm trí Lù Tín, nhưng rất nhanh ngài đã tỉnh táo lại, dựa vào cơ thể linh hoạt của mình để thay đổi bước chân một cách mạnh mẽ, né tránh lời nguyền vũ điệu khóa hướng phía trước, trực diện đón lấy lời nguyền treo ngược phía sau, nhanh chóng tung ra một luồng sáng trắng. Một tiếng va chạm trầm đục vang lên. cơ thể ngài bị lực xung kích của phép thuật đẩy lùi, tức thì mất thăng bằng loạn trọng và in sang bên cạnh. May mắn thay, thần chú đẩy lùi cải tiến mà ngài học được từ vị phù thủy gia ở hiệp có tốc độ niệm chú rất nhanh, ngài đã kịp thời chặn đứng lời nguyên ác độc, không trúng chiêu mà xấu hổ, giữ lại được chút thể diện của giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Chỉ là trận chiến kịch liệt đã tiêu hao hết thể lực của ngài. Cơ thể bệnh tật này đã trải qua hơn 10 năm cuộc sống lang thang, đặc biệt yếu ớt, cuộc sống ổn định trong thời gian ngắn không đủ để ngài hồi phục về trạng thái bình thường. Trên mặt Lục Tín hiện lên một vệt đỏ ửng bệnh tật bất thường, tứ chi cũng trở nên nặng nề và chậm chạp, cây búa phép vốn dĩ phải giơ ngang hơi trùng xuống, ai tinh mắt cũng có thể thấy ngài đã kiệt sức. Ở nạ vẻ nheo mắt lại, vẻ mặt không đổi, vẫn lạnh lùng như hồ đen, ngài nắm lấy khoảng trống thở dốc của đối thủ, không buông tha mà tung ra vài câu thần chú nữa, tốc độ niệm chú cực nhanh, ngoại trừ bậc thầy đấu tay đôi phở lại tuy, không ai nghe rõ đó là thần chú gì. Chắc lại là những lời nguyền ác độc khiến người khác xấu hổ. Cơ thể Lục Tín lại một lần nữa né tránh, chỉ là bước chân lần này hơi chậm, không tránh được lời nguyền ác độc đầu tiên ập đến, luồng sáng phép thuật chìm vào cơ thể. Cả người như bị một lực lớn đẩy lùi, lưng hơi cong dường như lật ngược lại, ngài nhắm mắt lại, cảnh tượng nhục nhã tương tự xuyên qua mấy chục năm hiện lên trong tâm trí. Nhìn xem đây là ai? Đồ mũi dãi, ngươi có ổn không? Có phải thi trượt nên trốn đi khóc nhẹ không? Tôi đã nhìn chằm chằm hắn trong kỳ thi, mũi hắn chạm vào giấy da dê rồi, bài thi chắc chắn đầy vết dầu mỡ, giáo sư có thể còn không nhìn rõ đáp án. Kelly ở Newser. Này, chuyện gì thế? Ngươi muốn dùng chú lên chúng ta à? Betty phi cật tổ Talos. Giờ thì sao? Ngươi còn có thể làm gì, chui mũi vào người chúng ta sao? Ngài vẫn nhớ cảnh tượng lúc đó, dưới bóng cây rẻ gai bên hồ, Jem không ngừng tung hứng trái sờ nịt vàng để khoe khoang, tóc xì dị ủ lộn xộn, khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của họ phản chiếu trên mặt hồ, những lời này cũng từ miệng họ thốt ra. Phải thừa nhận, những thiếu niên đang trong tuổi vỡ giọng, dùng giọng điệu khinh suất trêu chọc thốt ra những lời này, giờ hồi tưởng lại vẫn khắc nghiệt khó nghe, nhưng lúc đó ngài đã không ngăn cản, ngài và Jem là một phe, ngài khao khát tình bạn, cần đồng đội. Có ai muốn xem quần lót của đồ mũi dãi màu gì không? Tôi cá là màu đen, không tin thì nhìn xem, lẽ vì còn củ nếu ngươi chịu đi chơi với ta, ta sẽ thả hắn ra. Evan, hẹn hò với ta sẽ không bao giờ dùng đũa phép động đến một sợi lông trên người con đổ mũi dãi này nữa. Bị lột trần chuồng treo ngược trước mặt tất cả bạn học, đặc biệt là trước mặt cô gái mình yêu, ngài vẫn có thể nhớ rõ nỗi đau trên mặt ở nạ vẽ, như thể ánh mắt xung quanh biến thành lưỡi dao cứa vào da thịt, mỗi phút mỗi giây đều có sự hận thù tràn ra từ vết thương, đâm vào lòng người khiến người ta hoảng sợ, muốn chạy trốn. Lúc đó ngài luôn nghĩ đến lều hét và những con đường nhỏ trong rừng cấm, khao khát bốn người họ chạy nhảy trong sân vào đêm trăng tròn, khao khát tình bạn này mãi mãi tiếp diễn. Còn về những bạn học bị đạo tặc trêu chọc làm tổn thương, cũng giống như nỗi đau tự hủy hoại bản thân khi biến hình, bị ngài hoàn toàn bỏ qua. Ồ, giáo sư Lũ Tỉnh Trung Chiêu, người thắng tối nay là giáo sư ở nạ vẽ, giọng giải thích the thế của giáo sư Phở Lạc Tuyệt vang vọng. Lũ Tỉnh lùi lại vài bước loạn choạng, mở mắt ra, phát hiện mình không bị treo ngược, chỉ là bụng có chút đau âm ỉ, không có sự nhục nhã tiếp theo. Không phải lẽ vì có đủ. Lũ Tỉnh mở ra. Ở nạ vẽ kinh thường nhìn ngài, đôi mắt ấy giống hệt hầm hồ gươm, u ám và khó hiểu, ngài không nói gì, tự mình cúi chào hoàn thành nghi lễ đấu tay đôi. Sau đó dọc theo tấm thảm đi xuống võ đài. Giáo sư Phở Lạc Tuyệt vội vàng tiến lên, kéo Lục Tỉnh, đối mặt với các học sinh dưới đài, giáo sư Lục Tỉnh vừa rồi đã thể hiện nhiều thần chú cải tiến mang tính địa phương, đều là những lựa chọn mà các phù thủy dân cư đưa ra để đối phó với các môi trường khác nhau. Mọi người cũng thấy rồi đó, những thần chú như vậy được vận dụng trong đấu tay đôi có thể phát huy tác dụng kỳ diệu không ngờ. Giáo sư để giáo sư Lục Tỉnh giới thiệu cho chúng ta vài thần chú hữu ích thì sao? Trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng reo hò đình thai nhức óc, Lục Tỉnh không có thời gian hồi tưởng kỷ niệm, buộc phải lao vào giảng dạy. Ở cửa hành lang phụ đại sảnh, vài giáo sư dựa vào tường, nhìn võ đài không xa, nơi này vừa vặn nằm giữa hai dàn nến, ánh nến lung linh chiếu sáng xung quanh, họ đứng trong một luồng ánh sáng dịu nhẹ. Severus đã trực tiếp về hầm rồi, lần trước sau khi đấu tập với mẹ Bỉn, rõ ràng là hòa mà cũng chịu thảo luận với chúng ta vài câu, lần này thắng trận lại không có hứng thú nói chuyện. Sút thở dài, có chút lo lắng, hắn hỏi ta rất nhiều loại thảo dược kỳ lạ, hoàng liên, hoa sầu đâu, đều là những loại thuốc đắng không thể nuốt nổi, hy vọng hắn đừng nấu thuốc của rẻ để sở thành độc dược. Severus có chừng mực mà, ngài ấy vừa rồi không phải cũng kịp thời dừng tay sao? Đúng vậy, lẹ đỏ với bộ râu bạc trắng cười, rõ ràng chưa đến 9 giờ mà đã thay bộ đầu ngủ màu xanh lam họa tiết sao trăng, nâng ly sô cô la nóng, tuần đầu tiên khai giảng, mọi người cảm thấy thế nào? Lứa học sinh mới này an phận hơn nhiều so với hai lứa trước, đều rất ngoan ngoãn. Các học sinh khác cũng đã trưởng thành rất nhiều. So với bọn trẻ, hiệu trưởng có lẽ cần quan tâm đến tình trạng của một số giáo sư. Bạch vợ lình nói. Ừm. Đúng vậy, lẹ đỏ và giáo sư của nạ gồn đều quay đầu lại, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bốn vị chủ nhiệm nhà và các giáo sư môn chính khá bận rộn, không thể nắm bắt thông tin của tất cả các giáo sư một cách kịp thời. Trọng tâm quan tâm gần đây đều đặt vào Lũ Tín và Hạ Dịt, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng cũng rất kỳ lạ, các giáo sư môn tự chọn khác có thể xảy ra chuyện gì? Si Bỉu nghiện rượu nặng hơn rồi, gần đây thường xuyên không thấy người, trong giờ giải lao hoàn toàn không xuất hiện ở đại sảnh, tiết bói toán cũng thường xuyên kết thúc sớm hơn, nghe nói những loại hương liệu đang cháy trong phòng học Tháp Bắc cũng không che giấu được mùi rượu. Tại sao? Giáo sư Ngô Nạ gồn như mày. Sinistra và Vẹn Tỏ cùng những người khác vẫn đứng xem đều cười, không hẹn mà cùng nhìn về phía người ngay dưới dàn đến, giáo sư môn nghiên cứu một lễ. Menvin nở một nụ cười ôn hòa, trên khuôn mặt trẻ trung tuấn tú tràn đầy vẻ vô tội. Vì tiết học phân tích nguyên lý tiên tri đó sao? Tiên tri đều có xu hướng tự hiện thực hóa, kỳ vọng của giáo sư đối với học sinh có tác dụng định hướng, và những điều tồi tệ luôn khó tránh khỏi xảy ra. giọng Đùm Mỡ Lẽ Đỏ, một lý thuyết rất thú vị, Sip có thể đã hiểu lầm mẹ Bỉn, ta sẽ tìm ngài ấy nói chuyện khi có thời gian. Ta đã đặc biệt làm rõ vào cuối tiết học đó rằng, tiết bói toán của giáo sư Trệ Lò Nhỉ có những điều đáng học hỏi, nàng là một trong số ít những nhà tiên tri có thể nhìn thấy tương lai, có lẽ học sinh đã không nghe lọt, chuyển đến thai giáo sư Trệ Lò Nhỉ chỉ còn lại lý thuyết phía trước. Mẹ Bỉn cũng rất bất lực. Các giáo sư môn tự chọn đều cảm thấy buồn cười, nhiều năm như vậy rồi, họ không có thành kiến gì với Trệ Lò Nhỉ, vị giáo sư bói toán này ngoài việc nghiện rượu, đôi khi có chút thần thần kinh kinh, nhưng khi tỉnh táo thì thực ra là một người tốt. Giáo sư gượng nạ gồn mí môi thành một đường thẳng, không nói gì. Đúng vậy, Lẽ Đỏ cười lắc đầu, chuyện này cứ thế cho qua, các mục lệ luôn có những lý thuyết mới lạ và thú vị, nghe nói người gần đây và Dẹ Mị Sở đang nghiên cứu về bậc gạt, có phát hiện mới nào không? Chính xác hơn là về nghiên cứu cảm xúc, ma lực và ký ức của phù thủy. Ngài còn nhớ trước kỳ nghỉ hè đã thảo luận về bệnh tình của vợ chồng lòng bồ tôn không? Ta đã nhận được một số gợi ý từ giám ngục, sau đó lại dự thính các khóa học của giáo sư Lũ Đình về bậc gạt, trong các cuộc thảo luận tiếp theo đã rút ra được một số nội dung có giá trị, đang hoàn thiện phương án điều trị. Vẻ mặt Đùm Mỡ Lẽ Đỏ trở nên nghiêm túc. Chương 257, để bọn hắn cảm thụ đau đớn. Chương 257, để bọn hắn cảm thụ đau đớn. Những ngọn đuốc lắc lư chiếu sáng hành lang lâu đài, phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp nhàn nhạt trên bề mặt tường đá sẫm xanh, khiến tòa lâu đài ngàn năm lạnh lẽo này trở nên sống động hơn một chút. Các phù thủy trong khung tranh thì thầm với nhau, thỉnh thoảng chào hỏi các học sinh hoặc hồn ma đi ngang qua. Ba người Haji có danh tiếng rất tốt trong số các bức chân dung. Vào tối thứ bảy, trên đường đến lớp học phụ đạo, họ được chào hỏi dọc đường. Haji, Hermione, chiều nay hai người đi đâu vậy? Hôm nay phòng sinh hoạt chung náo nhiệt lắm, không thấy hai người đâu. John lẩm bẩm với hai người bạn, chiều nay đội thi đấu cờ đá của câu lạc bộ cần đồng đội, không tìm thấy hai người, đành phải ghép đội với Nervin, bị bắn đầy bùn. Ta ở thư viện viết luận văn, Hermione yếu ớt nói, thở dài. Sau buổi tập sáng, đội trưởng đột kéo ta đi tập đặc biệt. Đây là năm cuối cùng của hắn ở trường, hy vọng trước khi đi có thể giữ lại cút quịt địt cho gờ dịp phải đỏ. Haji cũng thở dài, ngồi trên cán chổi cả ngày, mông bây giờ vẫn còn hơi đau. Rót giờ và phần sao không tập đặc biệt, chiều nay hai tên đó đang kiểm kê tiền cá cược, nhiều gạ lệ ổng mặt lắm. Còn khoe khoang trước mặt ta nữa. John nghiến răng nghiến lợi, thật muốn tố cáo hai tên này, để mụ mụ biết bọn chúng đánh bạc, sẽ bị đánh gãy chân. Haji lắc đầu không nói, những người khác trong đội đều là lão làng, sau khi đội tập luyện giải tán thì biến mất, chỉ còn lại hắn bị bắt khi đang sắp xếp cán chổi. Hermione lắc cái đầu chậm chạp của mình một lúc mới phản ứng lại, nhớ ra tiền cá cược là của trận đấu tối qua, cuộc đấu tập giữa giáo sư ở nạ vẻ và giáo sư Lũ Đỉnh. 10 phút đầu tiên là thế rằng co ngang bằng, sau đó giáo sư Lũ Đỉnh kiệt sức, không thể tránh được phép thuật cuối cùng. Rót giờ và phật không nhịn được bật cười, suýt chút nữa bị Lee Rót Đan dẫn đám đông kéo vào nhà vệ sinh để đánh hội đồng. Ở nạ vẻ hình như không cố ý làm khó giáo sư Lũ Đỉnh. Hermione do dự một lúc, giảm tốc độ bước chân và nói ra nghi vấn trong lòng, ở nạ vẻ từ lâu đã thù địch với gờ dịp phải đỏ, luôn nhắm vào học sinh để trừ điểm, và cũng luôn tỏ thái độ khó chịu với giáo sư Lũ Đỉnh. Các ngươi không thấy hơi lạ sao? Hắn lại không giống như đối mặt với lớp khác, trực tiếp đánh bay giáo sư Lũ Đỉnh ra khỏi võ đài. Có thể là vì bọn họ là bạn học cùng khóa. Haji đi ở phía trong cùng, hắn lại nhớ đến những lời của giáo sư Ôn Đặc, giáo sư Lũ Đỉnh và hai phù thủy khác, từng là bạn tốt của cha hắn, cũng là kẻ chủ mưu gây ra cái chết của cha mẹ hắn. Cũng có thể là nể mặt giáo sư Lũ Đỉnh là bệnh nhân, con rơi giả là một kẻ tồi tệ, nhưng hắn dù sao cũng là giáo sư của Hogwarts. John Newby, trước mặt tất cả các giáo sư, hắn không thể bắt nạt đồng nghiệp bị bệnh chứ? Nhân tiện nói, giáo sư Lũ Đỉnh bị bệnh gì vậy? Haji nhìn ánh đèn của căn nhà nhỏ ở rìa rừng cấm, cần ở nạ vẽ đặc biệt sát thuốc, còn cần hạ dịp giữ bí mật, chắc chắn không phải cảm lạnh thông thường. Cần giữ bí mật bệnh, Hermione trầm ngâm một lát, lục lọi kiến thức được thai nghe mắt thấy từ gia đình bác sĩ, chắc là bệnh truyền nhiễm, tương tự như S hoặc viêm gan B, trong trường hợp bình thường sẽ không lây cho học sinh, nhưng nếu tiết lộ tin tức có thể gây hoảng loạn. Hermione, đừng quên ngươi là một phù thủy, đừng lúc nào cũng áp dụng bộ đó của một lệ lên phù thủy, ngươi khi nào thì thấy loại bệnh truyền nhiễm đó trong sách ma pháp? Ron nhíu môi, theo ta, giáo sư Lũ Đỉnh mắc bệnh đầu rồng. Phù thủy hay Ali, trước khi khoe khoang kiến thức y học phù thủy nghèo nàn của ngươi, nên đọc sách kỹ lưỡng đã. Hermione liếc hắn một cái, bệnh đậu rồng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất trong thế giới ma pháp, hầu như không có cách chữa trị, chỉ có thể dựa vào ma lực để chống đỡ. Rất nhiều phù thủy lớn tuổi và phù thủy chưa thành niên đều chết vì căn bệnh này. Dùng cái đầu của ngươi suy nghĩ kỹ xem, nếu bệnh của giáo sư Lũ Đỉnh nguy hiểm như vậy, Đùm Mỡ Lẽ Đỏ và Gượng Nạ Gồn có thuê hắn làm giáo sư không? Chỉ có ngươi là biết thuốc. Giòn gãi gãi mặt, lẩm bẩm. Lát nữa có thể hỏi giáo sư Ôn Đặc. Haji bất lực hòa giải bên cạnh, trong lúc nói chuyện, ba người đã đến cửa văn phòng môn nghiên cứu một lệ. Hôm nay là cuối tuần đi học phụ đạo. Hermione quay đầu nhìn John, người này không phải học sinh lớp phụ đạo. John cười hì hì, lấy ra bài luận văn nghiên cứu một lệ chưa viết xong, ta đến để hỏi bài. Haji không để ý đến hai người này, đứng trước cửa nghe một lúc, bên trong không có tiếng động gì, lúc này mới bước lên gõ cửa. Trong hành lang tĩnh mịch đêm tối, tiếng gõ cửa gỗ trầm đục vang vọng rất xa. Nhưng bên trong không có ai trả lời. Haji và Hermione nhìn nhau, hơi do dự, lại gõ cửa, thêm một chút lử. Vẫn không có ai trả lời. Này, ở đây. Có người gọi ở hành lang phía sau. Bức tranh nhà thờ mùa hè. Một hiệp sĩ trong bộ giáp bạc trắng cầm trường thương đang đứng trên bãi cỏ, nhảy nhót vẫy tay chào họ. Ngài cả đỏ gẳng. Hiệp sĩ trong bức tranh khó khăn leo lên con ngựa lùn, cố gắng tiếp cận họ bằng cách này, thở hổn hển nói: Giáo sư Ôn Đặc nhờ ta chuyển lời với các ngươi, buổi học phụ đạo tối nay bị hoãn lại, hắn có việc gấp đột xuất. Ngài cả đỏ gẳng, ngài có biết là việc gì không? Hermione hỏi gần. Chuyện của phù thủy trong thực tế, bọn ta những bức chân dung này làm sao mà biết được? Ta chỉ thấy các giáo sư đồng thời rời khỏi lâu đài vào buổi tối, còn có chủ nhiệm câu lạc bộ kịch lòng bộ tồn. Người nói Nervin, có lẽ bức chân dung trong văn phòng hiệu trưởng biết chút gì đó. Hiệu trưởng đi leader ý hẹn hôm nay đã chạy đi chạy lại giữa SCT mùng Go S và hổ gợt mấy chuyến rồi. Cả đỏ găng đột nhiên che miệng, nếu mày lắc đầu, ta không nên nói những điều này với các ngươi. Một hiệp sĩ đủ tiêu chuẩn làm sao có thể tiết lộ tin tức được? Ngay sau đó, hắn kẹp hai chân vào con ngựa lùn dưới háng, giật dây cương định rời đi, nhưng lại bị con ngựa con nghịch ngợm làm cho suýt ngã xuống. Một người một ngựa lập tức cãi vã, ầm ĩ biến mất vào sâu trong bức tranh. Ba người nhìn nhau, lộ ra biểu cảm nghi hoặc tương tự. Đêm tối hộp mỹ ạ, các cửa hàng thắp nến ma thuật, giống như đèn lồng trong các thành phố mừng lễ. Ánh nến của các cửa hàng bình thường dần tắt, chỉ còn ba cây chổi vẫn sáng rực. Nervin lòng bổ tổn có chút bàng hoàng nhìn các bảng hiệu hai bên đường. Gió đêm thổi qua, hắn không tự chủ được dùng mình một cái, nổi da gà khắp cổ và cánh tay. Theo quy định của trường, học sinh năm thứ ba phải đợi sau Halloween mới có thể đến đây để trải qua cuối tuần theo đơn xin. Ta đến sớm 3 tháng. Nervin nghĩ thầm. Hai tử, ngươi có thấy lạnh không? Giáo sư sụt bên cạnh nhẹ nhàng hỏi. Nervin ngẩng đầu lên, trong mắt phản chiếu hình bóng các giáo sư xung quanh. Lực lượng chủ chốt của hồ gươm đều đã đến, đi đầu là hiệu trưởng Đùm Mỡ Lẹ Đỏ, giáo sư Ôn Đặc và giáo sư Lù Đỉnh. Họ đang thảo luận cách đánh thức những ký ức đã bị phong ấn. Phía sau là 4 vị viện trưởng. Còn có mấy giáo sư môn tự chọn vì ở lại hồ gươm nên không có mặt. Mặc dù bệnh nhân là cha mẹ mình, nhưng Nervin vẫn cảm thấy đội hình này quá long trọng. Mẹ Vin đi ở bên phải đường phố, vừa đi qua ba cây chổi, đèn đêm của phòng trực bưu điện trung tâm vẫn sáng. Điểm đến của nhóm người họ là căn biệt thự cũ mà giáo sư Kịch Lợ Tùn đã mua khi về hưu. Sau khi thảo luận phương án điều trị tối qua, vị giáo sư già đã về hưu phát huy lợi thế về mối quan hệ, đêm đó đã mua đủ một gác. Đúng vậy, Lẹ Đỏ liên hệ với SCT mùng Gỗ S và bà Lỏng Bổ Tồn, đưa cặp vợ chồng bệnh nhân đến hộp mỹ ạ. Trước tiên xin nói rõ, việc điều trị lần này chỉ là thử nghiệm, ta không có bất kỳ sự đảm bảo nào, cũng không thể đưa ra bất kỳ lời hứa chắc chắn nào. Mẹ Vin nhìn vào tủ trưng bày của cửa hàng bên cạnh, nơi có một chiếc chảo chống dính. Chúng ta đều không thể đưa ra lời hứa chắc chắn. Phờ Răng và Alins có thể rời khỏi phòng bệnh kín, ổ chủ tạ chỉ có lòng biết ơn đối với ngươi, cho dù không thể phục hồi trí nhớ, lòng biết ơn này cũng sẽ không giảm bớt. Đúng vậy, Lẹ Đỏ vuốt bộ râu bạc trắng của mình, những sợi râu này được buộc lại bằng một sợi dây buộc màu hồng. Phờ Răng và Alins à? Lu Tỉnh thở dài cảm khái. Vừa là đồng đội của hội Phượng Hoàng, vừa là bạn học của Gờ Dịp Phải Đỏ, hơn họ một khóa. Thời học sinh đã là một cặp đôi khiến người khác ngưỡng mộ, cùng tốt nghiệp, cùng trở thành thần sáng, cùng chống lại Voldemort, mấy lần thoát khỏi sự truy đuổi của tử thần thực tử. Sau khi sinh Nervin vẫn hoạt động tích cực ở tiền tuyến chiến tranh, thu thập thông tin, truyền tin tức, cứu hộ các phù thủy gặp nguy hiểm. Rõ ràng đã sống sót qua thời kỳ vốn đệ mọt sụp đổ, tử thần thực tử bỏ chạy, nhưng lại vì một lần ra ngoài bị bỡ là chịp chặt lại, cố gắng tra hỏi tung tích của vốn đệ mọt đã mất tích, bị lời nguyền rủa xì ổ tra tấn đến mất trí. Hầu như giống hệt với hoàn cảnh của James, Lù Tỉnh đôi khi thậm chí còn nghi ngờ liệu có tồn tại một lời nguyền nào đó hay không. Giáo sư Lù Tỉnh, với tư cách là tác giả thứ hai của kế hoạch điều trị lần này, lát nữa ngươi phải giúp hướng dẫn những bộ gạch đó, đừng trốn ở bên cạnh mà lười biếng. Menvin nói, còn hiệu trưởng nữa, hiệu trưởng của hội Phượng Hoàng, phù thủy có kỹ năng ma thuật tinh xảo nhất trong buổi hội trần này, hãy giúp ta chú ý đến trạng thái của bệnh nhân. Thực ra ta không giỏi lắm về bùa trí nhớ giả. Đúng vậy, Lẹ Đỏ nói. Nhưng ngài là bậc thầy đọc tâm thuật, buộc gạt và giám ngục những sinh vật này đều dùng cách tương tự để biết được suy nghĩ và ký ức của phù thủy. Với sự hiểu biết của ngài về ma thuật, chỉ cần chuyển đổi một chút, rất dễ dàng để bắt đầu. Một nhóm người đi vào con phố khu dân cư, đến dinh thự của giáo sư Kịch Lợ Tùn. Menvin còn chưa kịp nhìn rõ tên đường là Sở Cụ hay ở Nạ Kẻ, đã thấy giáo sư Kịch Lợ Tùn tươi cười, mặc một chiếc áo choàng thiếu tay thiếu chân đứng đợi ở cửa. Phía sau là bà Lỏng Bổ Tồn với vẻ mặt kiên nghị, trên đầu vẫn đội chiếc mũ phù thủy chóp nhọn có gắn tiêu bảng kền kền, chiếc áo khoác lông cáo trên người có những lỗ sâu mọt. Và bệnh viện SCT mùng gỗ S cũng cử một trị liệu sư đến chăm sóc, theo yêu cầu của Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, không vô trường, chỉ có bà Mị Dị Ảm Sờ Chuột quen thuộc. Hai bệnh nhân, Phờ Răng và Alins, ta đã thêm thuốc sống địa ngục vào bữa trưa của họ, họ đã ngủ say cho đến bây giờ, tác dụng của thuốc chắc sắp hết rồi. Mị Dị Ảm đi thẳng vào vấn đề. Buộc gạt đã chuẩn bị 17 con. Giáo sư Kịch Lợ Tùn bổ sung. Hãy bắt đầu ngay đi. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ dẫn đoàn giáo sư hổ gợt bước vào phòng, nhìn quanh một lượt, trên giường gỗ cạnh cửa sổ nằm hai bệnh nhân, hơn chục chiếc giường gỗ cây du đặt trên sàn nhà, cảm nhận được phù thủy đến gần, những chiếc giường phát ra những rung động không yên. Giao cho ngươi, mẹ Bình. Ánh mắt mọi người tập trung vào mẹ Bình, hắn cũng không chậm trễ, nhanh chóng giải thích bố trí, chư vị, phương án điều trị khai thác ký ức lần này cần sự hỗ trợ của các ngươi. 13 năm trước, ông Lỏng Bổ Tồn và bà Lỏng Bổ Tồn vì chịu đựng lời nguyền rủa CEO trong thời gian dài, thân tâm tích tụ nỗi đau không thể chịu đựng được, bộ não bị tổn thương và linh hồn bị bóp méo vì tự bảo vệ đã phong tỏa đoạn ký ức đó. Ta được một phù thủy hắc ám cấp cao truyền cảm hứng, muốn khai thác những ký ức bị phong ấn, cần dùng nỗi đau tương tự không thể chịu đựng được để phá vỡ rào cản. Bột gạt là công cụ chúng ta dùng để tạo ra nỗi đau. Lù Tín bổ sung giải thích bên cạnh, sinh vật bóng tối này hấp thụ nỗi sợ hãi để phát triển bản thân, sử dụng đùa trí nhớ giả có thể tái hiện những trải nghiệm đã qua. Tái hiện trải nghiệm, tạo ra nỗi đau. Nervin không nhịn được hỏi, phải dùng lời nguyền rủa xì ổ với cha mẹ sao? Mặc dù biết đây là phương án điều trị đã được các giáo sư thảo luận, nhưng trong mắt hắn vẫn lộ ra vẻ không đành lòng, lén lút nhìn các giáo sư và hiệu trưởng. Bà Lỏng Bổ Tồn há miệng, muốn nói lại thôi. không phải sự tra tấn về thể xác, mà là nỗi đau thực sự khắc cốt ghi tâm. Mèn bình búng tay, khóa đồng trên những chiếc dương gỗ cây du phát ra một loạt tiếng lách cách, ổ khóa đóng mở, buộc gắt bên trong càng thêm bất an. Chiếc dương gần nhất mở ra trước tiên, bóng dáng mở là Trịnh bước ra từ bên trong, khoe miệng nở nụ cười tàn nhẫn độc ác, tất cả mọi người không khỏi nín thở. Cây búa phép do buộc gắt hóa ra phát ra ánh sáng đỏ của lời nguyền rủa xì ổ. Ông lòng bù tùm và bà lòng bù tùm đã phong tỏa đoạn ký ức đó, buộc gắt tự thân không thể tái hiện. Chúng ta thông qua bùa trí nhớ giả hướng dẫn, để họ trải nghiệm lại cuộc tra tấn đã qua. Mặt khác, ta sẽ thử dùng ma thuật cổ đại để đánh thức đoạn ký ức đó. Ta hy vọng các ngươi cố gắng gây ra sự biến động cảm xúc mãnh liệt cho họ. Melvin nhìn về phía hai ông cháu lòng bù tùm. Đúng vậy, Lệ Đỏ gật đầu suy tư. Ý ngươi là để họ tận mắt chứng kiến Nervin và ổ chủ tạ chịu tra tấn? Vâng, ta cho rằng việc gây ra nỗi đau thể xác có thể phản tác dụng, tình trạng cơ thể của họ hiện tại cũng khó mà chịu đựng được, còn sự đả kích tinh thần có thể mang lại nỗi đau sâu sắc hơn, đủ để phá vỡ bức tường ký ức. Nếu xảy ra sự cố, cũng có thể dùng đùa lãng quên để cứu vãn, giống như quay chương trình gương. Fleur tuyệt nhớ lại những bộ phim đã từng xem, hắn còn nhớ cuộc gặp gỡ của Bồn Đệ Mật và Cờ Giờ 2 năm trước, cũng là kịch bản đã được thiết kế trước như vậy. Vâng, chúng ta là người đứng sau màn, bà Lòng Bù Tổm và Nervin là diễn viên trên sân khấu. Tất cả mọi người lùi lại ẩn vào bóng tối của ánh nến, bao gồm cả bốn vị viện trưởng. Đũa phép nhẹ nhàng chạm vào phía trước người, những gợn sóng của đùa ảo ảnh lan tỏa khắp cơ thể, thân hình trở nên trong suốt. Hình dáng của giáo sư Ngựa Nạ Gồn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một con mèo vằn, nhẹ nhàng nhảy lên đầu giường, ngồi xổm ở đó, đuôi quấn quanh hai chân trước. Giáo sư ở nạ vẻ, làm phiền ngươi đánh thức họ đi. Giọng nói của Mèn Bỉn vang vọng trong phòng, các giáo sư có mặt đã biến mất. Nervin đứng cạnh bà nội, cảm thấy một lớp xương lạnh bao phủ lấy mình. Đáng chết, rõ ràng đây là công việc của trị liệu sư. Ở nạ vẻ thầm mắng, mơ hồ cảm nhận được ác ý của Mèn Bỉn. Năm đó khi hai người chịu tra tấn, hắn vẫn là tử thần thực tử, bây giờ lại phải diễn kịch để điều trị cho hai người. Từ trong túi lấy ra chiếc đĩa sứ, đặt lên mũi hai người lắc lư, mùi bạc hà mát lạnh lan tỏa, mí mắt hai bệnh nhân run rẩy. Mở mắt ra, một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện ra ngay trước mắt. Chương 258, toàn tâm quét cốt. Chương 258, toàn tâm quét cốt. Trong màn đêm, trong chỗ sâu của đường hầm nhà ở ánh đèn lờ mờ, chỉ còn dư mấy cái lâu năm ngọn nến yên tinh thiếu đốt, đèn cây chảy dầu dọc theo nến nhỏ xuống, tiêu tán ra thấp kém dầu thắp đèn mùi khó ngửi. Theo gió đêm thổi, ánh nến chập chờn, trong bóng tối phảng phất cất giấu vô số rình rập con mắt. Chật hẹp trên giường bệnh, Phờ Răng cùng Alin ngửa đầu, biểu lộ có chút hoảng hốt. Mặc dù đã khôi phục bộ phận lý trí, lại không có đi qua ký ức, ngủ một giấc tỉnh, đối mặt đột nhiên xuất hiện nữ phù thủy, hai người đều có chút không biết làm sao. Bây giờ chịu nói sao? Khuôn mặt tâm lệ nữ phù thủy thấp giọng hỏi. Nói cái gì? Hắc ma pháp đến cùng ở đâu? Nữ phù thủy âm thanh bỗng nhiên biến thành lãnh lạnh, ngữ điệu gấp rút dương lên, máu tanh và tàn nhẫn bên trong lộ ra không kiên nhẫn. Các ngươi là đủ mỡ lẹ đỏ chó săn, chắc chắn biết Hắc ma vương tung tích, không cần cùng ta dở trò gian, nhanh nói cho ta hắn ở đâu, bằng không các ngươi phải bị khó có thể tưởng tượng dày vò. Phờ Răng cùng Á Linh sững sờ ở trên giường bệnh, ta không biết Hắc Ma Vương là ai, ta nhóm không biết hắn ở đâu. Rất tốt, rất tốt. Mỡ là Chịt khô đét trên mặt thoáng qua một tia trào phúng cười, rất nhanh biến thành lạnh lùng. Ta nghĩ các ngươi ngủ được quá lâu, đã quên hành hạ tư vị, để ta suy nghĩ một chút, để ta suy nghĩ một chút. Trước tiên ở các ngươi trên cổ tay khắc lên thuần huyết phản đồ, để cho vết sẹo vĩnh viễn lưu lại thân thượng các ngươi, sau đó dùng toàn tâm chú lưu lại cho các ngươi cả đời khó quên đau đớn. Mỡ là Chịt khuôn mặt biến thành mặt mèo, nguyên bản tại ạt cả bảng bị tù biến thành con gầy, dày vò cùng Tuế Nguyệt đem lý trí cùng khuôn mặt đều hủy hoại, chỉ còn lại cùng linh hồn cùng một chỗ vặn vẹo thể xác. Vết sẹo. Toàn tâm chú à, ta quên đi, toàn tâm chú chiêu đãi không được các ngươi, nhiếp hồn vái hôn như thế nào? Lời nói tựa như lời nguyền, một loại không hiểu hàn ý lóe lên trong đầu, hai vợ chồng co rúm lại một chút, không dám nhìn thẳng cặp mắt kia, không tự chủ được nhìn về phía sau lưng nữ phù thủy, tựa hồ thật sự nhìn thấy một đạo đạo khoác lên áo choàng cao lớn thân ảnh. Một trận hàn ý xuyên thấu làn da, lãnh triệt cốt thủy, dọc theo huyết dịch lan tràn đến chỗ sâu trong óc, hai người con mắt hướng về phía trước một lần. Phảng phất bao phủ tại rét lạnh trong hồ nước, trong lỗ tai sôi trào mãnh liệt, dòng nước đang trùng kích, tư duy không ngừng hạ xuống. Có thét lên từ đằng xa truyền đến, đầu tiên là đè nén rên rỉ, chậm rãi chuyển thành đáng sợ kêu rên, thanh âm kia rất quen thuộc, phảng phất là trong từ cổ họng mình phát ra. Bây giờ chịu nói sao? Phờ Răng cùng Á Linh phảng phất nổi lên mặt nước, lại mở to hai mắt nhìn kỹ, lại chỉ có thể nhìn đến một đoàn bóng ma mơ hồ, hai người ảm đạm trong đôi mắt phảng phất bao phủ một tầng xám sương mù. Trong thoáng chốc, hắn nhóm có loại cảm giác vô hình, có chút quen thuộc, phảng phất kinh nghiệm đã từng trải qua giống nhau chẳng cảnh. Một tuổi hai đồng đời lấy bên giường rào chắn mọi người. Ánh nắng sáng sớm chiếu xéo tiến ra phòng, trên mặt thảm vàng lóng ánh một mảnh, bên ngoài mơ hồ có thể nghe thấy pháo hoa nở rộ âm thanh. Hai ngày trước vẫn là trời u ám, nhưng theo Bồn Đệ Mật mất tích, tử thần thực tử thế lực vỡ vụn, bởi vì nhiếp hồn quái tụ tập sinh ra lạnh sương mù cùng mây đen dần dần tản ra, bầu trời lộ ra nguyên bản tĩnh sắc. Theo bài giật ra đi ô tin tức truyền ra, hàng ngàn hàng vạn phù thủy đi ra bế tỏa tầng hầm du hành cuồng hoan, giống như là một lần nữa sống lại. Radio bên trong truyền ra phù thủy Nam London khang tin tức thông báo. Bộ pháp thuật thần sáng nhóm đang tại vây bắt dính líu lạm dụng hắc ma pháp phù thủy, bộ pháp thuật mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành thẩm phán. Ngoài rèn gệ một thủ tịch kéo bật đùm bờ lẽ đỏ tham dự giám sát trước mắt Haji và tờ bia kỷ niệm đã ở gỗ dị sơn cốc thiết lập bế tỏa cửa gian phòng cùng cụt mở ra, khuôn mặt trẻ tuổi thần sáng phu vợ đẩy cửa vào. Phù thủy nam lông mày cốt hơi hơi nô ra, ngũ quan đoan chính, cảm hơi dày, trên thân mang theo trường kỳ huấn luyện thân thể cùng cảnh giác sinh hoạt dưỡng đi ra ngoài trầm ổn. Nữ phù thủy xóa màu nâu đậm tóc, ánh mắt kiên định, mặc nhẹ nhàng quần dài cùng thực dụng dày, là điển hình thần sáng phong cách. Khi hắn nhóm ánh mắt rơi vào tuổi nhỏ trên thân Nervi lúc, trải qua huấn luyện cùng chiến đấu ánh mắt biến thành nhu hòa. Buổi sáng tốt lành, tiểu đồ lười, mẹ ôm. Ân, lại nặng. À, ta tiểu Nervi, nghe ngươi bà nội nói ngươi hôm qua lại hiện lộ ma lực, đem đồ chơi từ trong giỏ sách triệu hoán đến trên giường. Thờ răng đưa tay muốn đi đâm hắn khuôn mặt, sắp chạm đến lúc lại rút về, tại trên áo lông cọ cọ, đợi đến lau sạch sẽ ban đêm hành động dính ướt lạnh, lúc này mới gãi gãi Nervi cái mũi. Xem như lòng bổ tổm gia tộc người thừa kế, Nervi kế thừa thần sáng cha mẹ thiên phú, còn không có học hội nói chuyện đi đường, liền đã hiển lộ ra phép thuật tài năng, tương lai chắc chắn có thể trở thành hùng mạnh phù thủy. Nhiệm vụ như thế nào, hôm nay có thể nghỉ ngơi sao? Alins ngẩng đầu hỏi. Chỉ sợ không được, ta 9 điểm phải đi gặp đùm bỡ lẹ đỏ, ta nhóm tối nay tại bộ pháp thuật gặp a. Hắn có phải hay không muốn tiễn đưa ngươi đi ản bạn đi á? Có dấu vết cho thấy vốn đệ mọi tận thân ở bên kia, ta qua đi xem. Chào Hắc Vu sư, chuyện đừng quên ta, ổ chủ ta rất nhanh đi tới, Nervi có cô mãi mãi trong lòng, ta rất nhanh liền đi tìm ngươi. Tối nay gặp Phở Giang phân biệt hôn một cái thê tử đứa bé cái chán, quay người phủ thêm áo choàng bên trên còn ngừng chưa khô sương ngủ, phất phất tay, khoan hậu bền chắc bả vai tại trong nắng sớm đi xa. Cùng mọi khi lúc đi ra ngoài một dạng, tự mình huyễn ảnh biến hình ngược vượt qua không gian, một khắc trước còn tại Westjord Hải quận, một giây sau liền xuất hiện tại Bờ Út, 11 nguyệt bờ sờn lầm cách bên ngoài thanh lãnh, độ trên lệch nhiệt độ trong ngày để cho Phở Giang cảm giác không tốt lắm, luôn có nhàn nhạt khắc thường quanh quẩn trong lòng. Loại này nhiệm vụ tốt nhất sớm kết thúc một chút, trở về còn có thể bắt kịp phá nổi đồng quán ba chúc mừng tiệc rượu. Hắn sửa sang vào áo, đem đũa phép nhận hảo, bắt đầu ở trong rừng rậm tìm kiếm cái viên hoặc kỳ. Xuyên qua cây cỏ bao trùm khu rừng, thời gian từng giờ trôi qua, khoảng cách trước định khởi động thời gian càng ngày càng gần, vẫn không thấy vọt kỳ thân ảnh. Phở Giang bắt đầu ở đấy lòng oán than sở giao thông đám người kia, đáng chết phá dạy, đến cùng ở đâu? Phảng phất nghe thấy hắn nói nhỏ, rừng cây đằng sau lập tức chuyển ra huyên náo sột soạt đáp lại, thần sáng trực giác lập tức cảnh báo. Phở Giang cơ hồ không có suy xét, vung ra đũa phép là một cái địa sản mình chạm. Lời nguyên chùm sáng đâm vào lạnh lẽo cứng rắn trên cây, bắn tung tóe mở nhỏ vụn hoa. Phở Giang nhìn quanh một vòng, chỉ thấy áo bào đen tử thần thực tử hiện thân, lẹt chén nhà hai huynh đệ, Dô Đột Tơ, nuôi Sơ Tan, nổi tiếng xấu vợ là Chips, còn có một cái không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt quen thuộc. Bạt tỷ ZR giúp Phở Giang tâm dần dần chìm vào đáy cốc, hắn đã bỏ đi chạy trốn ý nghĩ, tự hỏi nên như thế nào lưu lại tình báo cảnh cáo đồng liêu. Cửa phòng bế tỏa, cửa sổ nửa khép nửa mở, Xuân Ly tất chiếu xéo đi vào rơi tại trên thân, mang theo nhàn nhạt tấm áp. Nervi nằm ở phòng ngủ trẻ sơ sinh giữa giường ngủ yên, Alins tọa tại bên cạnh trên ghế salon, nâng nhật báo tiên tri ra đi ôm một khắc cũng không ngừng, tất cả đều là khiến người phấn chấn tin tức tốt. Đến từ bộ pháp thuật sở thi hành tin tức tốt, CG Uber Black đã bị bắt, không cần thẩm phán lập tức gáp giải ạt cả bằng, dù quý ngài đặc phê chấp hành. Xin nghe chúng nhóm chú ý, bộ phận người thần bí tùy tùng vẫn đang lẩn trốn, thỉnh các vị bảo trì cảnh giác. Ngoài cửa sổ có xếp thành cổ xào giấy viết thư bay vào gian phòng. Nói là giấy viết thư, kỳ thực là một tấm giấy da dê thô ráp hướng về phía, không có phong thư, không có cú mèo, địa chỉ viết bên ngoài trang. Viết thư người dùng hùng mạnh phép thuật đem nó gửi đưa tới. Đây không phải thường gặp luyện tập phương thức, lộ ra quá khẩn cấp đội vàng. Alins tiếp nhận tin, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Alins, Phở Giang vắng mặt sáng nay hội nghị, thần sáng nhóm đã tạm khai siêu cứu hành động, ở trong nhà, cẩn thận đề phòng, đừng mở lẹ đó lưu. Ngắn ngủi mấy câu nói nội dung, Alins lại nhìn rất lâu, cô nhiều lần đọc nhiều lần, tốc độ theo tim đập càng lúc càng nhanh, so ra đi ô âm thanh còn muốn thanh sở. Vắng mặt, mất tích. Siêu cứu có thể để cho đùm mở lẹ đỏ dạng này thông báo, tình huống nhất định phi thường hỏng bét. Vô đệ mọt đã rơi lại. Tử thần thực tử gần như giải tán, Phở Giang gặp hẳn là những cái kia ngoan cố hắc vu sư, lại có lẽ là vật kỳ lệch hướng điểm đến. Alins đóng lại radio, chỉnh lý suy nghĩ lúc không tự giác đi qua đi lại. Trong phòng chuyển tới thứ 15 vòng thời điểm, bên ngoài truyền đến khóa cửa khép mở tiếng ken két, Alins bỗng nhiên ngẩng đầu, vô ý thức huy động đũa phép đem cửa phòng phong tỏa. Tính toán đẩy cửa người chịu đến trở ngại, hơi ngưng lại sau gõ nhẹ 3 lần, thấp giọng nói, "Alins, là ta, tổ chủ ta. Cảm ơn trời đất." "A lọ thuộc mô dạ." Alins nhẹ nhàng thở ra. "Thế nào, vì cái gì khóa cửa?" Cửa phòng đẩy ra, mặc quý báo ra trồn áo khoác lao nữ phù thủy tao mày hỏi, mặc dù đã có tuổi, trong đầu tóc sen lẫn mấy sợi tơ bạc, nhưng vị này trên thân nữ phù thủy không có quá nhiều dáng vẻ giàn mua. Alins trầm mặc không nói, đem tin đưa tới. Vội vàng đảo qua một mắt, ô chủ tạ liền kêu lên sợ hãi, mất tích. Đúng vậy, người chiếu cố tốt Nervin, ta phải đi bờ đổ sờn rừng tìm hắn. Không, đúng bờ lẹ đỏ để ngươi, hắn là ta trợ phu, ô chủ tạ. Hắn cũng là ta nhi tử. Bây giờ ta muốn đi đem ngươi nhi tử, ta trợ phu, ta nhi tử bố tìm trở về, cho dù là đủ bờ lẹ đỏ tại cái này. Hắn cũng không có lý do ngăn cản. Ôi chủ tạ sững sờ tại chỗ, nhìn xem Alins cặp kia cạn màu nâu ánh mắt, trầm mặc rất lâu. Ngươi, ngươi nói rất đúng. Alins quay người khẽ hôn vẫn còn ngủ say đứa bé gương mặt, thấp giọng căn dặn một câu phải dũng cảm phù thủy nhỏ, sau đó phủ thêm áo khoác liền xuất phát, đi đến hoa viên cửa ra vào, quay đầu mắt nhìn hai bà cháu người. Phanh lương theo không khí chiến minh, nữ phù thủy biến mất ở trong Westjord hai quận sùn lì tận bên trong. Vừa ở sân rừng, ngoài rừng rậm đã bắt đầu phong tỏa, mặc EIE mũ tỷ dẫn đội thần sáng đang tại địa thám thức nhận qua lại, tình huống không thể lạc quan. Hắn nhóm tìm được Bucky, cái kia phá giải không có khởi động. Rời xa thần sáng đội ngũ rừng rậm chỗ sâu, có cái cố chấp thân ảnh, một tấc tìm kiếm đi qua, không chịu buông tha bất kỳ đầu mối nào. Chỉ có cơ thể hành động, trong đầu mới có thể ngừng bốc lên những cái kia hỏng bét ý nghĩ. Alins không muốn từ bỏ trượng phu của mình, chính như cô lúc ra cửa nói, cô muốn đem vị kia nhi tử, trượng phu cùng bố tìm trở về. Phở Giang, Phờ răng. Alin tin tưởng đúng chắc chính mình cùng trượng phu ở giữa tồn tại hắn người không cách nào biết được thần bí liên hệ, may mắn nữ thần phù hộ, cô có thể đuổi tại phờ răng tao ngộ độc thủ phía trước tìm được hắn. Alin đi tới rừng rậm chỗ sâu nhất, tính toán từ lá khô cùng nhánh cây bên trong tìm được điểm không giống nhau màu sắc, tỉ như phờ răng áo len, nhưng vào đông trong rừng rậm liền đóa tươi đẹp hoa đều không có. Tìm được. Alin trong tầm mắt hiện ra một vòng đỏ thắm, là phờ răng sáng sớm đeo khăn quàng cổ. Cô bước nhanh đi tới gần xem xét, cách đó không xa có vị phù thủy nam nằm trên mặt đất, giống như là hôn mê mất đi ý thức, mặc cùng phờ răng hoàn toàn giống nhau. Alin lập tức tới gần, muốn xem thanh sở hôn mê giả khuôn mặt, đem hắn tỉnh lại. Hôn mê phù thủy nam đống nhiên ngồi dậy, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đó là một tấm cùng phờ răng hoàn toàn khác biệt khuôn mặt. Alin tại hắn ánh mắt thấy được các ý. Lúc chạm vào tối, vứt bỏ đường hầm. Đây là London ngoại thành dưới mặt đất đường hầm, thời gian dài vứt bỏ, hoang tàn vắng vẻ. Alin không thanh sở cụ thể phương hướng, chỉ có thể phán đoán đại khái không biết. Cô đã ven đường lưu lại mắt thường không thể nhận ra đặc thù ký hiệu, chỉ cần mặt EIE tìm được cô bị bắt vị trí, liền có thể dùng mì tiệp nhìn thấy, dọc theo ký hiệu một đường truy tung tới. Alin chưa từng tới ở đây, bây giờ lặng lẽ dò xét bốn phía, đem chỗ rẽ loại địa hình ghi tạc đáy lòng. Đáng chết tử thần thực tử, trong khe cống ngầm chuột, chỉ có thể nuốt ở nơi này chút chỗ. Alin dưới đáy lòng thầm mắng, cô đang xuyên qua thất quải bát quải lòng đất thông đạo, bên cạnh vây quanh 13 vị hắc vu sư. Không có ai đối với bắt thần sáng tù binh nói chuyện, tại bị đưa đến chỗ này đường hầm những lúc, liền có tử thần thực tử phụ trách tiếp nhận, hắn nhóm phảng phất tôn trọng tầng cao hơn mệnh lệnh. Tiếp đó Alin liền được đưa tới lòng đất chỗ càng sâu chỗ, nghe được mấy đạo thanh âm quen thuộc, trong đó có phờ răng. Nếu như toàn tâm chú cũng không thể cậy mở ngươi miệng, ta thật là không có biện pháp. Bén nhọn chói hai giọng nữ bước hỏi, bây giờ, nói cho ta, hắn ở đâu? Hắc ma vương ở đâu? Ta không biết. Là phờ răng âm thanh, thiếu khí vô lực. Đừng giả bộ đốc, ngươi là đùm bỡ lẹ đỏ chó săn, ngươi nhất định biết hắn ở đâu. Đáp án là phờ răng tựa hồ khẽ cười một tiếng, cố ý thả chậm ngữ điệu. Đừng nghĩ từ ta ở đây moi ra bất cứ chuyện gì nữ phù thủy bị chọc giận quá mà cười lên, đó thật đúng là bất hạnh, ta nguyên bản không có ý định đem thân yêu Alin liên lụy vào trong chuyện này, nhưng ta chỉ có thể làm như vậy. Không, cái này cùng Alin không quan hệ. Một mực kiên nghị không chịu nhà phờ răng phát ra dạng này thanh âm hoảng sợ, phản phất thê tử xuất hiện ở đây, là so toàn tâm chú còn khó hơn lấy tiếp nhận đau đớn. Tử thần thực tử nhóm dùng sức xô đẩy, cước bộ lảo đảo mấy lần, Alin bị đẩy ra chỗ rẽ, lúc này mới nhìn rõ bờ là chịp khuôn mặt, nhưng cô rất nhanh nhận trở về ánh mắt, nhìn về phía nằm dưới đất trợ phu. Phờ răng bờ môi đúng. Hai vợ chồng còn chưa kịp nói chuyện, chói mắt hồng quang đã bao phủ ở trên người. Toàn tâm quét cốt phảng phất vô số dòng điện cao thế trong nháy mắt tràn vào cơ thể, hai người cơ thể bỗng nhiên cong lên, cuộc sống vặn vẹo thành mất tự nhiên đường cong, không tự chủ được ôm nhau cùng một chỗ, mới đầu là rên rỉ trầm thấp, lập tức chuyển thành tê tâm liệt phế kêu rên, nước mắt và mồ hôi không bị khống chế tuôn ra, đem hai vợ chồng dính cùng một chỗ. Thời gian trôi qua trong thống khổ biến thành chậm chạp, mỗi một giây đều bị kéo dài, không biết loại hành hạ này kéo dài bao lâu, hai người co rúm ở trên mặt đất, phát ra kiệt sức thở dốc. Bây giờ chịu nói sao? Phờ răng cùng Alin đối mặt, vợ chồng ánh mắt giao lưu rất nhanh đạt tới nhất trí, hai người trầm mặc một hồi, trong con mắt lộ ra bi thương biểu lộ tới, nước mắt tuôn ra hốc mắt, im lặng chảy xuống. Chương trước mục lục chương sau xem trang gốc ngôn ngữ, dịch thuật bình luận nhập bình luận. Cảnh báo, nghiêm cấm vô não chửi bậy, chửi liên quan đến thể loại chuyện, mô típ của chuyện, bối cảnh của chuyện. Nghiêm cấm bình luận chống lại nhà nước, danh nhân lịch sử, người vi phạm sẽ bị khóa tài khoản tùy mức độ. Gửi xem bình luận chương 259, mẫu thân cùng nhi tử chương 259, mẫu thân cùng nhi tử lệ thủy xẹt qua gò má, nhỏ xuống trên tay bắn ra, ấm áp ướt át. Sau đó từng chút một phai nhạt nhiệt độ, lộ ra ở đêm đông trong không khí, mát lạnh. Alin sờ sờ gò má, nước mắt làm ướt áo bệnh. Tại sao lại khóc chứ? Dường như đã mơ một giấc mơ rất dài, nội dung giấc mơ vẫn còn trong đầu, nhưng luôn có một tầng sương mù mờ ảo ngăn cách, dù thế nào cũng không nhớ ra được. Trong đầu nàng có một giọng nói thì thầm, bảo nàng đừng hồi ức, trong hồi ức gần chứa nỗi đau khó có thể chịu được. Bây giờ chịu nói chưa? Trong căn phòng tối tăm, giọng nói the thé của nữ phù thủy không ngừng tra hỏi. Phờ răng lau mũi cay xè, đột nhiên sinh ra một cỗ phiền muộn, đã nói rồi, chúng ta không biết chúa tể hắc ám là ai. Cũng không biết chúa tể hắc ám ở đâu. Vậy thì thật không may, ta vốn không định kéo Nervin và ổ chủ tạ đáng thương vào nữ phù thủy thi thầm. Trong bóng tối phía sau truyền đến tiếng sột soạt, dường như có người đang thì thầm. Phờ răng và Alin đột nhiên có chút không đành lòng, những cái tên nàng nhắc đến, Nervin và ổ chủ tạ, toát ra một sự quen thuộc thân thiết, khiến người ta liên tưởng đến những bóng hình mờ ảo sâu trong tâm trí, theo bản năng, không muốn để họ phải chịu đựng sự tra tấn. Còn muốn chúng ta nói bao nhiêu lần nữa? Chúng ta không biết chúa tể hắc ám là ai, ngươi muốn tìm người có thể đi nơi khác hỏi. Nervin và ổ chủ tạ không liên quan đến chuyện này, đừng kéo họ vào. Phờ răng và Alin đứng dậy. Họ đứng thẳng tắp trong ánh nến, trên người là áo bệnh sọc đen trắng, nhìn thấy trong phòng còn có nhiều phù thủy khác, túi đầu mặt mũi mờ ảo, được đám phù thủy này vây quanh là một già một trẻ, đứa trẻ nhút nhát nắm tay người già, mím chặt môi, không nói một lời. Họ chính là Nervin và ổ chủ tạ đó, chúng ta đã từng gặp. Phờ răng có chút ngẩn người nói, Alin nhìn chằm chằm họ, cảm giác quen thuộc kỳ lạ đó lại trỗi dậy. Hai vợ chồng rất tự nhiên bước lên mấy bước, vươn tay về phía hai ông cháu, muốn bảo vệ họ phía sau. Đứa trẻ và người già ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh những ánh nhìn phức tạp, hoảng sợ, bi thương, vui mừng, mong đợi. Phờ răng và Alin chưa từng nghĩ mắt người có thể tiết lộ nhiều cảm xúc đến vậy. Tự nhiên mà thôi, Phờ răng xoa xoa tóc đứa trẻ, thì thầm một câu, người này là một nữ phù thủy điên, nhưng không cần sợ hãi, Nervin, ổ chủ ta. Alin cũng muốn làm gì đó để an ủi, hôn nhẹ lên chán hắn, hoặc vô vai hắn, thứ tình cảm thân thiết này không ngừng trào ra từ đáy lòng, kèm theo một nỗi hoảng sợ, dường như có thứ gì đó sắp phá vỡ lồng giam. Các ngươi không nên ở đây, các ngươi nên trốn ở nơi an toàn. Con không sợ, ở cùng với cha mẹ, dù nơi nguy hiểm đến mấy con cũng không sợ. Cha, mẹ, con không muốn gia đình chúng ta lại chia cắt. Đứa trẻ nhút nhát lấy hết dũng khí, lắp bắp nói. Cha mẹ. Thờ Răng và Alin nhìn nhau, lộ ra vẻ do dự, đây là đang gọi chúng ta sao? Sao có thể, con của chúng ta mới một tuổi. Thờ Răng toàn thân chấn động, ngẩng đầu lên, trong đồng tử lóe lên ánh sáng kỳ lạ, sau đó lại lộ ra vẻ mơ hồ hoảng hốt, dường như đang nghi ngờ mình có thật sự có con hay không, nếu có, con của họ đã đi đâu rồi? Bây giờ không phải lúc để các ngươi ôn chuyện. Bỡ là chỉ cười tủm tỉm bước tới, sai người tách họ ra, cho các ngươi 3 giây, nói cho ta vị trí của chúa tể hắc ám, bây giờ bắt đầu đến ngược. Đã nói rồi, chúng ta không biết. Thờ Răng muốn phá vỡ sự ngăn cách, nhưng những người mặt mũi không rõ này đã giam cầm chặt chẽ, không thể thoát ra. 3, 2, 1 thả họ ra. Ánh đến trong căn nhà ở hộp mì ạ lay động, nữ phù thủy mặt mũi giữ tận chĩa đũa phép vào hai ông cháu, đầu đũa phép đang tích tụ ánh sáng đỏ tươi, tra tấn khoảnh khắc ánh sáng đỏ bùng nổ, hai người lập tức ngã xuống đất, toàn thân co giật không ngừng bặm mẹo, khuôn mặt nữ phù thủy giàn mua méo mó, răng cắn chặt, khóe miệng co giật trào ra bặm mép. Đôi mắt đứa trẻ vốn sáng ngời, giờ phút này lại đầy tơ máu, đồng tử co lại thành đầu kim, phát ra tiếng rên rỉ kiềm chế nhưng khó có thể chịu đựng. Ánh mắt của Phờ Răng và Alin thoáng chốc mơ hồ, có sương mù xám xuyên qua mắt lan tràn đến sâu thẳm linh hồn, căn nhà trước mắt dường như trùng khớp với một đường hầm bỏ hoang nào đó, ánh đèn dưới lòng đất cũng tối tăm như vậy, ánh sáng đỏ của lời nguyền tra tân chiếu lên tường, giống như những con quỷ dữ tợn nhe nanh múa vuốt. Không không, rõ ràng đứng ngoài ánh sáng đỏ, nhưng họ dường như cũng trải nghiệm được nỗi đau đó, từng tấc da thịt đều bị sắt đung thiếu đốt, bị dao găm lăng chỉ. Nhìn cơ thể hai ông cháu dần suy yếu dưới sự tra tấn, cơ bắp trùng nhão nhưng thỉnh thoảng lại co giật, biểu cảm từ đau đớn méo mó chuyển sang trống rỗng ngây dại, thần thái trở nên mơ hồ ngớ ngẩn. Nước Vin. Ôi chủ tạ. Họ dùng hết sức lực gọi hai cái tên này, khàn cả tiếng, nước mắt chảy dài trên má. Phép thuật là một sức mạnh vô cùng kỳ diệu, khi phải chịu đựng nỗi đau mà linh hồn không thể chịu đựng nổi, ma lực chảy trong cơ thể sẽ tự động bảo vệ, che chắn và xóa sạch mọi ký ức trong quá khứ, mỗi ngày chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ, sẽ không còn cảm thấy đau đớn. Nhưng có những nỗi đau không phải ở cấp độ thể xác, nó phát ra từ sâu thẳm linh hồn và tâm trí, không chịu sự kiểm soát của ý chí và ma lực, giống như núi lửa phun trào trời long đất lở, khi đau thấu tim gan, ngay cả hàng rào bảo vệ bản thân trong quá khứ cũng bị phá vỡ. Phờ Răng và Alin bị những ký ức quần quật nhân chìm, móng tay không biết từ lúc nào đã đâm thủng lòng bàn tay, nước mắt và máu hòa lẫn vào nhau nhỏ xuống, một cơn sóng thần đau đớn, dường như muốn nuốt chửng lý trí vừa mới phục hồi. Cha, mẹ, lần này cha mẹ có còn bỏ rơi con và bà không? Có người rụt rè hỏi. Nè, Nervin. Alin ngẩng đầu lên, nước mắt khiến mọi thứ trước mắt đều mờ ảo, dường như vẫn còn trong mơ. Sau khi nhận được thư cảnh báo thì ra ngoài, chịu tra tấn, 13 năm điều dưỡng ở SCT Mugo, và cả những trải nghiệm vừa rồi, đều là chuyện trong mơ. Trong phòng, ngọn đuốc sáng lên, nhìn một cái, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, không có đường hầm bỏ hoang, không có tử thần thực tử, càng không có lời nguyền tra tấn. Trong căn phòng rộng rãi, bày mười mấy chiếc hộp đen, bên tường đứng mấy phù thủy, vừa nhìn đã nhận ra con mèo vằn trên đầu giường và lao phù thủy râu tóc mặt trắng. Vì bệnh tình của các ngươi đặc biệt, chúng ta buộc phải áp dụng phương pháp điều trị đặc biệt. Đúng vợ lẹ đỏ đứng ở góc phòng, xách một chiếc đèn dầu lắc lư, chiếu sáng căn phòng lờ mờ. Ông dừng lại một chút, chỉ vào một phù thủy trẻ tuổi đẹp trai, chủ yếu là do giáo sư Luyện đề xuất. Phờ Răng nhìn chằm chằm hắn một lúc với ánh mắt mê dại, 13 năm ký ức của bề, những trải nghiệm điều dưỡng ngớ ngẩn dường như không thuộc về mình, nhưng lại là chính bản thân đã trải qua, rồi lại nhìn Nervin đã là thiếu niên trước mặt, và ổ chủ tạ với khuôn mặt dàn mua, nhất thời có chút hoảng hốt. Alins vẫn còn rơi lệ, trong mắt lộ ra nụ cười nhạt. Nervin, Nervin, con của mẹ lau đi nước mắt, lau khô máu lệ trên áo bệnh. Alins cúi đầu chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt Nervin, dường như muốn khắc sâu khuôn mặt đó vào lòng. Nervin ngây người đứng trước mẹ, không kìm được bật khóc thành tiếng. Từ khi hắn hiểu chuyện, đây là lần đầu tiên hắn khóc không chút kiêng dè. Đối mặt với sự coi thường của hàng xóm bạn bè về tài năng sở quy không khóc thành tiếng, đối mặt với sự chế giễu của bạn bè cùng trang lứa về sự ngu ngốc béo phì cũng không khóc thành tiếng. Ngay cả khi bị chú ản chỉ ném từ tầng 3 xuống cửa sổ, phát hiện bản thân không phải sở quy, ngay cả khi được giáo sư Luyện hướng dẫn, học được đùa gọi vật đêm đó, hắn cũng chỉ âm thầm rơi lệ. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng có thể khóc không chút kiêng dè. Ban đầu chỉ có hai mẹ con ôm nhau nức nở, dần dần, một cặp mẹ con lớn tuổi hơn cũng ôm nhau khóc. Đúng vợ lẽ đỏ và các giáo sư khác lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, những lời ôn chuyện bốn nghẹn ở cổ họng, những lời hỏi thăm và chúc mừng cũng không thể nói ra, họ muốn nói lại thôi, trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng không làm phiền gia đình đoàn tụ, lặng lẽ rời khỏi phòng. Chuyên gia trị liệu Mỹ Dĩ Ảm nhìn bóng lưng các giáo sư, muốn đi theo, nhưng tinh thần trách nhiệm của chuyên gia trị liệu không cho phép nàng rời đi. Bệnh nhân sau khi được điều trị bởi người không chuyên nghiệp, phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Nhìn gia đình lóng bộ tồn đang khóc thành một đoàn, chuyên gia trị liệu chen vào góc phòng, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Mẹ Vin nhìn bóng đổ trên đường, trong đầu tua lại những ký ức vừa rồi, cũng không biết xương mù xám từ ổ cụ rụt có nguyên lý gì, dường như đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc đau khổ, phá vỡ hàng rào ký ức của vợ chồng lòng bộ tồn dễ dàng hơn nhiều so với phá vỡ ký ức của trường sinh linh giá. Sao các ngươi đều nhìn chằm chằm vào bóng mà không nói gì? Fletcher là người đầu tiên lên tiếng, bóng dáng yêu tinh lai nhỏ bé nhất, càng nhìn càng đau lòng. Ít lợ tùn thở dài, ta chỉ đang nghĩ tối nay ngủ ở đâu, quán cái bạc lùng, ba cây chổi hay quán đầu heo. Rõ ràng là nhà ta mua, bây giờ lại có nhà không thể về. Đừng nói vậy, Thờ Răng và Alins hồi phục ký ức, gia đình lòng bồ tồn đoàn tụ, lúc này không thể ngắt lời họ, để họ về nhà rồi từ từ ôn chuyện chứ. Fleur cười nói, nếu ngươi muốn, có thể về hổ gợt ngủ một đêm, hạ dịt ở rừng cấm, phòng ngủ của ngươi vẫn còn giữ. Hay là đi tìm lão Tom nói chuyện đi. Ít lỡ tùn lắc đầu. Phương pháp điều trị chứng kiến tối nay, cùng với tin tức thở răng và Alins hồi phục ký ức, hoàn toàn có thể khiến lão Tom miễn phí cả đêm. Fleur đi ngang qua cửa bà cây trổi, nhìn vào qua cửa kính tủ, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Lutin gật đầu cảm thán, dùng bế quan bí thuật lừa gạt một gạt, dẫn dắt chúng khơi gợi nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng, rồi thúc đẩy gây ra nỗi sợ hãi sâu sắc hơn. Ý tưởng và kỹ thuật phép thuật này quả thực khiến người ta khó mà tin nổi. Bệnh viện SCT Mùng Gỗ sẽ treo chân dung của ngươi, mẹ bỉn. Sự phụ họa. Đây là thành quả hợp tác của mọi người, một mình ta không thể làm được chuyện này. Mẹ bỉn cười nói. Các đồng nghiệp không để ý đến sự khiêm tốn của hắn, trên đường về trường, những lời khen ngợi không ngừng. Nếu mẹ bỉn sau này tiếp quản chức hiệu trưởng hồ gợn, sẽ có thể giống như phu nhân đệ bạn, chân dung đi lại giữa bệnh viện và trường học. Nếu các thần sáng nghe nói ngươi đã chữa khỏi cho Phở Giang và Alins, chắc chắn sẽ ủng hộ ngươi tham chính, nói không chừng chân dung còn có thể treo ở bộ pháp thuật. Hiệu vợ Moni có lẽ cũng phải treo một bức, ha ha ha, nghe các đồng nghiệp nói cười, đúng vợ lẹ đỏ tối nay có vẻ hơi trầm mặc, mẹn bỉn quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng ở góc phòng, nhưng lại chú ý đến một bóng dáng thú vị hơn. Ánh mắt vượt qua vai hiệu trưởng, nhìn thấy lều hét cách đó không xa, trong màn đêm sâu thẳm, có một con chó đen biến mất sau lều. Ngươi đang nhìn gì? Đúng vợ lẹ đỏ hỏi. Mẹn bỉn thu hồi ánh mắt, không khỏi khép cười thành tiếng, màn dạo đầu của một vợ kịch hay. Bộ lông bóng ngựa, con chó gầy cũng đã mập thêm mấy cân, xem ra xỉ gì Uber Black đã thích nghi rất tốt ở hộp Mỹ ạ, có nơi trú ẩn ổn định, sắp bắt đầu chuẩn bị trả thù những người bạn cũ rồi. Xâm nhập hồ vượt, đột kích tháp gỡ dịp phải đỏ. Mẹn vì bày tỏ sự mong đợi đối với hành động tiếp theo của hắn. Phải nghĩ cách để luôn nắm được hành tung của hắn. Hồ vượt có giờ tắt đèn cố định, các hồn ma và tranh chân dung cần nghỉ ngơi, học sinh bị cấm đi đêm nếu không được phép. Học sinh gỡ dịp phải đỏ càng là đối tượng phòng ngừa trọng điểm. Vị bà phu nhân nọ gì sợ mỗi tối đều tuần tra đúng giờ, nếu đi đêm bị quản lý bắt được, bị trừ điểm nhiều nhất bị huynh trưởng tợ sĩ cằn nhằn vài câu, cấm túc thì phải dọn dẹp nhà vệ sinh, rửa bồn cầu của toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường. Trừ một số ít học sinh say mê khám phá lâu đài vào ban đêm, phần lớn học sinh đều sẽ đúng giờ trở về ký túc xá. Đêm khuya, ký túc xá nam sinh vợ dịp phải đỏ. Tiếng ồn ào dần lắng xuống, Haji và John đi trên cầu thang lên lầu, tay cầm những viên đá gỗ sơn nở thủy tinh vừa thắng được, thì thầm, Nervin chắc đã về rồi, ta phải hỏi kỹ hắn và giáo sư đã đi đâu. Haji nở nụ cười trên mặt. Trong ký túc xá nam sinh, Nervin luôn là người đúng giờ nhất. Hai năm trước không nhớ mật khẩu của phu nhân méo, liệt kê trong danh sách cũng thỉnh thoảng bị mất, mấy lần về quá muộn bị nhốt ngoài hàng chân dùng, vừa hay mấy tối đó không có ai đi đêm, cũng không có ai giúp hắn mở cửa. Một lần đi đêm tìm danh sách thì gặp giáo sư Luyện, học được đùa gọi vật, từ đó về sau không bao giờ làm mất danh sách mật khẩu nữa, hắn cũng hình thành thói quen về ký túc xá sớm. Hai năm trôi qua, họ đã quen với việc mỗi tối về ký túc xá, sẽ nhìn thấy Nervin đã tắm rửa xong. Nhưng lần này đẩy cửa ra, lại không thấy bóng dáng quen thuộc, năm chiếc giường đều trống rỗng, John không khỏi thắc mắc. Xin sợ và in về muộn rất bình thường, Nervin vậy mà cũng chưa về, có lẽ là có chuyện đặc biệt bị trì hoãn. Không được, tối nay ta nhất định phải biết họ đã đi đâu. John lẩm bẩm. Haji không nói gì, trong mắt có ánh sáng lấp lánh, vừa cởi áo khoác và giày ống, vừa suy nghĩ. Hiệu trưởng và các giáo sư môn học bắt buộc đều ra ngoài, nhất định là chuyện rất quan trọng, không chừng Nervin khi nào về, tối nay không về cũng có thể. Nhưng hắn không muốn dập tắt sự tò mò của John, Hermione đã nói, điều quan trọng nhất trong học tập chính là sự tò mò. Haji trong lòng đã có quyết định, tự mình thay đồ ngủ, bắt đầu tắm rửa. Ở cửa phòng, John thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn góc hành lang, không muốn thay giày, dứt khoát bê một cái ghế, canh ở cửa ký túc xá, đầy mong đợi chờ Nervin về. Tạch tạch có tiếng bước chân văng lên. John vội vàng đứng dậy nhìn, phát hiện là Simser và In, lập tức lộ ra ánh mắt thất vọng. Tạch tạch lần này là Roger và Fudge. John dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn họ đi xa, phòng của cặp song sinh ở sâu hơn trong hành lang. Tạch tạch chương 260, nghe ngóng tin tức, tìm hạ dịch chương 260, nghe ngóng tin tức, tìm hạ dịch ngày 12 tháng 9, chủ nhật. Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi khai giảng, vầng trăng tròn đêm phân viện giờ chỉ còn lại một vầng trăng khuyết. Cao nguyên sở Scotland đã vào thu, trời sáng muộn hơn, khi đại sảnh đường bắt đầu phục vụ bữa sáng, trên nền trời vẫn còn vương lại dấu vết mờ nhạt của mặt trăng. Các phù thủy nhỏ dần thích nghi với cuộc sống học kỳ mới, một số học sinh vẫn chưa điều chỉnh được đồng hồ sinh học, cộng thêm thời tiết trở lạnh, cuối tuần không phải dậy sớm học, bọn hắn nằm lì trên giường không chịu dậy, lúc này đại sảnh đường có vẻ hơi vắng vẻ. Haji kéo John ngồi xuống bàn dài nhà gỡ dịp phải đỏ, chủ yếu là để cùng hờ mì ở ăn sáng. Năm thứ 3 của bọn hắn có thêm vài môn tự chọn, nhất thời chưa thích nghi với lượng bài tập về nhà tăng gọn, còn vài bài luận chưa hoàn thành, ngày mai là phải nộp bài tập rồi. Chỉ có thể mượn bài luận của Hermione để tham khảo. John ngậm miếng bánh mì, nhai hai cái rồi mặc kệ nó dính trong miệng, mí mắt chớp động với tốc độ cực chậm, cuối cùng dính chặt vào nhau, lộ ra hai quầng thâm mắt, vẻ mặt mơ màng, rõ ràng vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Còn dưới mí mắt trắng non của Hermione cũng có màu xanh đen rõ rệt, vẻ mặt ủ rũ, trông không có vẻ gì là muốn ăn, bánh sandwich và bạ cồn đặt trước mặt hầu như không động, sữa nóng chỉ uống được nửa cốc, khi mở miệng thì ngáp liên tục. Ha ha ha, nghe tiếng ngáp liên tục bên hai, Haji cảm thấy bản thân cũng hơi buồn ngủ, không nhịn được hỏi, đêm qua ngươi cũng không ngủ ngon sao, Hermione? Đừng nhắc đến chuyện này nữa, giáo sư bị tỏ giao quá nhiều bài tập, hơn nữa đề bài càng ngày càng phức tạp, đêm qua ta đã tính toán 3 giờ tuổi thọ thật của Ulet đêm, thức đến khi tắt đèn, nhưng mỗi lần tính ra đều chỉ có 11 tuổi. Hermione xé một miếng bạc cồn nhỏ nhai, miễn cưỡng nuốt vào bụng. Tuổi thọ thật của game. Nghe có vẻ rất phức tạp. Haji cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng không biết game này là bộ trưởng đầu tiên của bộ pháp thuật, hay là game đã đưa ra định luật biến hình game. Hắn chỉ biết đây là hai phù thủy thuộc hai thời đại khác nhau. Những nội dung lịch sử phép thuật mà giáo sư Bình lại nhải, mỗi năm sau khi thi cuối kỳ xong là hắn trả lại cho lao sư rồi, bói toán số học vậy mà còn phải ôn tập lại một lần nữa. May mà không chọn môn bói toán số học. Hermione nhìn tên sâu ngủ sắp vùi mặt vào địa ăn, hắn bị làm sao vậy? Đêm qua các ngươi cũng thức khuya giải bài khó sao? Cũng gần như vậy. Haji không khỏi bật cười, giải thích rằng tên này đêm qua tò mò về lý do Nervin ra ngoài, nhất định phải giải đáp nghi ngờ, thức đêm đến 3 giờ sáng, thực sự không chịu nổi mà ngủ gật trên ghế sofa đơn. Dầm đầu John đập vào bàn, giật mình tỉnh dậy há miệng muốn kêu, nhưng bánh mì chặn trong miệng, cuối cùng ngáp một cái thật dài, oán giận liếc nhìn Haji, tiếp tục vùi đầu nhai miếng bánh mì dính trên vào miệng. Hermione ẩn mí môi nhịn cười, cảm thấy tinh thần hơn nhiều, vậy Nervin đã trở về chưa? Chưa, sáng nay thức dậy ta đặc biệt xem qua, giường của Nervin vẫn trống, chăn gối đều không động đậy, chắc là cả đêm không về. Haji lắc đầu, ta cũng muốn biết hắn và giáo sư đêm qua rốt cuộc đã làm gì. Hermione ẩn quay đầu nhìn về phía bàn chủ tọa, hàng ghế giáo sư phía trước cũng rất vắng vẻ, nhiều chỗ trống. Buổi sáng lạnh lẽo cuối tuần, đa số giáo sư không muốn tham dự bữa sáng. Trong danh sách giáo sư rời lâu đài đêm qua, chỉ có giáo sư Cựa Nạ Gồn và giáo sư Lũ Tín ngồi trên ghế, hai người thỉnh thoảng nói chuyện thì thầm, không biết đang thảo luận chuyện gì. Cô nhìn chỗ trống của giáo sư Lạ Vẹn, lại nhìn giáo sư bảo vệ sinh vật huyền bí, nhỏ giọng đề nghị, lát nữa chúng ta đi tìm Hạ Dịch đi. Hạ Dịch lập tức hiểu ý cô, ý ngươi là Hạ Dịch có thể biết chuyện đêm qua. Cần rượu không? Ta đi nhà bếp tìm đồ bi xin một chai hịt kỳ. Không cần, ta mang rượu vang đỏ của cha ta. Hai người nhìn nhau cười, nhanh chóng ăn xong thức ăn trong đĩa, kéo John đi về phía căn nhà nhỏ trong rừng cấm. Ừm. John bị gió lạnh bên ngoài thổi tỉnh, vẻ mặt ngơ ngác bị bọn hắn kéo đi. Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Trước vườn rau của căn nhà nhỏ trong rừng cấm, Hạ Dịch đứng cạnh lúa bí ngô, mặc một chiếc áo len vá chẳng vá đủ, áo khoác da chuột chui vắt trên hàng rào, tay xách bình với nước, đôi ủng da đế cứng dẫm lên đất bùn để lại dấu chân. Áo len pha trộn lông thỏ rừng, cáo và hải ly, tiểu dáng ôm sát thân hình người khổng lồ lai, giữ ấm và nhẹ nhàng, không quá dày, rất thích hợp để làm việc vào mùa thu đông. Khi mẹn vìn đến rìa rừng cấm, Hạ Dịch đang cúi đầu, dùng cái xẻng sắt không thuận tay để xới đất, cẩn thận làm sạch những con sen ăn lá trên rau, không phun thuốc trừ sâu, vì vẫn còn một số con bọ rùa có ích. Phèn theo sau Hạ Dịch giúp đỡ, phương pháp diệt côn trùng của nó đơn giản và trực tiếp hơn, nhìn thấy côn trùng là cắn ngay, con nào ngon thì bớt, con nào dở thì nhổ ra, thỉnh thoảng còn dùng lá bí ngô lau miệng. Chỉ vài phút sau khi hắn quan sát, con rắn giỏm từ tổ rắn ngọc lục bảo chui ra, xuyên qua khe hở trên hàng rào, gặp phèn, rồi một con chó và một con rắn bắt đầu hợp tác diệt côn trùng. Rắn con quấn quanh cổ phèn, thò đầu ra quan sát những chiếc lá, xung quanh đôi mắt đen lấy là những mảy tròn, sủa gâu gâu chỉ đường cho chó, nói cho nó biết chiếc lá này có sen, thân cây kia có sâu bướm. Tốc độ diệt côn trùng của phèn đột nhiên tăng nhanh, nhanh chóng vượt qua người khổng lồ lai đang phải cúi lưng lềm mề phía trước. Hạ Dịch dậy sớm bận rộn đường ngày, lưng đau nhức mềm nhũn, thấy hai tiểu gia hỏa giúp đỡ, liền dừng lại nghỉ ngơi, vừa xoa đất trong kẽ ngón tay, vừa dựa vào hàng rào hỏi, "Mẹ Bỉn, ta nghe nói đêm qua các ngươi ra ngoài giúp Hạ Linh và Phở Giang chữa bệnh, hai vợ chồng đáng thương này đã bị nhốt trong phòng bệnh kín 13 năm rồi phải không?" Ta trước đây đã đến thăm vài lần, hai người vốn rất hoạt bát khi chống lại tử thần tự tử, giờ lại biến thành những kẻ mất trí không phản ứng, ta nhìn mà lòng đau xót, sau này liền dứt khoát không đi nữa. Hắn lại ngại một hồi lâu, xoa sạch bùn đất trên tay, mới cẩn thận hỏi, bọn hắn bây giờ thế nào rồi? Người khổng lồ lai quan tâm đến cặp vợ chồng đáng thương đó, nhưng lại sợ nghe tin xấu. Mẹn bỉn khẽ cười nói, cơ thể ở SCT mủng gỗ được chăm sóc rất tốt, ký ức cũng đã hồi phục đêm qua, không bao lâu nữa, ngươi lại có thể nhìn thấy Alins và Phờ Răng như xưa rồi. Vậy thì tốt quá. Hạ Dịch nghe răng cười, theo bản năng muốn gãi sau gáy, giơ tay lên rồi lại hạ xuống, ngươi đến tìm ta sớm như vậy, là để thông báo cho ta chuyện của lòng bộ tổng sao? Còn muốn hỏi về những động vật hoang dã trong trường học và rừng cấm, đột nhiên ta rất hứng thú với nghiên cứu về phương diện này. Đề tài nghiên cứu thật kỳ lạ, Hạ Dịch mẩn ra một chút, nhưng với tư cách là giáo sư bảo vệ sinh vật huyền bí của hồ gợt kiêm nhiệm người trông coi khu sản bán, vấn đề này chính là lĩnh vực chuyên môn của hắn, trong trường học thường sẽ không có mèo chó hoang, động vật lạ có thể là thú cưng của học sinh, chỉ có rất ít trường hợp bất ngờ, ví dụ như chó săn của bộ lạc nhân mã đi lạc, hoặc sói con trong rừng bị lạc đường. Nếu đột nhiên xuất hiện mèo chó hoang, ví dụ như chó đen lớn gì đó, ngươi có thể chú ý đến ngay lập tức không? Chắc là được giọng Hạ Dịch không chắc chắn lắm, hắn không hiểu lý do Mẹn Bình hỏi như vậy. Mẹn Bình trầm tư gật đầu, xem ra người trông coi khu săn bắn không đáng tin cậy, phải tìm rót giờ và phân dịch làm một phi vụ, vẫn là bản đồ đạo tặc đáng tin cậy hơn. Chương 261, xa cầu một tổ. Chương 261, xa cầu một tổ. Cho thiên mặt trời dần dần dâng lên. Mặt trời mới mọc quang phơi tại trên rừng cấm danh giới lung rau, cho thành thục bí ngô xoa một tầng tươi đẹp kim sắc. Mẹn Bình cùng Hạ Dịch cách hàng rào nói chuyện phiếm. Âu rắn quấn tại chó săn trên cổ, tại trong vườn rau bốn phía toán loạn, trêu đến rau quả gì rào lay động. Còn tốt ngươi để cho ta đem số lượng khống chế tại hai cái, bằng không thật muốn náo ra tàn tật sự kiện. Nói lên đầu tuần thần hộ mệnh kỳ động vật hóa, Hạ Dịch vẫn lòng còn sợ hãi. Như thế nào? Không muốn cùng lúc bày ra ngươi 12 con hiệp bộ dịch. Mẹn Bỉn trêu chọc hỏi. Hắc hắc, Hạ Dịch chỉ có thể chê cười đáp lại. Giống như bên trên tiết một lệ nghiên cứu trên lớp nói định luật bù phi, nếu như một kiện sự tình có hai loại lựa chọn, một loại trong đó biết dẫn đến hỏng bét kết quả, người bình thường đều biết lựa chọn chính xác, nhưng khi rất nhiều chỗ khác nhau người đi làm chuyện này, nhất định sẽ có người làm ra biết bắt nhất lựa chọn. Nhóm này hiệp bộ dịp cũng là hắn chu tâm chọn lựa ôn hòa động vật, chỉ cần thật tốt túi đầu, không làm khiêu khích động tác hoặc là khinh thị chửi rủa, mỗi vị học sinh đều có thể cưỡi có cánh thú nhiều trường học bay một vòng. Kết quả sở lì thờ dịn mặt kín sần trực tiếp chọc giận bụt bị ác. Khai giảng không đến một tháng, tân nhiệm thần hộ mệnh kỳ động vật khóa giáo thủ gặp nguy khai trừ. Hạ dịp giật mấy cái vườn rau bên cạnh quả mọng, cảm kích đưa cho hảo tâm đồng sự. Men bình chỉ là cười cười, tiếp nhận quả mọng hái được một hạt bỏ vào trong miệng, chua ngọt vị, vị chua so vị ngọt trọng, còn tê dại đầu lưỡi, chỉ hưởng qua một hạt liền không lại đụng, ánh mắt nhìn về phía vườn rau bên trong cầu cùng ấu xả. Bọn chúng đang tại gian khổ bốn ba. Hàng rào xó xỉnh có một lùm rậm rạp thật dày thực vật, bí ngô dây leo quấn lấy tú cầu hoa, tựa hồ còn có loại tự thỏ ti tử cảnh. Hẳn là Hạ Dịch đem dư thừa hạt giống tiện tay rơi tại xó xỉnh, cũng không có nhìn thế nào chú ý, tự nhiên mọc ra. Kết trái bí ngô kích thước so chung quanh một vòng nhỏ, tú cầu hoa ra không có nở hoa, cái khác gọi không ra tên mấy loại thực vật xen lẫn trong cùng một chỗ, kín đáo chặt chẽ. Bình thường vung thuốc trừ cỏ cũng tránh đi cái kia một khối, còn xin ngay tại chỗ kia thiên nhiên bên trong chỗ che chở ăn nhà, do bùn cùng phèn một đường người người đi qua, thuận lợi tìm được con xin hang ổ, hưng phấn đến thẳng bay bôi. Vừa mới bắt đầu còn vòng quanh chung quanh tìm hiểu vài vòng, phát giác không có uy hiếp sau liền bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, lập tức bị mắc kẹt, dây leo cuốn kết so tưởng tượng được kỹ càng, mấy cây thân cây bên trên còn có nhỏ gai ngược, lông chó dính vào liền bắt đầu thắt nút. Hai cái động vật bao phủ tại trong phiến lá cùng dây leo, một phen rẽ rủa sau bị cuốn quanh đến càng gia tăng hơn thực. Phèn tứ chi cùng sử dụng đào đi ra một cái hố cạn, vừa vặn dung nạp tự thân ra khỏi, lắc lắc dính vào thảo dịch cùng đọt xương, còn chùm lên bùn đất, bẩn thỉu. Hạ Dịch trên ống quần bắn tung tóe một mảnh cũng không thèm để ý, cười ha hả nhìn xem bọn chúng dày vò. Rõ mùn khá phiền phức, muốn tránh thoát gò bó mà không phá hư bí ngô dây leo. So tiến vào vườn rau bên trong loạn thoan muốn khó khăn rất nhiều, còn tốt loài rắn lân phiến có thể xê dịch, nửa người cẩn thận từng ly từng tí từ dây leo ở giữa tránh ra, cái đuôi cuộn mình hơi chút dùng sức, toàn bộ xà lập tức bắn ra. Chỉ là hơi có chút chật vật, phun ra đầu lưỡi phát ra thở dốc, rất giống là mệt mỏi nắm sấp cầu. Nghỉ ngơi không đến 3 điểm trùng, phèn lại đưa tới, dùng cái mũi chắp chắp bấu xà. Dọ muốn lại lập tức linh hoạt đứng lên, cái đuôi một quyển quấn lên phèn cổ, cái cầm đặt tại trên đầu, cầu đầu đỉnh có khối địa phương bằng thẳng, lông ngắn còn ấm hô hô, phá lệ thoải mái. Tại trong vườn rau dày vào đủ, thông qua hàng rào ở giữa khe hở chui ra đi, phòng nhỏ bên cạnh không xa là bãi săn, thì bộ dịch liền buộc ở nơi đó. Phèn têu gâu gâu lấy giới thiệu, thỉnh thoảng duỗi ra chân trước chỉ vào có cánh thú cơ thể bộ vị, khôi ngô to lớn thân thể, chắc địch rộng lớn cánh, còn có trên cổ nồng đậm lông vũ cổ áo, xem xét liền ấm áp mềm mại, rõ mùn thấy con mắt tỏa sáng. Gâu gâu Hạ Dịch sững sờ nhìn xem phèn những cái kia động tác, không biết vì cái gì, luôn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, thẳng đến phèn biểu thị cúi đầu, hắn mới phản ứng được, đây không phải ta tại lớp học dạy học lúc động tác sao? Rõ mùn yên lặng nhìn hai lần, đầu lưỡi tê tê nhả động. Trong mắt lộ ra nhân tính hóa suy tư, hiển nhiên là tại học tập như thế nào dùng thân rắn tiến hành cúi đầu. Dạo qua một vòng, chính xác từ 12 con có cánh thú bên trong xuất ra ôn thuận nhất cái kia, rõ mùn chậm rãi bắt đầu động tác. Chỉ thấy ấu xà bung ra cho sáng cổ, rơi vào có cánh thú trước mặt trên đồng cỏ, cơ thể bản thành nhăn ngôi, chống lên nửa trước bên cạnh thân thể, đầu lưỡi cũng không nôn, thật kinh khủng khom lưng cúi đầu, nhìn ra dáng. Bụt bị ạ cũng sững sờ tại chỗ, màu da cam ánh mắt chớp chớp, hiển nhiên là lần thứ nhất trông thấy ấu xà chào hỏi thăm hỏi. Đối đầu cặp kia đen nhánh con mắt, nó cũng không biết vì cái gì liền để xuống đề phòng. Dừng lại ăn động tác, hai cái phía trước con gối khúc, đồng dạng con người thăm hỏi. Ấu xà lúc này vui mừng, nhặt bã đùng đưa cái đuôi liền sẽ tới, dọc theo những vảy kia leo lên bò lên, một đường leo lên cẩn cổ lông vũ cổ áo, giống như là quấn ở trên thân phèn như thế, dây dưa bụt bị ạc cổ. Thân rắn không đủ dài, chỉ có thể miễn cưỡng nốt chặt một vòng lông vũ, dọ bùn vui sướng lẻ lưỡi. Có cánh thú cổ ít nhất là 100 năm cây già lớn như bậy tráng, cơ thể tròn vo, vừa có ấm áp anh tuấn da lông, cũng có miễn khốc mảng lớn lân giáp, dọ bùn đối với vị này mới cơ thể của bạn bè cấu tạo phi thường hài lòng. Tại nó bên đầu kêu gâu gâu hai tiếng, bụt bị ác bắt đầu có chút không thích ứng, bất quá rõ mùn động tác vô cùng nhu hòa, không có bất kỳ cái gì khó chịu, leo lên cổ có chút mát mẻ nhẹ nhẹ, xúc cảm cũng không tệ bộ dáng. Không hiểu nghe hiểu ấu xà cầu ngữ, nó lắc đầu biểu thị bây giờ không thể cất cánh. Vâng, bụt bị ác dùng mỏ chim gõ gõ buộc ở trên cây của xiềng xích, rõ mùn nhưng lại lộ ra đăm chiêu ánh mắt, nhúc nhích thân rắn bò qua, cố gắng há to mồm tiến đến trên xiềng xích đi, cạch cạch một tiếng, xiềng xích hướng thanh đứt gãy. Bụt bị ác còn không có phản ứng, phèn thật hưng phấn hú lên quá dị, không đợi nó xích lại gần. Có cánh thú đã bày ra 12 phịt hai cánh, đống nhiên một hồi, mang theo ấu xà đằng lên thiên không. Men Bình không khỏi ngửa đầu nhìn sang. Dương cấm ngoại vi hơi nước rất nặng, cho ngày buổi sáng sương mù đang tại tiêu tan, dương quang rơi vào sương sớm phía trên, hiện ra mỹ lệ thay đổi dần sắc, màu vỏ quýt đến kim hoàng, phần này màu sắc nhiễm tại có cánh thú cùng ấu xà lân giáp phía trên, sương mù ngưng kết thành giọt sương, phản xạ ra hào quang bảy màu. Có cánh thú phát ra vui thích kêu to, gió mùn đi theo kêu to. Phèn đần độn đi theo phía dưới truy, đi theo bóng dáng của bọn nó chạy, đều gâu gâu lấy. Bụt bị ạ cũng cố ý thả chậm tốc độ chờ đợi, ngẫu nhiên còn có thể hạ thấp độ cao, mang theo vũ cánh gió cố ý thổi hướng chó săn. Những thứ này hiểm vô dịp, ngươi định xử lý như thế nào? Mẹn Bình thu hồi ánh mắt, lại cho khắc niên cấp học sinh bày ra 2 tuần, tiếp đó tiễn đưa bọn chúng trở về lúc đầu nơi ở. Trường học bên kia có nhiếp hồn quái cùng học sinh, đằng sau rừng cấm là khác loài chim địa bàn, bụt bị ạ bọn chúng ở đây bay không thoải mái. Hạ Dịch vẫn ngước cổ, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, phảng phất hắn cũng đi theo 3 con động vật đang nháo đang chạy, kỳ thực nhân công chế tác tổ rắn cũng không thích hợp dọ mùn, nó hẳn là nhiều trong rừng rậm chơi, mở mang kiến thức thêm trong rừng rậm động vật. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chủ ý, càng nói càng có lực, liền đem nó nuôi dưỡng ở rừng cấm như thế nào, khát đói bụng có thể đến ta nơi này, tùy thời đều có thể cùng phèn chơi. Mẹ Bỉn không có lập tức trả lời chắc chắn, chờ một lúc hỏi một chút dọ mùn ý nghĩ. Mặt trời dần dần lên tới ngay phía trên, sương mù tiêu tan ra, rừng rậm phiến lá bị nhiễm sắc, ngọn cây đầu cảnh treo dọ sương đang loé sáng, rạng ngời rực rỡ. Bởi vì những động vật này, thời gian đều trở nên chậm chút. Hạ Dịch cầm lên thuần sắt tiếp tục xới đất, mặc dù phép thuật cũng có thể làm đến chuyện giống vậy, chung quanh không có những người khác, tinh bột dù móc ra huy động cũng không người để ý, nhưng hắn vẫn là quen thuộc tự mình động thủ, đúng đất mùi tanh cùng xương sớm dọ xương hơi nước xen lẫn trong cùng một chỗ, loại vị đạo này để cho hắn cảm thấy yên tâm. Mẹn vì nhưng là nhìn ra xa bầu trời tìm kiếm có cánh thú cùng ấu xà thân ảnh, thẳng đến vẻ âm thanh hoàn toàn biến mất, nửa giờ sau lại xuất hiện, hơn nữa dần dần văng rồi, lúc này mới nhìn thấy bọn chúng trở về hạ xuống. Ba con động vật thống thống khoái khoái chơi một vòng, tựa hồ trở thành bạn bè. Lúc này Phèn đang đối lấy Bụt Bị Ác cổ, dường như là chính mình cũng phải lên đi thể nghiệm bay lượn cảm giác. Bụt Bị Ác ngược lại là không có ý kiến, bất quá nhỏ bé chó con chảo có thể ôm không được cường tráng mã cổ, nó nếm thử chỉ có thể dùng thất bại mà kết thúc. Dọ Mùn cùng Bụt Bị Ác cáo biệt, hướng xuống trượt đi hướng Mẹn Bỉn bò tới, nghe được có thể lưu lại rừng cấm sinh hoạt, nó sửng sốt một chút, vội vàng lắc lư đầu đáp ứng, lại thân mật cọ cọ Mẹn Bỉn chiếc nhẫn. Mẹn Bỉn sờ lên nó trên đỉnh lần phiến, đang chuẩn bị căn dặn nó tại rừng cấm sao phân điểm, bỗng nhiên phát giác được cái gì, quay người nhìn về phía rừng cấm đường mòn chỗ ngoặt. Tổ ba người thân ảnh đang đến gần. Hạ Dịch cười ha hả hướng bọn họ phất tay chào hỏi, thẳng đến trông thấy Hở Mị Ẩn trong tay đang bưng bình rượu vang, hắn lông mày nhíu một cái. Chương 262, không cách nào cự tuyệt đề nghị. Chương 262, không cách nào cự tuyệt đề nghị. Những thứ này vật nhỏ không phải muốn chuốc say ta lấy tin tức đi. Hạ Dịch sửng sốt một chút, nhìn xem tổ ba người, lại xem bình rượu vang, xù mặt giả ra giáo thụ uy nghiêm, ta không phải là nói qua sao, ta muốn kiếm rượu, các ngươi mang rượu đỏ tới muốn làm cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hở Mị Ẩn nâng rượu đỏ ngây ngẩn cả người, thấy rõ đứng ở bên cạnh người, một thân áo choàng luyện giáo thụ trong mắt chứa ý cười, hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi. Haji cùng John đứng tại hàng rào bên ngoài, trước mặt là biểu lộ nghiêm túc bại săn trông coi, phối hợp khôi ngô thân hình, nhìn ngược lại là rất dọa người, con lai người khổng lồ chỉ là đứng ở nơi đó liền có một loại uy hiếp cảm giác. Cái gì nghe ngóng tin tức? Chúng ta chỉ là nghĩ cuối tuần không cần lên khóa, tìm ngươi tâm sự, rượu đỏ là chúc mừng ngươi thăng chức lễ vật. John giả bộ hồ đồ giải thích. Tại một lệ thế giới, rượu đỏ là rất thường gặp lễ vật, có thể dùng đến nhấm nháp, không muốn uống cũng có thể chân tặng. Không tin ngươi hỏi một chút luyện giáo thụ, hắn chắc chắn biết. Haji liền vội vàng gật đầu bổ sung. Mẹn Bỉn biết ba người này là đang nói bậy, bất quá vẫn là phối hợp với gật đầu. Haji không khỏi nhíu lông mày lại. Mấy cái vật nhỏ nhiều lần từ chính mình ở đây lấy tình báo, chỉ tự trách mình không có phòng bị, mê rượu nói lộ ra miệng, bây giờ chính mình thân là môn tự chọn giáo thụ, không phải lấy trước kia cái hồ đồ Haji, muốn trở thành đáng giá đồng sự cùng học sinh tín nhiệm đáng tin giáo thụ, nhất thiết phải dựng nên uy tín. Rót rượu nghe ngóng tin tức một bộ này, tại hắn ở đây không thể thực hiện được. Bất quá Haji bọn hắn không chỉ là học sinh bình thường, cũng là bình đẳng trung đụng bạn bè, có lẽ thật chỉ là cuối tuần nói chuyện phiếm, thay hắn thăng chức cảm thấy cao hứng, nếu là hiểu lầm hảo ý của bọn hắn liền không tốt. Có lẽ rượu đỏ trước tiên có thể tồn. Hạ Dịch mắt nhìn Haji cùng Hở Mị Ẩn, biểu lộ xoắn xuýt. Ta chỗ này không có rượu hầm, không thích hợp chân tàng rượu đỏ, phèn chạy loạn cũng dễ dàng đánh nát. Hạ Dịch phát giác chính mình có chỗ dao động, vội vàng nói, hôm nay ta còn muốn xử lý vườn rau, trừ sâu tới nước bón phân, không có thời gian cùng các ngươi chơi, cuối tuần rồi nói sau. Tốt đã, Hở Mị Ẩn nghĩ nghĩ, Hạ Dịch bên này lòng phòng bị quá nặng, tạm thời hỏi không ra tin tức, không bằng hướng một vị khác giáo thụ nghe ngóng. Vậy chúng ta cuối tuần lại đến, luận giáo thụ cùng một chỗ trở về lâu đài à? Vừa vặn chúng ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Mẹn Bỉn không khỏi cười cười, lại sờ lên ấu xà, khẽ gật đầu. Vấn đề của các ngươi tốt nhất là một lễ nghiên cứu tương quan. Một đám người tới lại đi, dọc theo rừng cấm đường nhỏ rời đi, xuyên qua bằng phẳng sân bãi. Haji quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phèn một thân vũ bùn, vòng quanh Bụt Bị Ác xoay quanh, cái đuôi lắc gần thành cánh quạt, bên cạnh là túi đầu tìm kiếm bãi cỏ chuột đồng hiệp vô dị phẩm, từng cái lông vũ đầy đặn, lân giáp ánh sáng. Rất nhanh ấu xà dọ mùn cũng gia nhập vào trong đó. Ưng cùng xà vốn là đối địch động vật, dọ mùn cùng bọn chúng lại chung đụng được rất hòa hài. Haji lặng lẽ dò xét luyện giáo thụ biểu lộ, mang theo ôn hòa ý cười, nhìn vẫn rất vui vẻ, xem ra tối hôm qua đột phát sự kiện giải quyết viên mãn, ít nhất không có tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Giáo thụ, đầu tuần khi đi học, Haji nói ở nạ vệ giáo thụ đang vì tờ dọ phẹ số lũ tỉn nấu thuốc, nghe là bệnh rất nghiêm trọng. Hermi ẩn thử hỏi dò, ngươi biết là bệnh gì sao? Mẹn Bỉn không có lập tức quay đầu, ngược lại hỏi không quan hệ chuyện. Hermi ẩn khai giảng dạ tiệc thời điểm, vừa nạ gồn giáo thụ nói phép thuật bộ cùng trường học chủ tịch hội thông qua ngươi chương trình học phê duyệt, nghe là rất trọng yếu kế hoạch, ngươi có thể nói ra sao? Nhưng ngươi không biết sao? Hợp Mỹ Ẩn nói ra mới ý thức tới lời này có vấn đề. Haji cùng John quay đầu nhìn nàng, lộ ra một bộ biểu tình tò mò. Em tốt nở sự tình, giáo thụ đương nhiên biết, nhưng bạn học nhóm không biết, nàng cũng không thể lộ ra. Vừa nạ gồn giáo thụ cố ý dặn dò qua thời gian xuyên qua chú ý hạng mục, không thể bị những người khác chú ý tới, không thể cùng nguyên bản chính mình chạm mặt. Thời gian là vô cùng yếu ớt phép thuật, bất luận cái gì sai lầm cũng dễ dàng dẫn đến hậu quả nặng nề. Trên sách có ghi chép thời gian tai hại, mỗi một lên đều dính đến sinh mệnh, nam nữ phù thủy sai lầm giết chết đi qua hoặc tương lai chính mình, hoặc hoàn toàn thay đổi nhặt bạ ở nhân sinh của một người quy tích, dẫn đến thời gian dị thường, một chút vốn nên tồn tại người không cách nào xuất sinh, tiến tới dẫn đến một chi tộc hệ toàn bộ phá diệt. có chút sự tình cần giữ bí mật, không chỉ là vì bảo hộ người trong cuộc, cũng là vì giữ gìn khác phù thủy lợi ích. Nếu như các ngươi thực sự hiếu kỳ, có thể tự mình đến hỏi tờ dọ phẹ số lụt tịn hoặc ở nạ vẽ giáo thụ. Mẹn bỉn túi đầu nhìn về phía nữ phù thủy nhỏ, đầu lông mày nhướng một chút, ngươi mắt quần thâm như thế nào nặng như vậy, giả du bị phịt quý ngài bắt được. Haji cùng John vẫn còn đang suy tư những lời đó ẩn tàng hàm nghĩa, Hermione ẩn lấy lại tinh thần, lắc đầu, đồng thời chọn môn học toàn bộ chương trình học dẫn đến việc học quá nặng, tối hôm qua viết toán thuật tiên tri tác nghiệp, nấu quá muộn. Thời gian không phải chỉ có tiêu vào trên học tập mới có ý nghĩa, tiết kiệm thời gian đi ra ngoài có thể thích hợp nghỉ ngơi, cam đoan tương lai chính mình có tốt hơn trạng thái, thích hợp buông lỏng có lợi cho đề thăng hiệu suất học tập. Hermione gật đầu, ta về sau sẽ chú ý. Một phương diện khác, thời gian mặc dù sẽ lặp lại, có thể mất đi quá trình là chân thực. Menvin hơi ngưng lại, ngươi hiểu ý của ta không? Hermione mấp máy môi, không nói gì. Hai tuột nở có thể làm cho nàng trở lại quá khứ, có thể trưởng thành sẽ không lịch chuyển, cơ thể biến hóa là chân thật, một cái năm học xuống, ước chừng so với người khác già yếu 3 tháng. Haji cùng John cùng nhìn nhau, trên mặt lộ ra tương tự mở mịt. Đồng dạng là sinh viên năm thứ 3, bọn hắn cùng Hermione chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Hai người kia đến cùng đang nói cái gì, như thế nào cảm giác một câu đều nghe không hiểu. Giáo thụ, ta có thể hỏi một chút Nervin chuyện sao? Haji yếu ớt mở miệng, tối hôm qua chúng ta đi tìm người bên trên học bổ túc hóa, cả đỏ gẳng tức si nói các ngươi ra cửa, chừng mấy vị giáo thụ cùng một chỗ, còn có Nervin, đến bây giờ cũng chưa trở lại, cái này không có gì tốt dấu dếm, chúng ta ra ngoài trị liệu Nervin cha mẹ, kết quả để cho người ta hài lòng, bây giờ Nervin hẳn là ở nhà cùng cha mẹ đoàn tụ, ngày mai trở về. Haji sửng sốt một chút, trầm mặc không nói. Hắn cảm thấy Nervin thật đáng thương, hắn cha mẹ cũng làm cho người kính nể, đối mặt Ithe ạ tờ dày vò không có khuất phục, tình nguyện đánh mất lý trí cũng không muốn lộ ra tình báo. Cuối cùng song song ngu dại tại SCT mủng gỗ chờ đợi 13 năm, bây giờ khỏi hắn xuất viện, xem như Nervin bạn cùng phòng, hắn thay Nervin cảm thấy cao hứng. Chỉ là loại này cao hứng đằng sau cất giấu một tia hế ẩm hâm mộ, Nervin cùng khỏi hắn cha mẹ đoàn tụ, hắn cha mẹ vĩnh viễn không về được. 13-14 tuổi thiếu niên còn không có học hội che lấp ý nghĩ của mình, tâm tư đều biết lên mặt, đều không cần nhiếp thần thủ niệm, mẹn vì một mắt liền có thể nhìn ra loại kia khó mà diễn tả bằng lời thương cảm. John cùng Hermione cũng cảm thấy bạn bè cảm xúc rơi xuống, không nói gì, ngay ở bên cạnh yên lặng ngồi tiếp hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đi tới cửa phòng lối thoát, mẹn bỉn thở dài, loại này chênh lệch quả thật làm cho người khó mà tiếp thu, có chút sự tình là rất tàn khốc, rõ ràng cũng là phù hợp tiên đoán đứa bé, hắn cha mẹ chết ở trong ịt cụt lục quang, người ta cha mẹ nằm viện mười mấy năm sau khỏi hẳn, rõ ràng là đáng giá mừng rỡ sự tình, nhưng làm sao đều cao hứng không nổi. Mẹn bỉn dừng bước lại, lục lọi trên đầu ngón tay lục tạ dịp, Haji, ngươi nghĩ gặp lại ngươi cha mẹ sao? Haji sửng sốt một chút, cơ thể hơi run rẩy, bất khả tư nghị ngẩng đầu, có ý tứ gì? Bọn hắn không phải đã chết rồi sao? Bọn hắn lại không có hóa thành lũ linh, người sống làm sao có thể cùng người chết gặp lại? Phép thuật là rất thần kỳ sự tình, không thử một chút nhìn, làm sao ngươi biết không được? Haji cổ họng nhấp nô, hắn cảm giác luyện giáo thụ giống như là thánh kinh trong chuyện xưa ma quỷ, dùng không thể tưởng tượng nổi điều kiện dụ hoặc linh hồn của hắn, điều kiện kia lượng thân định chế, không thể cự tuyệt, chỉ cần đáp ứng xuống tiểu hội rơi vào vực sâu, nhưng bất luận kẻ nào đều biết làm ra lựa chọn tương đương. Menvin nhìn xem hắn không ngừng biến đổi biểu lộ, phảng phất xem thấu ý nghĩ của hắn, có chút dở khóc dở cười, chớ suy nghĩ quá nhiều, sẽ không thu lấy linh hồn của ngươi hoặc là tuổi thọ. Cũng sẽ không muốn ngươi làm cái gì vi phạm đạo đức chuyện, chỉ là cho ngươi bố trí một cái đầu đề. Cái gì đầu đề? Điều tra ngươi cha mẹ trước kia gặp nạn toàn bộ chân tướng, khi ngươi cảm thấy giải khai tất cả bí mật, đến văn phòng tới tìm ta. Mẹn Vín nhìn xem ngốc tại chỗ ba người, cất bước đạp vào bậc thang, đi ra mấy bước sau xoay người lại, đúng, John, thay ta chuyển cáo rót giờ cùng thờ dự, để cho bọn hắn bữa tối sau tới phòng làm việc của ta một chuyến. A, tốt. John tinh thần hơi rung động. Chương 263, hoạt điểm địa đồ chương 263, hoạt điểm địa đồ gờ dịp phải đỏ phòng nghỉ. Béo phu nhân ôm mèo trắng bưng tọa tại trong khung ảnh lồng kính, mặc quý giá phấn bạch váy dài, một cái tay chống đỡ cái cằm, lông mi cụt xuống, có phù thủy nhỏ đi tới chân dung trước động cũng không dương mắt, chỉ hữu khí vô lực làm theo thông lệ. Khẩu lệnh, tiên cảnh chi quang. Ba người tuần tự tiến vào chân dung trong động, do nửa ngủ nửa tỉnh mê man, Haji vẫn chưa có lấy lại tinh thần tới, hai người chỉ là vô ý thức bắt chước hờ mì ẩn động tác, trầm mặc đã kéo dài thời gian rất lâu, hai người hoàn toàn nhớ không rõ như thế nào trở về phòng nghỉ. Haji, ngươi nghe thấy luận giáo sư mới vừa nói sao? Ngươi có thể một lần nữa nhìn thấy ngươi cha mẹ, chỉ cần cha thanh sở trước kia thung lũng gỗ dịp chân tướng. Hermione hạ giọng nói, đối với ngươi cùng ngươi cha mẹ tới nói, khả năng này là vẹn vẹn có đoàn tụ cơ hội. Tâm tình phức tạp giống như cả tòa lâu đài đè ở trong lòng, Haji tiếp vào hồ gợt chúng truyền tin đến nay, một mực từ đủ loại giáo sư phù thủy trong miệng nghe được chuyện phát sinh năm đó, không ngừng có người nói cho hắn biết, hắn cha mẹ đã từng là như thế nào dũng cảm người thiện lương, thẳng đến hắn cuối cùng tiếp nhận cái này thảm đạm thực tế. Dù cho có chiến thắng tử vong bốn đệ mọt, sau khi chết dừng lại ở thế gian du linh, hắn cũng không có nghĩ tới cùng cha mẹ gặp lại cơ hội, mà bây giờ luận giáo sư đưa ra một cái không thể tưởng tượng nổi lựa chọn. Luận giáo sư rốt cuộc là ý gì? Đó căn bản không có khả năng. Haji tình nguyện tin tưởng giáo sư mà nói, nhưng lý trí nói cho hắn biết không có khả năng, người chết cùng người sống sao có thể gặp lại đâu. Trầm mặc cứng ngắc không khí đánh vỡ, tổ ba người tư duy linh hoạt đứng lên, tìm một cái xó xỉnh thương lượng. Có khả năng hay không, người cha mẹ kỳ thực không chết. Hermione ẩn túi đầu, thanh âm của nàng nhẹ, nhóm lửa Haji trong lòng hòa diễm. Ta cũng hy vọng bọn họ đều sống sót, nhưng đùm bờ lẹ đỏ cùng bốn đệ mật cuối cùng sẽ không ra sai. Haji lắc đầu, tiếng nói tối nghĩa, bọn hắn chắc chắn không về được, ta có thể đại nạn bất tử sống sót, là bởi vì ta mẹ dùng sinh mệnh hoàn thành cái kia cổ đại ma pháp, cho tới bây giờ như cũ tại bảo hộ ta. Luận giáo sư nói có thể để cho chúng ta gặp lại, hẳn là một loại khác gặp lại. Có dạng này chiêu hồn phép thuật sao? Hermione nhịn không được hỏi, một lệ thế giới luôn có loại tự truyền thuyết. Không có. Không có khả năng có. Một mực mệnh giá rời Ron mở miệng, đâm thủng bọn hắn huyết tưởng, phép thuật giới không có dạng này phép thuật, ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, chưa từng có phù thủy có thể phá sống và chết giới hạn, phép thuật chân dung chỉ là một loại đạo cụ, u linh cũng chỉ là một loại hình thức khác dừng lại trên thế gian, người sống cùng người chết là không thể nào gặp mặt. Haji cùng Hermione lại độ lâm vào trầm mặc, cuối tuần công cộng trong phòng nghỉ, các bạn học vui chơi âm thanh phá lệ the thé. Có khả năng hay không là lấy một loại phương thức khác? Hermione chợt nhớ tới cái gì, không tự giác nắm chặt trên cổ kim sắc dây chuyền, thấp giọng nói, phép thuật giới không có chiêu hồn phép thuật, lại tồn tại xuyên qua thời không phép thuật, có lẽ luận giáo sư có biện pháp đem ngươi đưa đến đi qua, hoặc là đem ngươi cha mẹ tiếp vào bây giờ, để các ngươi gặp một lần. Tiến tính một cái chớp mắt về sau, Haji ánh mắt lóe lên ngạc nhiên thần thái. Chờ một chút. John kịp thời đánh gãy, các ngươi có hay không nghĩ tới, luận giáo sư chỉ là cho ngươi cái tưởng niệm, coi như thật sự cha ra trở tướng, hắn chỉ là cho ngươi một đoạn hình ảnh, ảnh kính cái gì, dù sao hắn là ma kính câu lạc bộ người sáng lập. Luận giáo sư không phải người như vậy, nếu như hắn không thể làm được mà nói, muốn an ủi Haji cũng biết đổi những biện pháp khác. Hermione ẩn phản bác. Bọn hắn nhớ một chút luận giáo sư qua đi phương thức giáo dục, không khỏi trầm mặt xuống, trợ giúp Nervin nhặt lại tự tin, chèn ép mạn phụ tiêu căng, còn có trợ giúp mạ gì tờ tạ, giáo sư thường xuyên không theo lẽ thường ra bài, cuối cùng lại luôn có thể làm tròn lời hứa. Bây giờ mấu chốt nhất là lộng thanh sở chân tướng, dựa theo ngươi trước kia giảng thuật, cha mẹ ngươi ngộ hại sự tình tiền căn hậu quả đều rất thanh sở, căn bản không có gì tốt cha, nhưng luận giáo sư nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Hermione bình tĩnh phân tích, trong này còn cất giấu chúng ta không biết sự tình. John nhíu mày trầm tư, có thể thiếu cảm thấy đầu hoàn toàn chuyển bất động, hắn nắm tóc, trực tiếp đến hỏi Đùm Bợ Lẹ Đỏ như thế nào. Nếu như Đùm Bợ Lẹ Đỏ trước đó không có nói, hoặc là hắn cũng không biết chân tướng, hoặc là hắn cảm thấy không nên nói cho ngươi, bây giờ đến hỏi cũng sẽ không có kết quả. Hermione cho hai người giảng giải, các giáo sư cũng là kết quả giống nhau, nhất thiết phải tìm kiếm mới đột phá cửa khẩu. Lupin giáo sư, a, chúng ta học kỳ này lại phải có hành động lớn sao? John bắt đầu kích động lên. Phép thuật trường học liền nên phát sinh phi phạm chuyển kỳ cố sự, học kỳ trước nửa năm sau làm từng bước đến trường làm bài tập tính là gì, nhàm chán không có tí sức lực nào. Haji không nói gì, mà là đưa tay vướt ve chán mình vết sẹo, đó là vốn đệ mật lưu lại vết tích, cũng là cha mẹ phù hộ lưu lại vết tích. Sau bữa ăn tối, lâu đài dần dần an tĩnh lại, văn phòng điểm vài chiếc chủ đèn, mẹ bình tọa tại bàn đọc sách đằng sau, nhìn xem trong hộp trưng bày hắc sắc giới chỉ, ánh đèn bắn ra tại trên mặt nhẫn đen tạ dị, tử vong hồ lộc ký hiệu hiện ra ánh sáng nhạt. Thực sự là thần bí cổ lão luyện kim thuật tạo vật, để cho người ta nhịn không được hoài nghi. Trên thế giới này là có hay không có thần minh? Đông 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 ngoài cửa truyền tới khắc chế tiếng đập cửa. Mời đến. Rốt giờ cùng Phật U Linh tựa như từ trong khe cửa thò đầu ra tới, cười hì hì trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Giáo sư, ngươi tìm chúng ta là muốn khuyên chúng ta cải tu một lệ nghiên cứu sao? Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ luận giáo sư vì cái gì tìm tới chính mình. Khai giảng hai tuần lễ, còn chưa kịp dạ du, còn chưa kịp khai phát sản phẩm mới. Suy nghĩ kỹ một chút hẳn là không vi phạm cái gì nội quy trường học, coi như vi phạm nội quy trường học cũng sẽ không bị bắt được. Luận giáo sư cũng không phải loại kia coi trọng nội quy trường học giáo sư. Mẹ Vìn thu hồi gồn giới chỉ, lấy ra đồ uống trà, cho hai người đổ nóng hổi bí ngô nước. Các ngươi chê cười cửa hàng chủ bị đến thế nào, sau khi tốt nghiệp có thể mở lên sao? Cho đùa giai sản phẩm đang tại có thứ tự nghiên cứu phát minh, nghỉ hè cùng cuối tuần chúng ta sẽ tới hẻm xéo cùng hồ gợt chớ đức lựa chọn, trước mắt lớn nhất lực cản đến từ chúng ta mẹ. Rót giờ nâng chung trà lên, mãn bất tại ý nói. Nàng muốn chúng ta tìm ổn định thể diện việc làm, tốt nhất còn có thể gần nhà, tiền lương cao, phép thuật bộ viên chức cái gì phải dựng giang tay ra. Hai người bèn nhìn nhau cười. Chúng ta không dám đề cập với nàng nhặt bà kia cười cửa hàng chuyện. Mẫu thân lúc nào cũng quan tâm đứa bé, hy vọng bọn họ cơ thể khỏe mạnh, sự nghiệp ổn định, đây cũng không có nghĩa là nàng biết ngăn cản đứa bé mộng tưởng. Rốt giờ đánh giá văn phòng bày biện, ngăn cản ủng hộ cái gì tốt nghiệp rồi nói sau, trước khi vào học một đêm thu thập đồ vật còn tại chửi chúng ta tác nghiệp dây dưa đâu, đợi thêm 2 năm, chờ chúng ta cầm tới 12 tấm ngành học giấy chứng nhận, mẹ hẳn là sẽ ủng hộ chúng ta mở tiệm. 12 tấm? Mẹ bình nghi hoặc. Hai người cộng lại 12 tấm. Phật miết môi cười. Trên thân sinh đôi là có loại khí chất này, bất cứ lúc nào đều có thể chế tạo vui cười, chưa từng than thở, vì còn không có phát sinh sự tình phát sầu. Menvin lắc đầu cười cười, mở tiệm cần một bút tài chính khởi động. Chúng ta đang từ từ tích lũy lặc, ta có thể cho các ngươi mượn tiền hoặc đầu tư. Menvin bỗng nhiên nói. Sinh đôi sững sờ, không rõ Menvin ý tứ. Thứ sáu buổi tối quyết đấu thi đấu biểu diễn thời điểm, ta nhìn thấy các ngươi ở phía dưới bắt đầu phiên giao dịch, tụ chúng làm đánh bạc. Theo ta được biết trường học quyết định lúc tranh tài, cùng gờ dịp phai đỏ không quan hệ đối cục, các ngươi cũng biết thiết trí bản cầu. Menvin nói đến đây có chút hiếu kỳ. Ta xem qua các ngươi thiết trí tỷ lệ đặt cược, không có đi qua cái gì toán học thiết kế, các ngươi không lo lắng gặp phải bạo lãnh đền hết tích xúc sao? Rốt giờ gãi đầu một cái, kể từ trường học tranh tài thông qua ảnh kính chiếu phim về sau, rất nhiều người đều chú ý chúng ta tranh tài, ba thanh cái chổi bên trong cũng có người cá độ bóng đá, bạn học tại chúng ta ở đây đặt cược, chúng ta sẽ thông qua cú mèo đến ba thanh cái chổi đặt cược, làm sao đều sẽ không thua thiệt. Nguyên lai là kiếm bộn không lỗ mua bán. Mẹ Vin nhìn xem hai người lo sợ bất an biểu lộ, học sinh làm chuyện xấu bị giáo sư vạch trần, khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, lo lắng nhất vẫn là thông báo phụ huynh. Đánh bạc loại này sự tình, ảnh hưởng không tốt, về sau đừng làm, nói tiếp mượn tiền cùng chuyện đầu tư. Melvin thả chậm ngữ điệu giảng giải, ta vô cùng coi trọng các ngươi chê cười cửa hàng tiền cảnh, có thể cho các ngươi cung cấp một bút tài chính khởi động, đầy đủ ở trường mấy năm dùng cho đùa giai đạo cụ nghiên cứu phát minh cùng nhóm nhỏ lượng thí sinh, tốt nghiệp về sau dùng để thuê mua sắm cửa hàng. Phật hai mắt tỏa sáng, vậy sau này chúng ta cũng không cần làm đánh bạc các chú, đầu cơ trục lợi bài tập hệ đáp án cùng tiểu đạo tin tức. Cũng không cần giúp Ly bọn hắn biết luận văn biên tiên đoán ứng phó binh cùng trễ lo nghi, không cần phải nhắc tới cung cấp dạ du chỉ đạo, vi phạm nội quy trường học cùng cấm đoán trưng cầu ý kiến. Rót giờ bổ sung. Mẹn Bình yên tĩnh nghe hai người sướng hưởng tương lai, mặt nở nụ cười không cắt đứt, đợi đến hai người hưng phấn biến mất, chậm rãi tỉnh táo lại, lúc này mới nâng lên, mặt khác, ta cũng có kiện sự tình cần các ngươi hỗ trợ. Giáo sư ngươi nói. Học kỳ này ta cần xử lý một chút trong trường đặc thù sự vụ, ta muốn mượn dùng trong tay các ngươi bản đồ đạo tặc. Ân. Rót giờ cùng Phật hít sâu một hơi, mở to hai mắt theo dõi hắn. Giáo sư làm sao biết trong tay chúng ta có bản đồ đạo tặc? Ta vì cái gì không thể biết? Mẹn Bỉn cảm thấy buồn cười. Hai người trên mặt lộ ra biểu tình đắc ý, kẻ sướng người họa nói lên bản đồ đạo tặc lai lịch, bởi vì đây là chúng ta mới vừa vào trường học năm đó, thiên chân vô tà năm thứ nhất năm đó, chúng ta lần thứ nhất bị phịch giam lại thời điểm, bởi vì ở trên hành lang phóng phân phối trứng, khi hắn ý đồ dùng dây thừng bao lấy ngón tay cái đem chúng ta treo lên, sau đó đem chúng ta ruột móc ra, chúng ta chú ý tới hồ sơ của hắn ngăn kéo, trong đó một cái ngăn kéo bên trên có tiêu chí, không thu vật phẩm, cực độ nguy hiểm. Ta quyết định thật nhanh, lại ném đi mai phân thối trứng ở văn phòng, thừa dịp hắn dậm chân chửi mắng thời điểm, ta kéo ngăn kéo ra lấy được cái này. Tiếng nói rơi xuống, Phật lấy ra một tiểu trương cũ nát giấy da dê, mở ra ở trên bàn. Mẹn Bỉn cảm thấy chính mình phảng phất nhìn chàng tướng thanh biểu diễn, cố nén cười lấy ra đũa phép, nhẹ nhàng đụng một cái kia trương giấy da dê, nhớ lại thì thầm, ta trang nghiêm tuyên thệ, ta không làm chuyện tốt. Trương nhẹ bén đụng vào địa đồ vị trí, một cái mượt mà điểm đen lưu lại mặt giấy, như mạng nhện chi tiết mực nước đường cong lan tràn ra, những đường cong này lẫn nhau giao hội, lan tràn hướng giấy da dê mỗi một góc, ẩn ẩn hiện ra một tòa lâu đài hình dáng. Phía trên còn có xiên sẹo màu xanh sẫm bát tự, vì ông mơ mộng ngớ ngẩn, trùng cái đuôi, bát phút cùng đầu nhọn cái nĩa chuyên vì phép thuật trò đùa dai người chế tạo cung cấp trợ giúp chư vị quý ngài long trọng đẩy ra bản đồ đạo tặc nhìn tận mắt Mẹn Vịn chính xác sử dụng địa đồ, sinh đôi lần này không thể không tin tưởng, liền nhìn hắn ánh mắt cũng không giống nhau, ánh mắt lấp lánh. Luân giáo sư, ta liền biết, từ ngươi vừa tới trường học thời điểm chúng ta liền phát hiện, ngươi biết được trò đùa dai tinh túy cùng chân lý, chúng ta là đồng dạng người. Ngừng các ngươi suy nghĩ lung tung. Mẹn Vịn đưa tay đánh gãy. Chỉ địa đồ bên trên phía trước hai cái tên, ta chỉ là vừa vặn nhận biết hai vị này quý ngài, cho nên biết bản đồ đạo tặc. Hai người biểu lộ càng thêm kích động, hai mắt tỏa sáng. Mẹn Bỉn phảng phất biết bọn hắn ý nghĩ, dừng lại, ta không thể giới thiệu các ngươi quen biết, ít nhất bây giờ không được. Quý ông mơ ngộng ngớ ngẩn, trùng cái đuôi, bắt phút, đầu nhọn cái nĩa rót giờ nhìn xem vậy được tên, thở dài, tiến vào hồ gợt đến nay, chúng ta thiếu bọn hắn thật nhiều người tình. Phật biểu lộ trang nghiêm, cao thượng người à, vất vả cần cù việc làm, vì trợ giúp một đời mới phá hư giáo quy người. Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Thẳng tắp nhìn xem Mẹn Bỉn con mắt màu đen, bây giờ phần này địa đồ chuyển thừa đi tới trong tay của ngươi, giáo sư, hy vọng ngươi dùng xong về sau đưa nó giao cho chính xác kẻ đến sau. Các ngươi bây giờ muốn làm chính là trở về công cộng phòng nghỉ, viết ra một phần hợp lý dự toán nhu cầu, lại nghĩ thanh sở cần mượn tiền vẫn là đầu tư. Mẹn Bỉn tại trên giấy da dê khoa tay ra bảng khai báo tài vụ hình dạng. Xin đôi hi hi ha ha gật đầu, cuối cùng uống trà xong trong bình bí ngô nước mới rời khỏi, bọn hắn cũng không cảm thấy chính mình ăn thiệt thòi, mấy năm này sử dụng xuống, bản đồ đạo tặc nội dung cơ bản ghi tạc trong đầu. Dạ du cũng không cần lại dựa vào địa đồ tránh né phi. Một phương diện khác, giáo sư nhận biết người chế tác địa đồ, biết địa đồ ở trong tay bọn họ, coi như hành xử giáo sư quyền hạn cưỡng ép trưng dụng, bọn hắn cũng không biện pháp tự tuyệt. Bây giờ dùng địa đồ đổi được mở tiệm tài chính khởi động, kiếm lời. Đóng lại cửa phòng làm việc thời điểm, rót giờ cùng phân cười như nở hoa. Mẹn Bỉn cũng không để ý bọn hắn đem cái này xem như giao dịch nào đó, làm ăn là cân nhắc lợi hại có bỏ có được, trình độ nào đó, hắn dùng bản đồ đạo tặc cũng là vì trò đùa dai. Rót giờ cùng phân biết chân tướng mà nói, hẳn là sẽ ủng hộ a hắn không có thu hồi địa đồ. Túi đầu quan sát những cái kia dọc theo địa đồ di động mực nước điểm. Mỗi cái điểm đen đều dùng cực nhỏ chữ cái biểu thị ra tính danh, giáo sư học sinh, đủ loại sủng vật, thậm chí bao gồm du đang tại các nơi u linh, lít nha lít nhít phân bố tại lâu đài các nơi. Đồ vợ lẹ đỏ đang tại thư phòng giả bước, phía cùng nọ dịt sở phu nhân du tẩu tại lầu 3, mịt lệ chờ tại cấp trưởng phòng 8, The Best đang tại phần thưởng trưng bày phòng nhảy tới nhảy lui. Dọc theo tầng lầu tiêu chí tìm kiếm, Mẹn Bỉn ánh mắt chuyển hướng gờ dịp phái đỏ ký túc xá nam sinh, rốt cuộc minh bạch vì cái gì không có người phát hiện trùng cái đuôi. Trong đó một cái điểm đen hơi thô. Betty giờ Peter cùng John hẹn Adley dính vào cùng nhau, hai cái tên lẫn nhau trùng hợp, trở thành một đoàn thấy không rõ mực vấn. Chương 264, do hỏi chương 264, do hỏi mập lưỡi tỏ phi, để cho người ta đầu lưỡi sưng lên đồng thời không cần tê liệt chuông nữa, là đầu lưỡi lớn nói chuyện mới buồn cười. Chim hoàng yến bánh bích quy muốn trong vòng mấy phút biến hồi nguyên dạng, cần bị người trông thấy, nhưng không thể để cho người ta khó xử. Luận giáo sư nói qua, nói đùa là muốn tất cả mọi người đều cảm thấy buồn cười đến đây đi cửa hàng trường rõ giờ, chúng ta còn có rất nhiều phát minh cần hoàn thiện. Lão bản Phật dự, có giáo sư tài chính, chúng ta có thể đại triển quyền cước sinh đôi huynh đệ đi ở trở về phòng nghỉ trên đường, ven đường thương thảo kế hoạch trong thanh âm là không giấu được ý cười, tối nay đại khái là không ngủ được, bọn hắn cơ hồ không có do dự liền lựa chọn đầu tư, ảnh tính sân thượng truyền bá ảnh hưởng sẽ mang tới khó có thể tưởng tượng trợ lực. Hai cái trò đùa dai kẻ yêu thích hưng phấn không thôi, ma kính câu lạc bộ người sáng lập tài sản, luận giáo sư thậm chí không có hạn định số tiền, triệt để không có tài chính cùng nguyên liệu cả tay, trong đầu có vô số ý nghĩ chờ đợi thực hiện. Bọn hắn không hẹn mà cùng sinh ra nghỉ học ý nghĩ, Lộ Thiên hành lang gió lạnh thổi, nóng lên đầu mới hơi hạ nhiệt độ. Phất ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, Scotland cho dạ thiên không phảng phất màu xanh đen tơ lụa, lưa thưa tinh nguyệt tô điểm ở phía trên, cẩn thận cảm thụ, rừng cấm cùng hồ đen phương hương có trong trẻo lạnh lùng gió đêm thổi tới, xen lẫn nước át sương mù. Cây liễu roi ngay tại sân bóng đối diện, cành hữu khí vô lực rũ cục lấy, vố lượn giao kết rễ cây ở trong màn đêm lộ ra hình thù kỳ quái, giống như là đang bật mèo. Mẹ biết, đại khái lại đánh gãy chân của chúng ta a. Rốt giờ nhịn không được lay động đầu, túi đầu khoa tay múa chân một cái, đầu gối phía dưới toàn bộ đánh gãy, lại dùng rút cốt chú rút mất, khóa tại trên xe lăn đưa về trường học. Phân dung mình một cái, ai nói không phải thì sao? Ta thậm chí nhìn thấy tử vong dấu hiệu. Cái gì? Phân lại liếc mắt nhìn cây liễu roi, chỉ vào phía dưới bốn lượn rễ cây, còn có những cái kia theo gió đung đưa cảnh, ngay tại dưới gốc cây kia, ta giống như nhìn thấy một đầu chó đen, vẫn rất chật vật. Haji bọn hắn không phải tại tiên tri trên lớp nhìn thấy sao? Tử vong dấu vết. Rốt giờ theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, không nhìn ra bất đồng gì, rễ cây vốn là không có cố định hình dạng, cây liễu roi liền càng thêm hình thù kỳ quái. Hắn nhếch môi cười, cái kia rất tồi tệ, ngươi lập tức liền muốn gặp bất hạnh, chê cười cửa hàng chỉ còn dư ta một lá bản. Nếu như tiên tri khóa nội dung trở thành sự thật, bài tập hè bên trong ngươi biên đi ra ứng phó chế lò nhì tác nghiệp, đầy đủ ngươi chết mấy trăm lần. Phần không yếu thế chút nào, từ cái chổi bên trên rơi xuống té gãy chân, tại phòng bếp hỗ trợ gây nên hỏa hoạn, đi ngang qua hồ nước ngã đi vào ngâm nước nghe đồng bào huynh đệ nói liên miên lại nhải, rót giờ đủ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Ngươi có ý tứ gì? Không cho phép ngươi xem thường chế lò nhì giáo sư, nàng là ta thích nhất giáo sư, trừ nàng tiên tri khóa, còn có cái gì khóa có thể đơn giản như vậy cầm tới mát điểm thành tích? Đây chính là ta đã xác định ngành học giấy chứng nhận. Ai không phải đâu, Phật cũng rất tán thành. Ta cảm thấy mới tới lũ đỉnh giáo sư cũng không tệ. Hắn hát ma pháp phòng ngự khóa thật có ý tứ. Đầu tuần còn đặc biệt cho chúng ta phô bày một gạt. Vừa vặn đi ngang qua thang lầu xoắn ốc, đứng tại trên bình đài mơ hồ có thể trông thấy hát ma pháp phòng ngự khóa văn phòng vẫn như cũ đèn sáng. Rốt giờ nhớ tới vị kia khốn cùng lại ôn hòa giáo sư, nói lên lũ đỉnh giáo sư, ngươi chú ý tới hắn tự mình làm mẫu hài hước chú sao? Bột gạt ở trước mặt hắn tựa như là mai thủy tinh cầu. Phật núi bay, trưởng thành phù thủy có chút kỳ quái quái, ai biết được? Vừa tán gẫu một bên thảo luận trò đùa dai phát minh. Rốt giờ cùng Phật trở lại công cộng phòng nghỉ, liếc thấy gặp bị người bao vây ở chính giữa Nervin. Đã gầy gò xuống lại vẫn có chút ngại ngùng, đối mặt mọi người mồm năm miệng mười hỏi thăm, An nói vụng về hoàn toàn trả lời không qua tới, bất quá không có quấn bách cùng phiền não, trên mặt là thế nào cũng không che giấu được ý cười. Hai người chui ra chân rung động, vượt qua đám người, nhẹ chân nhẹ tay đi tới sau ghế salon, tổ ba người tiểu đoàn thể ở đây nói thì thầm. Haji, Nervin thế nào? Hắn ba mẹ khỏi hắn xuất viện, giáo sư nhóm chị tốt. Vậy cái này hai người thế nào? Rốt giờ chỉ giận dỗi John cùng Hermione. Hai người ngồi đối diện nhau, hợp bị ẩn túi đầu làm bài tập, John trong tay cất chùi lông chuột, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Ai, vẫn là sủng vật chuyện, dù cờ cắt lại treo cờ sở đi. Haji thở dài, rõ ràng đã nói là thảo luận như thế nào điều tra chân tướng, kết quả bởi vì sủng vật náo mâu thuẫn, hai người này không đáng tin cậy, vẫn là được bản thân nghĩ biện pháp à. Gỗ hồ đào trên bàn sách, một tấm cũ kỹ trên giấy da dề mực ngấn lưu động. Mèn vì đem trên giấy dính ngoan cố vết bẩn thanh lý xuống, đường dầu khô khốc vết tích, động vật gây mất mau trà, cũng là rất không đáng chú ý dơ bẩn, mà dạo đỡ cùng sinh đôi lúc sử dụng lưu lại vết tích. Giấy da dê là chuẩn vào chi thư bên trên kéo xuống tới, liên thông hổ gợt tỏa thành ma lực, khó trách có thể thời gian thực biểu hiện tính danh, hoàn chỉnh thu nhận địa đồ, sách, cũng không biết đạo cụ thể là như thế nào chế tác. Mèn vì phủi phủi phía trên cho bụi, thanh lý sau lộ ra không có như vậy cũng nát, lại đến dầu thông cùng tự nhiên sắp vong, hẳn là còn có thể truyền mấy trăm hơn ngàn năm. Ngay tại mèn bỉn chuẩn bị thu hồi giấy da dê lúc, một cái tên quen thuộc đống nhiên xông ra. Lâu đài nội bộ có thiên bách tên nhét chung một chỗ, không nhìn kỹ căn bản sẽ không chú ý tới riêng lẻ vài người hành động đường đi, nhưng lâu đài bên ngoài khu vực trống trải, hoang vắng, chỉ có Hạ Dịch cùng phèn hai cái tên, cây liễu roi phía dưới bỗng nhiên bước lên cái xì gì ủ Black, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt. Cái viên điểm đen đột nhiên lộ đầu, nửa phút đồng hồ sau lại đột nhiên tiêu thất. Mèn Bỉn nhìn xem địa đồ bên trên vẽ cây liễu roi, không khỏi khẽ cười một tiếng. Phía dưới kia cất giấu một đầu thông hướng dị hệ kình sắc mật đạo, nguyên lai là lũ đỉnh mỗi khi gặp trăng tròn biến hình chỗ ẩn thân, cái kia chó đen thông qua đầu này mật đạo tới dò đường. Thật nhỏ điểm đen trải rộng lâu đài, phía trên suýt lấy tính danh, dọc theo đường đi di động lúc còn có dấu chân tiêu chí, mỗi người hành tung đều rất rõ ràng. Mèn Bỉn ánh mắt từ hiệu trưởng văn phòng chuyển qua lòng đất văn phòng, thô sơ giản lược nhìn một lần, không hiểu có loại cảm giác nhìn trộm người khác riêng tư, có chút tội ác, còn có chút nhỏ xíu cảm giác thỏa mãn. Scottish Hitler mùa hè triệt để kết thúc, thời tiết ngày càng chuyển lạnh. Tiếp xuống một tuần lễ, lũ tín giáo sư dùng kiên nhẫn cùng bắt học giành được phù thủy nhỏ nhóm tôn trọng cùng yêu thích, hát ma pháp phòng ngự thuật trở thành đa số người yêu thích nhất chương trình học, chỉ có một đám sở lì thở dịn người tụ tập cùng một chô dế hắn áo choàng có miếng bá, nói chút lũ tín ăn mặc giống nuôi trong nhà tỉ ỉ chua lời nói. Cùng tiết khóa thứ nhất giống nhau, đằng sau mấy tiết khóa cũng sinh động thú vị, bọn hắn nghiên cứu mũ đỏ. Đây là một loại tính khí nóng nảy lại khát máu cỡ nhỏ hắc ám sinh vật, trốn ở lờ mờ yên lặng chỗ, núi hoang hàng, vứt bỏ chiến hào hoặc mê cung tử lộ bên trong, chỉ cần nghe thấy mùi máu tươi, giống như cá mập tựa như cùng nhau xử lý. Công kích mãnh liệt thụ thường gặp rủi ro lữ khách. Hắc ma pháp phòng ngự khóa trong phòng học. Tan học linh đã vang lên, các Các học sinh ríu rít thảo luận cơ hồ vượt trên tiếng chuông, trong phòng học quen quẩn, để cho Nhật Bà ả mới đối mặt hắc ám sinh vật hưng phấn cảm xúc càng thêm nhiệt liệt. Haji trông thấy trên đài lũ tỉnh giáo sư chậm chạp thu thập giáo cụ động tác, vội vàng đem tài liệu giảng dạy hướng về John trước mặt đẩy, sửa sang lại biểu lộ, lúc này mới bước nhanh đi lên. Lũ tỉnh giáo sư đem mũ đỏ trang trở về cái giường, chuẩn bị khóa lại phòng giường, sắc mặt của hắn hồng nhuận, sam trắng bệnh dụng tóc rậm rạp một chút, rõ ràng trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi rất tốt. Nghe được tiếng bước chân, hắn từ bàn giáo viên sau ngẩng đầu, trông thấy là Haji, lập tức lộ ra nụ cười, "Haji, có cái gì nghi hoặc sao?" Trên lớp giảng được rất thanh sở, làm mẫu cũng rất tỉ mỉ. Haji lắc đầu, do dự một chút. Lưu Tỉnh không có hỏi tới, lâu dài lang thang sinh hoạt tạo thành bây giờ tính cách, Haji rõ ràng có mang nghi vấn, nhưng không phải việc học bên trên nghi vấn, chính hắn đại khái còn chưa nghĩ ra. Cầm lên cái dương, Lưu Tỉnh cất kỹ tài liệu giảng dạy, phía dưới tiết có khóa sao? Nếu như không có bồi ta đi một chút đi. Haji đáp ứng, ân hắn liếc mắt nhìn kết bạn rời đi phòng học bạn học. Năm thứ ba sinh viên hôm nay không có các khóa học khác, cách bữa tối còn có 2 giờ, do bọn hắn đồng dạng sẽ tới sân bóng cùng hồ đen bên cạnh chơi bừa. Hợp Mỹ ẩn trong khoảng thời gian này lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, đại khái sẽ đi thư viện, phiên dịch những quỷ kia vẽ phủ một dạng Junes. Dạo bước đi tới đi đến bắc tháp, tháp lâu khía cạnh có đầu hành lang, vượt qua nửa bên núi thấp, bình thường không có người nào, gió lạnh thổi phật, thỉnh thoảng có cú mèo đi ngang qua của cục tiếng vang lên. Lutin luồn vào túi, từ trong túi áo lấy ra một khối chocolate, đưa cho Haji, luận giáo sư dạy cho ta câu thông kỹ xảo, bánh kẹo có trợ giúp học sinh thả xuống phòng bị, mở rộng cửa lòng. Haji đang muốn lộ ra buông lòng cười, lại nghĩ tới vị kia giáo sư nói lên đầu đề, nụ cười dần dần thu liễm. Lutin, cái này đứa bé có ý tứ gì? Nhớ tới mẹn Vin liền vui vẻ, trông thấy hắn liền cười không nổi. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta bên trên tiết khóa vì cái gì ngăn cản ngươi đối phó Bogart, đúng không? Lutin tự hỏi tự trả lời, lúc đó ta nhìn thấy Nervin để cho bợ lạ chỉ thiệt thần, bởi vậy nghĩ đương nhiên cho rằng nó ở trước mặt ngươi lại biến thành vốn đệ mọt dáng vẻ ta ngay từ đầu chính xác nghĩ tới vốn đệ mọt, bất quá về sau ta phát hiện mình cũng không sợ hắn, ta cha mẹ đã từng đánh bại hắn, ta cũng từng nát bấy qua hắn âm mưu. Haji nghĩ nghĩ, lại có chút quấn bách bổ sung, ta kỳ thực sợ hơn ngày đó chạm vạng tối ở trên tàu xuất hiện quái vật. Lutin trong đầu hiện ra mẹn Vin đã từng nói, trong mắt lóe ra vài tia ánh sáng nhạt, nhiếp hồn quái. Bọn chúng từ trong tuyệt vọng sinh ra, bản thân tiểu hội gọi ra sợ hãi của nội tâm, cái này không có gì, mỗi người tiếp xúc gần gũi sau đều biết sợ cái kia đồ vật. Nói thực ra, ta cũng không biết tại sao mình sợ. Haji nhìn xem sân bãi bên trên bạn học, khoảng cách xa hơn một chút, thân ảnh của bọn hắn biến thành từng hạt, tại ta té xỉu phía trước, ta nghe gặp một thanh âm, một nữ nhân tại thét lên cầu xin tha thứ, ta cảm thấy đó là ta mẹ, đó là 13 năm trước đây thung lũng gỗ dịp ban đêm. Nhiếp hồn quái lúc nào cũng bức bách chúng ta nhớ tới hỏng bét chuyện cũ. Lưu Tỉnh thở dài. Haji bị lan can đứng tại trên lan tiểu, trầm mặc rất lâu. Nhẹ nói, Lưu Tỉnh giáo sư, ta muốn biết ta cha mẹ ngộ hại đi qua. Ý của ta là, toàn bộ chi tiết. Lưu Tỉnh sửng sốt một chút, ý thức được cái này là Haji muốn nói lại thôi nghi vấn. Hắn trông thấy cái này đứa bé hai tay đặt tại trên lan can, dùng sức siết chặt, đầu ngón tay trở nên trắng. Hắn cảm thấy những cái kia hỏng bét hồi ức câu lên Haji rất hiếu kỳ, vốn là phủ bụi tại còn chưa phát dục tốt đại nào chỗ sâu. Haji muốn biết chân tướng, hắn cũng cần phải biết. Sự tình phát sinh đêm hôm đó, ta tại rót quận tìm hiểu tình báo lòng son dạ sát chú, giữ bí mật người lựa chọn. Đây đều là trong order of care for Ennis mọi người đều biết tin tức, Lưu Tỉnh giảng thuật nội dung cùng luận giáo sư báo cho biết không có khác biệt. Trở lại luôn đôi lúc, ta vừa vặn tiếp vào CGU ở tủ tin tức. Lần nữa nghe người ta giảng thuật cha mẹ ngộ hại kinh nghiệm, Haji trong lòng phần kia cừu hận cùng phẫn nộ có chút yếu bớt, thay vào đó là cha mẹ gặp lại hy vọng, hắn lên dây cót tinh thần, dưới đáy lòng kiểm chứng so với hai loại lý do thoái thác. Nhưng hắn tìm không ra bất luận cái gì lỗ hổng. Hắn nhịn không được hỏi, trong này sẽ có cái gì ẩn tình sao? Ẩn tình, ta so tất cả mọi người đều hy vọng trong này có dấu ẩn tình. Lưu Tỉnh hô hấp hơi gấp rút, có vẻ hơi hỗn loạn thất thố, thời còn học sinh ta đây quái gở cổ quái, ta chỉ có ba cái bạn bè, là CGU Black, Betty giờ Peter, còn có người ba bà, James Potter. Đêm đó về sau, ta tất cả bạn bè cũng bị mất, một cái bị phản bội, hai cái bị giết, một cái vào tù. Lưu Tỉnh giáo sư dạng này ôn hòa người thiện lương, vì cái gì thời còn học sinh biết không có bạn bè, vì cái gì hắn xưng chính mình quái gở. Haji trong đầu suy nghĩ phân loạn, giống như đột nhiên thông suốt, hắn bỗng nhiên nghĩ hiểu rồi, bởi vì loại kia cổ quái bệnh. Haji trong lòng có loại cảm giác mãnh liệt, loại kia tật bệnh là vấn đề đáp án, thông hướng luyện giáo sư chỉ ra chân tướng. Ngày thứ hai lời khóa. Buổi sáng đệ nhất đại thể, một lễ nghiên cứu. Mẹn Vĩnh tự nhận là đã là thâm niên giáo sư, quét mắt một vòng liền biết học sinh đang suy nghĩ gì. Haji cùng John tọa tại hàng phía trước vị trí, nửa trước tiết khóa tụ cùng một chỗ nói thì thầm, phần sau tiết khóa riêng phần mình thất thần một người, còn cảm thấy ngụy trang rất khá, kỳ thực sớm đã bị phát hiện. Haji biểu lộ ngốc trệ, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì hắc hắc cười ngây ngô. Nhíu mày suy tư là tại suy luận chân tướng. Hắc hắc cười ngây ngô là tại viễn tưởng nhìn thấy cha mẹ nên nói cái gì, bất chi bất giác liền kể đến tan học. Mẹn Vin giảng bài lúc liếc mấy cái, cũng không có đem Haji gọi lên rút hỏi, tiết khóa này là đem đồ điện ra dụng, chương trình dạy học bên trong cơ sở nội dung, một lệ xuất thân học sinh không nghe cũng không có gì ảnh hưởng. Đúng 10 giờ sáng, tan học tiếng chuông vang lên. Mẹn Vin cầm lấy tài liệu giảng dạy liền hướng bên ngoài đi, có học sinh vội vàng theo sau. Nơ Vin một cái tay mang theo túi sách, một cái tay khác giơ một phần đóng gói tuyệt đẹp thư mời, biểu lộ trang trọng, ngôn từ khẩn thiết, "Giáo sư, cuối tuần này nhà chúng ta xử lý được rượu. Chúc mừng ta cha mẹ khỏi hẳn, đồng thời hướng giáo sư nhóm biểu thị cảm kích, nhất là ngài, luận giáo sư, cả nhà chúng ta đều hy vọng ngươi có thể tới. Lòng Bộ Tồn, thuần huyết 28 tộc một trong, khi xưa thần sáng thế gia, đi qua mười mấy năm dần dần suy thoái, bây giờ trong nhà hai vị chiến lược chủ yếu khỏi hắn xuất viện, lần này tiệc rượu là hướng phép thuật giới tuyên cáo Lòng Bộ Tồn muốn một lần nữa quật khởi. Tiệc rượu làm được vô cùng hào hoa, cơ hồ mời nửa cái phép thuật giới. Mèn Bin nhận lấy thư mời, tiến tâm đi, ta sẽ đi. Chương 265 Lòng Bộ Tồn tiệc rượu, chương 265 Lòng Bộ Tồn tiệc rượu tối thứ 7, Tây Giọt Hải, Anh Quốc, một ngôi nhà cổ kính ở vùng ngoại ô hẻo lánh, đèn đuốc sáng trưng. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó tin một trang viên rộng lớn như vậy lại được xây dựng ở một ngôi làng xa xôi hoang vắng như thế. Trước cửa đậu một hàng xe ngựa cổ điện sang trọng, một phù thủy nam tóc hơi lồn đốn, mặc lễ phục màu nâu nhạt đứng cạnh xe ngựa, nhìn vào bên trong khoang xe. Tóc hắn trải chuốt gọn gàng, chân tóc thô cứng, nhưng lại có vài lọn tóc khô sơ ở ngọn. Thân hình hơi gầy gò, chiếc ghim cài áo có biểu tượng được khắc bằng dây đồng. Ánh trăng chiếu lên đó, bốn loài động vật bao quanh chữ hắc khi cổ áo sau lật lên, đôi khi sẽ lộ ra dấu hiệu thuê đặc biệt màu trắng. Hắn đưa tay vuốt ve không khí phía trước khoang xe, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, dường như đang đợi đồng bạn. Phía trước khoang xe không có bất kỳ gia súc nào, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề kéo dài, tiếng vó ngựa vô hình dầm tại chỗ, tiếng cánh có vẻ khẽ xé gió. Gió đêm chợt thổi tung tấm màn nhung phía trước khoang xe, không cần ánh trăng, đèn dầu sáng trưng bên trong đã chiếu sáng khoang xe. Chiếc dạ kỳ xe ngựa này do cửa hàng tinh phẩm ma thuật hộp mì ạ sản xuất, vừa mở rộng không gian một căn nhà hoàn chỉnh, có phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh, nhưng tối nay chỉ sử dụng căn phòng ngoài cùng. Hành khách trong khoang xe mặc lễ phục màu đen, trên ngực cũng cài huy hiệu trưởng hộ gươm, tay cầm đũa phép và thư mời. Hắn đứng dậy vén màn, nhét đũa phép vào túi áo trong, đưa thư mời cho đồng bạn đang đợi bên ngoài. Tại sao lại cứ phải để ta cùng ngươi tham dự tiệc rượu? Phù Thủy Nam nói với giọng điệu không nhanh không chậm, ngữ khí bất đắc dĩ nhưng không quá khích, nghe là biết tính cách ôn hòa. Dẹp Nữ Sơ Lũ Tỉnh, tân giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, cựu thành viên cốt cán của hội Phượng Hoàng, mẹn vịn Dẹp Nữ Sơ, giáo sư môn nghiên cứu môn lệ, phù thủy ngoại quốc được đủ bờ lẹ đỏ lôi kéo. Hai người đại diện cho hội Phượng Hoàng và Hồ Gượt tham dự tiệc tối nay. Tiệc rượu lần này là nghi thức tuyên bố sự phục hưng của gia tộc Lòng Bộ Tồn. Là một vị khách quan trọng được mời, mẹn vịn không tốt từ chối thiện ý của người khác, nhưng hắn cũng không muốn một mình tham dự, nên chỉ có thể kéo Lũ Tỉnh xuống nước. Bởi vì những người khác không muốn đến. Đủ bờ lẹ đỏ hầu như không tham dự các bữa tiệc bên ngoài trường học, giáo sư Gượt nạ gồn bọn họ không thích những dịp như thế này. Giáo sư ở nạ vẹ thì càng không cần phải nói. Mèn Bin cười khẽ nói, quả thật không chọn ra được người nào khác. Lù Tín liếc nhìn huy hiệu gia tộc trên xe ngựa bên cạnh, hoa vì Onet, hoa diên mỹ, chim cả dạ, kền kền và các loại rắn khác nhau, hầu hết đều là họ của 28 gia tộc thuần huyết, loại trừ những kẻ thù tử thần thực tử như Mạn Phụ, Cờ Gia Bệ, Gỗ Dận và Nốt. Ngoài ra còn có một số khách không thuần huyết, đều là những phù thủy có danh tiếng trong giới ma thuật, ở Li Abuns, Bạt Tỷ Rút, Quý Ngài Sdim, Phu Nhân Lệ Mò. Lù Tín trong lòng cũng biết, Phờ Giang và Alin không quan tâm đến vinh quang thuần huyết gì đó. Lòng Bộ Tồn hôm nay mời những phù thủy này, hẳn là để tuyên bố sự trở lại của mình, trở lại sau 13 năm im ắng suy tàn. Ngoài ra, có lẽ là để phô trương lông vũ và mắm ướt, hy vọng những kẻ đã xâm chiếm lợi ích của gia đình Lòng Bộ Tồn sẽ tự động nhả ra những gì đã nuốt vào. Rời khỏi xe ngựa đến trước cửa trang viên, lập tức có gia tinh chào đón. Mèn Bin đưa thư mời, gia tinh lướt qua một lượt, đôi mắt lồi vô tình lướt qua Lù Tỉnh, dừng lại một chút, vẫn cung kính cúi chào, dẫn họ đi thẳng đến hội trường. Lù Tỉnh không động thanh sắc rời ánh mắt đi. Bộ lễ phục này được thuê ở tiệm quần áo Phong Nhã, tiền thuê rẻ hơn mua áo chuẩn cũ. Hắn là giáo sư mới nhậm chức, ăn no mấy ngày, vừa nhận lương tháng đầu tiên, chưa có chút tích lũy nào, không định chi phần lớn tiền lương vào những bộ lễ phục không thực tế. Mèn Bin đề nghị dùng gã lệ ổng do gỗ lìn phát hành để mua vàng, sau đó dùng vàng đổi lấy tiền một lễ. Tiền lương của hồ gợt đủ để mua một bộ lễ phục một lễ đẹp đẽ. Tuy nhiên, thao tác này liên quan đến vùng sám của luật bảo mật, khiến một phù thủy an phận trung thực như Lũ Tỉnh khó mà chấp nhận được việc làm mờ ám. Không trách lang thang nhiều năm như vậy, không trách thân là phù thủy còn phải chịu đói chịu rét, quả nhiên là một công dân phù thủy tuân thủ pháp luật. Mèn Bin tuy không hiểu, nhưng cũng bày tỏ sự kính phục. Hai người bước vào tiền sảnh trang viên, tiến vào hội trường chính của tiệc rượu. Vài phút sau, cánh cửa gỗ cụ rộng lớn của đại sảnh hình tròn mở ra, Mèn Bin vừa bước vào đã đón nhận vài ánh mắt nóng rực. Thờ Giang đã nắm chặt tay phải của hắn không ngừng lay động, biểu cảm kích động, lời nói nghẹn ngào. Alin đứng bên cạnh, đôi mắt cũng đỏ hoe. Phía sau là ổ chủ tạ, ạt dị tải và một nhóm thân nhân của gia tộc Lòng Bộ Tồn, mỗi người đều muốn tiến lên bày tỏ lòng cảm ơn. Quý ngài lẹ vẹn là bạn bè vĩnh viễn của gia tộc Lòng Bộ Tồn. Có người hô vang. Có vẻ như sự tình Mèn Bin đã lập và thực hiện phương án điều trị đã lan truyền trong số thân nhân. Các gia tộc thuần huyết đều có quan hệ họ hàng với nhau, tin rằng rất nhanh sẽ lan truyền rộng rãi. Không biết Ùm và Phục sẽ nhảy cẫng lên như thế nào khi biết tin. Phù thủy trẻ tuổi được Đùm Bờ Lẽ Đỏ ưu ái đã chữa lành cho cựu bộ hạ của hắn, một thành viên mạnh mẽ của hội Phượng Hoàng, một thần sáng lao luyện có kinh nghiệm, hai nội ứng được cài vào bộ pháp thuật. Mèn Bin mỉm cười ôn hòa gật đầu đáp lại, trong mắt các phù thủy khác là khiêm tốn lễ độ. So với người sáng lập gương ma thuật, người đạt văn chương Mèn Lìn, người được đề cử văn chương dũng cảm, việc điều trị hai thần sáng bị thương chỉ là một thành tựu nhỏ bé không đáng kể. Thực ra chỉ là hắn không muốn tốn sức đối phó với những dịp như thế này. Quý ngài Sdin đã nói với chúng ta rồi, thuốc ma thuật chữa thương, phương án khôi phục ký ức đều là do quý ngài lẹ vẹn cung cấp. Ta và Alin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn. Khi Phở Giang chân thành cảm ơn, hắn vẫn nắm chặt tay phải của Mèn Bin. Trên người hắn có một số đặc điểm giống với Nervin, lời nói hơi bụng bề, chất phát nặng nề, những sự tình đã quyết định sẽ kiên trì đến cùng. Nervin cũng nói ngài ở trường học rất quan tâm. Alin chân thành nói. đây là việc giáo sư Hồ Gợt nên làm, hiệu trưởng Đủ Mỡ Lẹ Đỏ cũng hy vọng các ngươi có thể khỏe lại. Mẹn Bỉn vẫn mỉm cười ôn hòa, không động thanh sắc cố gắng rút tay phải ra, nhưng không thành công. Ổ chủ tạ cũng đứng ra trịnh trọng hứa hẹn, gia tộc lòng bổ tổm sẽ đời đời ghi nhớ sự giúp đỡ của ngài. Mẹn Bỉn gật đầu mỉm cười. Ta là Át Dị Tại, bác của Nervin, giáo sư Lẹ Bẹn, nếu có bất kỳ nơi nào cần, chỉ cần một câu nói, hoặc để cú gửi một lá thư, cả nhà chúng ta đều cầm đũa phép xuất động. Đây là vị bác đã ném Nervin từ cửa sổ gác mái xuống để kích phát tài năng của hắn phải không? Không cần hỏi, chắc chắn là tốt nghiệp học viện Gờ Dịp Phải Đỏ. Mẹn Bỉn vẫn gật đầu mỉm cười. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa giờ. Tiệc rượu lần này là để trưng bày gia tộc Long Bộ Tôn, nhân vật chính là Phờ Giang và Alins, nhưng họ cam tâm tình nguyện trước khi tiệc rượu bắt đầu, trước mặt tất cả khách mời bày tỏ thái độ của mình, bày tỏ lòng biết ơn đối với Mẹn Bỉn. Sau khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, Mẹn Bỉn lần này xuất hiện đã thu hút sự chú ý của nhiều phù thủy. Mặc dù các phù thủy của gia tộc Long Bộ Tôn đã tăng ra để thể hiện ảnh hưởng và giao tiếp trò chuyện với các khách mời khác, nhưng có nhiều phù thủy hơn đã tụ tập lại, bày tỏ thiện ý chào hỏi, hỏi về các sự tình liên quan đến việc kinh doanh gương ảnh, hỏi về tình hình gần đây của Đùm Bờ Lẹ Đỏ. Mẹn Bỉn không muốn nói chuyện làm ăn giao tiếp trong những dịp như thế này, đã đối phó xong mấy đợt phù thủy đầu tiên, lại chuyển một phần sự chú ý của các phù thủy sang Lũ Tỉnh, tuyên bố hắn mới là đại diện được hiệu trưởng Đùm Bờ Lẹ Đỏ chỉ định. Hắn thì lặng lẽ lẻn ra khỏi hội trường chính, đến sân sau hàng mát. Giáo sư Luyện, có thể trò chuyện không? Có tiếng nói hỏi từ phía sau bức tượng tổ tiên lòng bổ tồn. Quý ngài Sdim. Mẹn Bỉn hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, là vị phó viện trưởng của bệnh viện và thường tật ma thuật SCT Mugo, Hepburn Sdim. Chương 266, một vị khác bệnh nhân chương 266, một vị khác bệnh nhân ký giả chuyên mục sức khỏe của Nhật báo Tiên Tri, vị trị liệu sư nổi tiếng trong giới phù thủy, quý ngài Hèn Bật Dìm, đang mỉm cười đứng dưới bậc thềm sân. Phía sau là một pho tượng phù thủy cao vút, được làm từ đá hoa cương chống ăn mòn và phong hóa, dưới ánh trăng có ánh sáng yếu ớt lưu chuyển. Trong những căn nhà cổ của phù thủy thuần huyết đều có những đồ vật tương tự, tượng hoặc tranh chân dung tổ tiên, trên bệ có khắc tiểu tự ghi lại công trạng cả đời. Vị lòng bổ tổn phía sau này từng là trị liệu sư của bệnh viện Thánh Mục Gồ. Giáo sư Luyện không ở trong đó thưởng thức mỹ tiểu, lại đặc biệt ra ngoài hóng mát tản bộ sao? Quý ngài Sở Dĩnh cười nói. Mẹn Bỉn hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy vị trí hói đầu của trị liệu sư hơi phản quang. Quý ngài Sở Dĩnh, sao ngài cũng ở đây? Phó viện trưởng bệnh viện pháp thuật Thánh Mục Gồ, quý ngài Sở Dĩnh luốt luốt mái tóc còn sót lại không nhiều, cố gắng che đi chỗ hói. Gia đình lòng bổ tổn rất nhiệt tình, nhưng bệnh viện chúng ta chỉ chăm sóc, ít nhất theo ta thấy, những trị liệu sư chúng ta không giúp được nhiều trong việc chữa trị cho họ, không thể như quý ngài Luyện mà nhận được sự cảm kích long trọng như vậy. Ta không nghĩ vậy, 13 năm chăm sóc tận tình đã đặt nền móng vững chắc cho việc trị liệu. Mẹn Bỉn khẽ mỉm cười, lịch sự đáp lời. Quý ngài Sdim không tiếp tục tranh luận, đi đến bên cạnh Mẹn Bỉn, cùng hắn tản bộ trong sân, là một trị liệu sư, mỗi ngày đều phải đối mặt với đủ loại thương tích pháp thuật. Ma lực của phù thủy sẽ tự động bảo vệ bản thân, nhiều vết thương chỉ cần xử lý đơn giản là có thể khôi phục. Những vết thương như của Phờ Răng và Alins, ma lực bản thân không có tác dụng, những trị liệu sư chúng ta cũng đành bỏ tay, chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xảy ra. Trong mắt bác sĩ Mù Lệ, bệnh tật không thể chữa khỏi mới là trạng thái bình thường trên thế giới này, bác sĩ giỏi nhất là hệ thống miễn dịch của bản thân. Mẹn Bỉn trò chuyện bâng quơ, hắn không rõ vị phó viện trưởng này tại sao lại tìm mình, nhưng điều đó không ngăn cản hắn trò chuyện giao lưu, tiện thể hỏi thăm về mô hình hoạt động của bệnh viện trong giới phù thủy. Quan niệm của Mù Lệ đáng để chúng ta học hỏi, nhưng theo đuổi của bác sĩ và trị liệu sư chính là cứu chữa nhiều bệnh nhân hơn, giảm bớt đau khổ trên thế giới. Đáng kính phục. Mẹn Bỉn cười gật đầu, đây cũng là lý do chúng ta tôn trọng trị liệu sư và bệnh viện pháp thuật Thánh Mục Gồ. Là như vậy, từ khi Thánh Mùng Gỗ thành lập, nhiều phù thủy đã hào phóng quyên góp. Đài phun nước của anh em pháp thuật được đặt ở đại sảnh bộ pháp thuật, mỗi người đi qua đều có thể nhìn thấy. Mỗi năm chúng ta đều nhận được tiền quyên góp của phù thủy từ khắp nước Anh. Sự nói với vẻ trang trọng. Mẹn Bỉn sững sờ một chút, đột nhiên hiểu ra mục đích của vị phó viện trưởng này. Vì Phờ Răng và Alins, Lucy U đã duy trì quan hệ với gia đình lòng bổ tổn trong nhiều thập kỷ, đều lôi kéo nhóm thần sáng, mỗi năm đều quyên góp một khoản lớn cho Thánh Mùng Gỗ để chăm sóc hai người trong phòng bệnh kín và cũng để nghiên cứu trị liệu thần chú tra tấn. Mẹn Bỉn im lặng một lát. Quý ngài Sdim, ngài muốn hỏi về sự tình của quý ngài Mạn. Nhật báo Tiên Tri đã tiết lộ một số tin tức, tình hình gần đây của câu lạc bộ Gơ Ma, hành động của gia đình Mạn và Nốt. Giáo sư Luyện là đối tác kinh doanh của quý ngài Mạn, đúng không? Sdim nói một cách uyển chuyển, ánh mắt hắn lấp lánh nhìn vào mắt Mẹn Bỉn, đôi mắt đen của vị giáo sư trẻ tuổi còn sâu thẳm hơn cả màn đêm. Ý ngài là? Mẹn Bỉn khẽ hỏi. Nghiên cứu trị liệu của Thánh Mùng Gỗ mười mấy năm không có hiệu quả, quý ngài Luyện ngài đã chữa khỏi cho quý ngài Lòng Bổ Tổn và phu nhân Lòng Bổ Tổn, đồng thời ngài cũng là người sáng lập câu lạc bộ Gơ Ma. Vì vậy ta muốn nhờ ngài hỏi quý ngài Mạn Phổ, sau này mỗi năm còn quên góp không? Thánh Mùng Gỗ cần dựa vào đó để điều chỉnh một số chiến lược kinh doanh. Đây là sự tình giữa Thánh Mùng Gỗ và Mạn Phổ, viện trưởng Sdim vẫn nên tự mình đi hỏi. Bất quá trong mắt vị phù thủy gia còn chưa kịp lộ ra vẻ thất vọng, Mẹn Bỉn đã nói tiếp nửa câu sau. Câu lạc bộ Gương Ma sau này mỗi năm sẽ quên tặng một khoản tiền, dùng cho nghiên cứu trị liệu thương tích pháp thuật. Sdim vuốt vuốt mái tóc hói, trên mặt lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng. Vị phù thủy gia gần trăm tuổi, cười lên mặt đầy nếp nhăn, hoàn toàn không còn khí thế như khi hội trần trong phòng bệnh kín lúc trước. Điều kiện lương đồng của trị liệu sư Thánh Mùng Gỗ không được ưu đãi, chi phí của bệnh viện chủ yếu dùng cho mua sắm thuốc men và nghiên cứu pháp thuật trị liệu, một số đề tài vẫn là trị liệu sư cá nhân tự bỏ tiền ra, câu lạc bộ Gương Ma nguyện ý cung cấp giúp đỡ. Mẹn Bỉn bình tĩnh nói, hai nạn pháp thuật và phù thủy hắc ám không thể tiêu diệt hoàn toàn, mỗi người đều có khả năng bị thương, giúp đỡ Thánh Mùng Gỗ là giúp đỡ chính mình. Sting vuốt vuốt mái tóc hói, hứng thú bừng bừng, đúng vậy, chính là như vậy, giáo sư Luyện nhìn nhận vấn đề từ góc độ rất mới lạ, giống như khoa học một lệ vậy, chỉ thẳng vào bản chất. Viện trưởng Sting, chúng ta đây mới là lần thứ hai gặp mặt. Ta vẫn muốn nhìn thấy phong thái lãnh đạo chỉ huy của ngài trong phòng bệnh hơn. Menbin nhịn cười, ngoài ra, ta còn có một sự tình cần ngài giúp đỡ. Nụ cười trên mặt Sting cứng lại, hắn lo lắng Menbin cũng giống như những phù thủy thuần huyết tham lam kia, sau khi quên góp liền muốn can thiệp vào hoạt động của Thánh Mục Cổ, cố gắng bắt kiệt lợi ích từ bệnh nhân của bệnh viện. Ta muốn tìm hiểu bệnh tình của Dịu Đờ rồi Lockhart. Sting thở phào nhẹ nhõm, sau khi Phở Răng và Alin chuyển biến tốt đẹp, chúng ta cũng đã sử dụng thuốc đặc hiệu do giáo sư ngài cung cấp cho Lockhart. Tổn thương não do thần chú lãng quên gây ra đã nhanh chóng khôi phục, thậm chí tìm lại được khả năng ngôn ngữ, viết lách và một phần năng lực pháp thuật, nhưng ký ức đã mất không khôi phục hoàn toàn. Tâm trí hắn hiện tại gần giống như một phù thủy nhỏ trước khi nhập học, có rối loạn nhận thức bản thân, vẫn đang ở trong phòng bệnh kín. Ta phán đoán hắn có thể thông qua báo chí sách vở tìm lại một phần nhận thức bản thân, nhưng không muốn chấp nhận thân phận kẻ lừa đảo xảo quyệt đê tiện kia. Hắn lén nhìn vị giáo sư này một cái, ký ức của Phở Răng và Alin chính là do vị này trước mặt tìm lại được, trị liệu bệnh tình nhẹ hơn của Lockhart, hẳn không phải là vấn đề. Lockhart thời học sinh đã thích thể hiện, khao khát tiếng reo hò và vỗ tay, trộm cắp kinh nghiệm của người khác để viết sách cũng là để hưởng thụ sự hư vinh này. Đột nhiên biết mình là một tội phạm bị khinh bỉ, đương nhiên không thể chấp nhận. Sting im lặng không nói, hắn chỉ là trị liệu sư của Thánh Mục Cổ, bất kể bệnh nhân có thân phận gì, chữa bệnh cứu người là thiên chức của hắn. Còn về thân phận bệnh nhân và hình phạt nên chịu, đó là sự tình mà thần sáng của bộ pháp thuật nên xem xét. Ngoài rèn luyện một đã thu thập đầy đủ bằng chứng phạm tội của hắn, tra cứu các điều khoản pháp luật liên quan, chỉ chờ đưa hắn ra tòa xét xử để tuyên án, nhưng vì lý do bệnh tình, vẫn không thể xét xử. Menbin khẽ nói, thật ra hình phạt trung thân ở ạt cạ bằng cũng không thể chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ của hắn. Ta hy vọng hắn có thể bồi thường thực chất cho các nạn nhân, nhưng tất cả số tiền bất hợp pháp của hắn đã bị bộ pháp thuật thu giữ. Sting do dự một chút, ý ngài là để Lockhart xuất viện kiếm tiền. Menbin khẽ gật đầu, ta vừa vặn có công việc phù hợp với hắn. Chương 267, bảo trì cảnh giác. Chương 267, bảo trì cảnh giác. Betty giờ Peter, một mình đối mặt tử thần thực tử Black, chiến đấu sản sinh bạo tạc giết chết 12 tên mù lệ, dùng sinh mệnh kéo lại Black, thật sự là hoàn toàn không dám tin tưởng. Hắn cuối cùng liều mạng đến chỉ còn lại một ngón tay, giả thiết lúc đó không phải hắn liều chết ngăn cản, nói không chừng còn phải chết bao nhiêu người nữa đáng chết xì gì u Black, đã Alins và ta khỏi bệnh xuất viện, đợi chúng ta về đội, nhất định bắt hắn trở về, đưa lên một phần giám ngục hôn. Menbin khẽ lắc đầu, đi ngang qua đám thần sáng đang nói chuyện hăng say, đêm nay có lẽ là một đêm khó ngủ, tiệc rượu khách khứa hội tụ các giới phù thủy, toàn bộ sở thi hành pháp luật thậm chí thần sáng đã về hưu đều được mời tham gia. Từ khi 2 năm trước bốn đệ mọt lộ diện, nhiều người trong lòng vẫn luôn bao phủ một tầng âm u, tử thần thực tử Black trốn thoát càng làm cho lòng người hoang mang. Cặp vợ chồng thần sáng phục hồi đã giáng một đòn vào khí thế kiêu ngạo của bọn chúng, ở mức độ lớn nhất đã vực dậy tinh thần mọi người. Phù thủy tin tưởng năng lực của cặp vợ chồng thần sáng, tin rằng không bao lâu Black sẽ bị bắt, thế giới phép thuật lại có thể khôi phục thành thế giới phép thuật hòa bình ổn định đó. Menbin không cảm thấy ồn ào, sự thật về thung lũng gỗ dịp năm đó ân oán xuyên qua các thế hệ, vở kịch này còn cần một thời gian nữa mới có thể vén màn, hắn chỉ cảm thấy mong đợi vở kịch hay sắp diễn ra. Hắn cầm một ly rượu vang, nâng ly chào hỏi viện trưởng Sting và quý bà Burns, một mình đứng ở góc tiệc một lát, khi lắc ly rượu thì qua hình ảnh phản chiếu, nhìn thấy tấm rèm cửa hơi phồng lên, bên trong có thêm một vị thần sáng già không muốn tham gia náo nhiệt. Góc sảnh tiệc tròn gần cửa sổ, một bóng người chống gậy co ro sau tấm rèm cửa, cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc bạc khô héo. Hắn không nhận đồ uống trong tiệc, mà là từ trên ống quần tháo xuống bình rượu hình vòng cung, ngửa đầu rót vào cổ họng. Tấm rèm cửa vén lên một nửa, ánh đến ma thuật yếu ớt chiếu sáng, chiếc bịt mắt một bên cố định bằng vải đen, trên mặt đầy những vết sẹo dữ tợn đáng sợ. Những người khác đều muốn uống say mềm, rồi mỗi người cưỡi một cỗ xe ngựa không người lái, từ độ cao mấy trăm feet bay qua nửa nước Anh về nhà, nếu gặp phải rơi mai phục trong mây, ngã xuống sẽ không còn một miếng thịt lành lặn. Giọng nói khàn khàn thô ráp, người trẻ tuổi, đừng có dính dáng đến bọn họ. Chúc mừng bạn bè cũ khỏi bệnh, thật sự không uống vài ly sao? Menbin cười cười, nhấp một ngụm rượu vang đang cầm trong tay, ta nhớ quý ngài mụ tỷ là đồng nghiệp với bọn họ mà. Tấm rèm cửa vướng bịu kéo ra, ánh đến yếu ớt hoàn toàn chiếu rõ khuôn mặt đầy sẹo đó, thiếu một con mắt, mũi bị trẻ ngang giữa, gần như đứt làm đôi, ống quần bên phải trống rỗng. Con mắt này là ta vội vàng chăm sóc đồng nghiệp bị thương, bị phù thủy hắc ám bẻ gãy đũa phép dùng khúc gỗ đâm mù. Gã mắt điên chỉ vào mắt, lại chỉ vào phần thịt mũi gần như đứt rời, mũi là do ta bỏ qua một cô gái yếu ớt không có đũa phép, bị nàng dùng sừng độc đập gãy. Chân này là tử thần thực tử dùng chú phân liệt tháo xuống. Thần sáng giả đã về hưu kể lại những vết sẹo này một cách trầm đục, giọng điệu lên xuống thất thường, nhưng ngữ khí lại rất bình tĩnh. Nếu nói những kinh nghiệm này mang lại cho ta bài học gì, đó chính là luôn giữ cảnh giác. Nửa câu sau đột nhiên cao trào, nhiều khách khứa gần đó đều nghe thấy câu này, quay người nhìn lại với ánh mắt dò xét khác thường, thấy là gã mắt điên mù ti, lại nhao nhao thu hồi ánh mắt, dường như không cảm thấy kỳ lạ. Xin lỗi, xin lỗi, một giọng nói nhẹ nhàng từ bàn ăn lạnh chạy tới, đứng bên cạnh mù ti, mái tóc xoăn màu hồng phấn đang nhẹ nhót, giống như kẹo cao su, một nữ phù thủy thần sáng trẻ tuổi đứng bên cạnh, trong miệng quả thật đang nhai kẹo cao su, một bộ quy trình thuần thục nhanh nhẹn, vây tay, giải thích, xin lỗi. Menbin cầm ly rượu vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy, chào hỏi. Đây là ạ lạt tọ mù ti, một thần sáng kỳ cựu rất có kinh nghiệm, 2 năm nay đảm nhiệm huấn luyện viên cho các thần sáng trẻ và người tấn công, nhưng hắn tuổi đã cao, gần đây chỗ này không được tốt lắm. Tôi chỉ vào đầu. Ta chỉ là giữ cảnh giác mà thôi, ta và kính viễn vọng của ta đã ngửi thấy âm mưu và ác ý. Gã mắt điên mù tí lớn tiếng nói, chiếc bình rượu hình vòng cung lắc lư theo động tác, phát ra tiếng lạch cạch trầm đục. Thờ răng và Alin sau khi sinh đứa bé đã sống vài tháng yên ổn, liền trở nên lơ là tùy tiện, kỷ luật và quy tắc khi huấn luyện thần sáng đều quên hết, cho nên mới bị bợ lạ tấn công lén. Không rút ra bài học, bọn họ chính là kết cục. Nhìn thế nào cũng là một ông già say rượu, làm nhảm, có chút điên khùng. Lưu tìm cách đó không xa thường xuyên liếc mắt, mẹn bỉn chú ý thấy ánh mắt của hắn vài lần rơi vào mái tóc xoăn màu hồng của Tos, sau đó như bị ánh nắng mùa hè thiêu đốt, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ưỡn ngực che đi nhãn hiệu cho thuê ở gáy, bàn tay nắm chặt ly rượu hơi dùng sức. Ôi đừng nói nữa, ngươi bây giờ đã về hưu rồi, không ai xem mưu hại ngươi. Tos không chú ý đến Lưu tìm, nhỏ giọng khuyên mụ ti, ít nhất đừng nói ở tiệc rượu của người ta, đây là tiệc rượu chúc mừng khỏi bệnh nặng 13 năm. Gã mắt điên nhíu chặt mày, biểu cảm cố chấp. Ta cho rằng quý ngài mụ ti nói có lý. Mẹn bỉn đột nhiên lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Tàn hồn của bốn đệ mặc hạ lạc không rõ, tử thần thực tử lẩn trốn bên ngoài, còn có những phù thủy hắc ám mới xuất hiện trong những năm gần đây, thế giới phép thuật hiện tại quả thật cần luôn giữ cảnh giác. Trong con mắt độc của gã mắt điên lộ ra nụ cười dữ tợn. Trường chúng ta mới tuyển một giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, rất có kinh nghiệm đối phó các loại động vật thần kỳ, nhưng đối phó phù thủy hắc ám có lẽ còn có sơ hở, ta muốn các ngươi nói chuyện với hắn về vấn đề an ninh của hồ gươm và làm thế nào để giáo dục an toàn phù thủy hắc ám cho học sinh một cách chấp nhận được. Thấy hai thần sáng còn có chút mơ hồ, mẹ bỉn vây tay về phía bên kia, "Dễ nhịu sờ, mau lại đây." Lưu tin mặt đầy dấu hỏi. Đèn chùm pha lê chậm rãi xoay tròn, chiếu sáng sảnh tiệc tròn mờ ảo. Hội trường khôi phục trật tự bình thường, khách khứa lại nâng ly chạm cốc, cũng có người không chịu rời mắt, nhìn thấy hai thần sáng và hai giáo sư tụ lại nói chuyện, sắc mặt dần dần âm trầm. Đều là tay sai của Đùm Bỡ Lẹ Đỏ. Nữ phù thủy lùn mập mặc váy liền áo màu hồng nhỏ giọng mắng, giọng nói là giọng thiếu nữ nũng nịu, nhưng nội dung lời nói lại độc ác khó nghe. Phục trình lại phần bụng nô ra của lễ phục, giả vờ khuyên nhủ, đừng nói như vậy, thần sáng là nền tảng của bộ pháp thuật, ta hoàn toàn tin tưởng sự trung thành của bọn họ. Được rồi, chỉ có phù thủy như bộ trưởng mới có tấm lòng rộng lượng như vậy. Tùng Siêng năng nặn ra nụ cười, từ bàn ăn bên cạnh lấy một ly hịt kỳ đưa cho phục. Lugo Batman, người phụ trách sở thể thao cách đó không xa, nghe thấy giọng nói nũng nịu đó, không khỏi dùng mình, uống nửa ly rượu vang nóng mới dịu lại. Hắn thở dài, lắc đầu cố gắng bỏ qua bộ trưởng và thứ trưởng cấp cao bên kia, nâng ly chạm cốc với cục trưởng sở quan hệ quốc tế trước mặt, tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ một lát đi. Bạn đi, chúng ta lại nói về trận chung kết của Quidditch năm sau, đã xác định tổ chức ở đệ vào chưa? Đồng Hoang đặt mu. Rút mặc áo đuôi tôm màu đen nói, lời nói ngắn gọn dứt khoát. Đó là địa bàn của Mực Lệ. Quyết định của ban tổ chức giải đấu. Hai người đi về phía hành lang bên ngoài, trước khi rời khỏi hội trường, rút quay đầu nhìn bốn vị giáo sư và thần sáng đang tụ tập. Mù thì gần đây đã tiếp xúc với bậc thạ do kìm, cộng thêm bệnh án của vợ chồng lòng bồ tôn, dường như đã nhạy bén nhận ra trí nhớ của nữ phù thủy đó tồn tại một số sơ hở, đã nâng cao cảnh giác đối với nội bộ bộ pháp thuật. May mắn là vẫn chưa nghi ngờ đến hắn. Dù đang định thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy vị giáo sư trẻ tuổi đó quay đầu nhìn sang, khóe miệng nết lên một đường cong, mỉm cười ôn hòa, lịch sự nhã nhặn. Chương 268, biên tập việc làm chương 268, biên tập việc làm lúc đêm khuya tiệc rượu kết thúc. Hồ gợt cánh hông bên dưới lầu tháp phương, Đỗ Thiệt Trần xe ngựa nhà lều bên trong. Người mặc thuê lễ phục áo choàng giáo sư dắt Thiệt Trần hồi mã cứu, trong tay mang theo một túi thịt bò sống, là đồ ăn thức uống dùng để khao Thiệt Trần thêm đồ ăn. Có vị ăn không ngồi rồi trẻ tuổi giáo sư sóng vai đi ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Phía trước sân bãi ở trong màn đêm nhìn không thanh sở, chỉ có nhẹ nhàng chậm chạp phập phồng đường cong, nhà kính trồng cây giống như là trừ ngược lên bán cầu, cây liễu roi cảnh theo gió đông đưa, ngẫu nhiên có làm người ta ghét nhất hồn quái tuần tra tới gần, bị cành vung vẩy quật xua đuổi. Lưu tin lúc đi học đêm trăng tròn ngay tại cây kia quái thụ dưới đáy trong mật đạo, tân sinh thời kỳ chiều cao không đủ, cần gian khổ đổ lót chuồng mới có thể đụng tới phía trên đốt, sai lầm làm tức giận cây liễu roi, bị quất đánh qua nhiều lần. Có lần hỏng phở gì nữ sĩ phát hiện vết thương, từ đó về sau cũng làm gỡ nạ gổn giáo sư hộ tống hắn tiến vào mật đạo. Cho nên ta cảm kích Đùm Bỡ Lẹ Đỏ hiệu trưởng, cảm kích Hồ Gươm Lũ Đỉnh đối với bên người trẻ tuổi giáo sư nói, khi đó tử thần thực tử đã bắt đầu tại ngoại giới hoạt động, ngẫu nhiên đến Hồ Gươm chớ đức qua cuối tuần, cũng có thể nghe thấy không tốt nghe đồn, không biết vì cái gì, chúng ta một đám học sinh lại không có cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào, giống như Hồ Gươm là an toàn nhất thành lũy, thẳng đến chờ ở trường học, hết thảy nguy hiểm đều không liên quan gì đến chúng ta. Mẹn Bin biểu lộ bình tĩnh, nghe không phải rất để ý Lũ Đỉnh đưa tay chỉ phía ngoài lối đi nhỏ, gặp phải dêm bọn hắn về sau, chúng ta liền càng thêm làm cản, dạ du rời đi lâu đài, biến thành động vật ở bên ngoài du đãng. Đi qua hồ gợt chớ đức vùng ngoại ô, đi qua rừng cấm chỗ sâu, không lo lắng chút nào nguy hiểm. Đen như mực sâu thẳm con mắt xê dịch, mẹ bỉn lười biếng nhìn về phía rừng cấm. Lưu Tỉnh có chút tiếc nuối, cũng có chút hoài niệm, vừa rồi nói đến trường học bảo an thời điểm, ạ là tỏ cũng rất hoài niệm lúc tuổi còn trẻ, không có hỏng bét tử thần tự tử, đen phù thủy đều trốn ở trong hẻm xéo, không cần lo lắng có người giấu ở trong thùng rác phục kích. Tôi nói nàng lúc đi học cũng rất nhẹ nhàng. Lưu Tỉnh ngẩng đầu muốn tiếp tục nói, phần ấy bỗng nhiên đụng tới khối kia thuê tiêu chí, biểu lộ cứng đờ, trầm mặc rất lâu sau thở dài, lắc đầu không nói thêm gì nữa. Túi đầu móng hai cái xuất ngoại chuyên cần tiệt chỉnh. Làm nên lâu như vậy, cuối cùng nhắc lên tội, kết quả lại tự ti không dám tiếp tục. Mẹn bình hơi nheo mắt lại, hắn còn thời gian đang gấp trở về gửi thư đâu. Lúc buổi sáng, London quảng trường. Đại cửa hàng bách hóa ngừng kinh doanh lắp ráp bảng thông báo bị tháng 10 thượng tuần mưa phù nước nhẹp. Đây là mấy 10 năm trước gián tiếp đi ra ngoài bảng thông báo, hình ảnh thô ráp, đồng thau chất liệu, phụ cận khác cửa hàng đều chuyển tay đảo hoán mấy đợt chủ cửa hàng, từ quán cà phê biến thành tiệm bán quần áo, lại biến thành phòng ăn, chỉ có nhà này cửa hàng bách hóa chiếm cứ phồn hoa khu vực lại quanh năm ngừng kinh doanh. SCT Mùng Gỗ bệnh viện phó hiệu trưởng, hẹn bật sắp dỉnh đứng tại pha lê trước tủ kính mặt, ti ti lũ lũ nước mưa thấm vào tủ kính, rội rửa dơ bẩn, để cho pha lê trở nên càng thêm rõ ràng, bên trong nhựa tợ lạc tiệc người mâu đứng yên, trong con mắt có ánh sáng nhạt lấp lóe. Sau lưng trên đường phố ngẫu nhiên truyền đến vang dội tiếng còi hơi, Sardin đến gần thấp giọng nói, "Hẹn bật Sardin, phó viện trưởng." Menvin ở bên cạnh bổ sung, "Menvin lần hôm nay tới đón bệnh nhân xuất viện." Mặt không thay đổi nhựa tợ lạc tiệp người mẫu khó mà nhận ra gật đầu, ma lực tràn ra khắp nơi, tủ bát pha lê tựa hồ càng thêm thanh tịnh sáng long lanh, hai người vào trong cất bước, thân ảnh không trở ngại chút nào biến mất ở trong tủ cửa, trong mưa đường đi chỉ có cỗ xe dòng sông. Đi qua nơi hỏi thông tin dọc theo đường đi lầu, đường tắt nhiều cái tầng dưới phòng, đi tới ở vào lầu 5 ma chú tổn thương khoa phong bế phòng bệnh. Bị gì ảm sở chuột nữ sĩ, cũng là Lockhart chủ trị trị liệu sư, đã đứng tại phòng bế bên ngoài phòng bệnh chờ. Menvin xuyên thấu qua quan sát cửa sổ đi đến nhìn, tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà chiếu sáng phòng bệnh nội bộ chẳng cảnh, mấy đóa lục thực rũ xuống phía trước cửa sổ, những bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi, Lockhart ngơ ngác ngồi, lật xem trên báo chí ảnh chụp. Hình sóng tóc vàng trường kỳ không có hộ lý, hơi có chút rối tung, hai con ngươi màu xanh da trời thiếu thêm vài phần tính toán, da vẫn như cũ cả tề khiết trắng, mặc bệnh viện đồng phục bệnh nhân, không còn hoa lệ như thế đáng chú ý, cho người trực quan ấn tượng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Madeline kỵ sĩ huân chương, một chặt mỉm ở mặt tối bán chạy phù thủy tác ra bên ngoài mơ hồ có thể nghe thấy hắn nghĩ linh tinh lẩm bẩm âm thanh. Sình nhíu mày, nói cho ta một chút bệnh tình phát triển như thế nào, thời gian dài là xem liên quan tới tự thân đưa tin, lọc cặt vẫn không có tiếp nhận bản thân sao. Giáo sư, viện trưởng, dịu đờ do trước mắt còn không có tìm về ký ức, hắn đối với chính mình nhận thức cũng là từ ngoại giới lấy được đứng tại trước phòng bệnh nữ trị liệu sư nhẹ nói, giọng nói ôn nhu, nàng đối với lọc cặt không có bất kỳ cái gì thành kiến, cũng không bởi vì những cái kia tội ác mà chán ghét bỏ, điển hình sờ cốt len nữ phù thủy tướng mạo. Lục sắc trị liệu sư áo choàng mặc lên người, tản ra nhu hòa mẫu tính. Đây không phải hắn đào thoát thẩm phán lý do, sử dụng lãng quên chú trộm cướp người khác kinh nghiệm hành vi vô cùng ác liệt, không nên đem hắn xem như phổ thông bệnh nhân. Sinh biểu lộ nghiêm túc, bây giờ ta cần cho hắn làm nhặt bạc sủ ở viện, để cho hắn rời đi phong bế phòng bệnh càng tránh gió, đối mặt chính mình đã từng phạm sai, bồi thường bị thương tổn người vô tội. Tốt trị liệu sư mỹ dị ảm thấp giọng trả lời, vội vàng rời đi đi công việc thủ tục. Ta cũng không thanh sở làm như vậy không chính xác, luận giáo sư, bất quá ta tán đồng cách nói của ngươi, mỗi người đều phải là quá khứ phụ trách. Thân chúng lãng quên chú mất đi bản thân bệnh nhân cũng không ngoại lệ. Sình xoay đầu lại, thở dài, ta biết đơn độc phong tồn xuất viện đi chép, chỉ cần phép thuật bộ không có điều động chuyên viên kiểm tra phòng hỏi thăm, không có báo cáo tin tức mà nói, ít nhất trong vòng nửa năm sẽ không có người chú ý tới hắn. Menvin nở nụ cười, thả lỏng, chúng ta không phải muốn mưu hại hắn, cũng sẽ không lừa gạt ra ngoài đầu cơ trục lợi khí quan. Giáo sư, ngươi muốn khôi phục trí nhớ của hắn sao? Menvin ngẩng đầu nhìn bên trong đờ đẫn lọc hạt, hơi ngưng lại, nhẹ nói, không. So sánh nguyên lai vị kia tâm tư nhanh nhẹn lọc hạt, vị này đầu góc chỉ đội bệnh nhân càng khiến người ta tín nhiệm. Sình không nói gì. Ta sẽ không khai thác phương án khôi phục trí nhớ của hắn, nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản hắn tìm về bản thân, ta chỉ là cung cấp công việc, để cho hắn làm việc cho ta, đồng thời đem những thứ này tiền lương dùng để đền bù những cái kia xa xôi thôn lạc phù thủy. Đợi đến mỹ dị ảm trở về, đẩy ra trầm trọng cửa đá, ba người cùng đi tiến phòng bệnh, bên trong rất yên tĩnh. Mỗi bị bệnh nhân đều do trị liệu sư chú tâm chiếu cố, dùng đủ loại phương thức trấn an ám chỉ, ẩm thực dùng trong dược sen lẫn để cho người ta trấn tĩnh dược tề, bảo đảm bọn hắn sẽ không tổn thương người khác, cũng sẽ không thương tổn tới mình. Nhìn xem đi tới trước giường bệnh ba người, dịu đờ dõi lọc khả không thanh sở tình trạng, ngu ngơ trong lúc biểu lộ mang theo nghi hoặc. Luận giáo sư là ma kính câu lạc bộ người sáng lập, là vị thiện lương khẳng khái phù thủy, trị liệu ngươi đặc hiệu ma dược cũng là luận giáo sư cung cấp, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Vị gì ạ nói, xuất viện về sau nghe hắn lời nói, dịu đờ dõi. A. Lọc Khắc nói, đổi thân màu sắc nhạt nhẽo y phục hàng ngày áo choàng, ngốc lăng đi theo trẻ tuổi sau lưng giáo sư rời đi. Lọc Khắc cũng không biết đêm qua có mấy phong tin gấp từ hồ gợt gửi ra, sáng sớm trời còn chưa sáng thời điểm, hẻm xéo tiên tri tòa báo tổng bộ cũng đã bắt đầu chuẩn bị, mới thiết lập biên tập hậu kỳ bộ môn treo biển hành nghề, dự bị chuyên môn văn phòng. Lọc Khắc quý ngài thẻ làm việc bày ra ở trên bàn làm việc, tên lại là ẩn tàng, từ cụ phải chủ biên trực tiếp quản lý, toàn bộ tòa báo chỉ có số ít mấy người cùng cái ngành này đối tiếp. Tiên tri chương trình thời sự để dành biên tập viên chức vị, nương theo không khí chiến minh tiếng vang. Hai thân ảnh tại xếp trong không gian lấp lóe xuyên hành, Lọc Khắc ngẩng đầu, trông thấy trước mặt tọa lạc chỉ so với Zingots hơi thấp một con tầng ba kiến trúc. Hắn nhìn xem cái kia cột mốc đường, thấp giọng đọc lên phía trên quen thuộc vừa xa lạ văn tự, tiên tri tòa báo tổng bộ. Chương 269, Lọc Khắc ảnh hưởng chương 269, Lọc Khắc ảnh hưởng nước Anh London, trà dịnh thập tự đường phố, hẻm xéo phía nam, tiên tri tòa báo tổng bộ. Mới tới nhân viên đang tại làm nhậm chức. Nhờ vào ảnh kính chương trình thời sự mang tới lợi tức, lần trước ngày nghỉ tòa báo đổi trang trí, đổi mới làm việc vật dụng. Văn phòng dùng vô ngân thân triển chú kéo dài bố trí, bàn làm việc dùng an bàn nỉ á gỗ chắc chế thành, tại ánh nến chiếu dọi xuống có kim loại khuynh hướng cảm xúc, mặt bàn chất đầy da dê giấy viết bản thảo cùng in ấn tư liệu. Tòa báo các nhân viên tụ cùng một chỗ nghị luận mới tới vị đồng nghiệp kia. Tạm thời trên xuống tới thần bí phù thủy, không có phỏng vấn khảo sát, không có huấn luyện dùng thử, liền tính danh đều che che lấp lấp. Văn phòng thiết lập tại tổng bộ tối yên lặng hành lang phần cuối, trực tiếp phụ trách ảnh kính tin tức hình ảnh biên tập việc làm. Tòa báo phương diện thái độ lộ ra quá phân long trọng. Gu phải chủ biên cùng sở kỳ tờ nữ sĩ đứng ra tiếp đãi, cùng đi vị kia cùng tới tuổi trẻ giáo sư. Vấn đáp đối thoại càng thêm dọa người, ngành báo chí vụ, quảng cáo báo giá, lợi nhuận lợi tức, hỏi cái gì nói cái nấy, tòa báo tin tức trọng yếu cứ như vậy để lộ ra ngoài. Bọn hắn chỉnh trọng tư thái để cho các nhân viên cảm thấy lạ lẫm. Phụ trách làm nhậm chức thủ tục tuổi trẻ các nhân viên chờ ở riêng phần mình vị trí công tác, bị ngủ phải chủ biên kéo dài nhìn chăm chú, bởi vậy có vẻ hơi bối rối, sáng sớm rời giường lưu lại buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tan, trong thời gian cực ngắn liền hoàn thành toàn bộ quá trình. Di Tạ chủ động đưa ra mang công nhân viên mới tới phòng làm việc, vụ phải chủ biên nhưng là cùng đi trẻ tuổi giáo sư tiếp tục tham quan. Ngoài cửa sổ mưa phùn như thơ, Mèn Bỉn tọa tại tòa báo ban biên tập bản hội nghị bên cạnh, đọc qua những tài liệu kia cùng bảng báo cáo. Hắn ngẩng đầu hỏi bên cạnh vụ phải chủ biên, bây giờ chủ trì là Sệ Xì Lì ạ đúng không? Ta nhớ được là 2 năm trước từ hổ gợt tốt nghiệp, còn trải qua ta một lệ nghiên cứu khóa, sau khi tốt nghiệp trực tiếp tới tòa báo làm tin tức chủ trì. Không biết ở nơi nào xuất ngoại chuyên cần, nàng và một vị khác phóng viên đang cùng người sói dự luật sau này tin tức. Gu phải chủ biên ở bên cạnh ngồi xuống, con lai xuất thân nữ phù thủy, từ nhỏ tại một lệ xã hội lớn lên, đối với ngành báo chí vụ hiểu rõ vô cùng, luôn muốn tra ra hành động phép thuật giới tin tức lớn, nói cái gì muốn trở thành phép thuật giới tin tức ủy, về sau dùng tên của mình thiết lập một phần tin tức giải thưởng, so sánh một lệ thế giới vụ lì xét thưởng. Luân giáo sư ở đâu? Cửa phòng họp bị đẩy ra, một cái nữ phù thủy mang theo chân châu bọc nhỏ đội vã chạy vào, ta dựng nỉ tất bất, tụt vợ gì phỏng vấn còn không có kết thúc, sau này giao cho sẽ xỉ lì ạ liền trực tiếp chạy về. Đây là chừng 30 tuổi nữ phù thủy phóng viên, trên thân mang theo ở mức mưa hơi, trên sống mũi kẹp lấy mắt kiếm bạc vàng, mái tóc màu nâu rối tung quan xoắn, tạo hình có chút khoa trương, dường như đang bắt trước khi xưa gì tạ sợ kỹ tờ, son môi bôi giống ăn người lệ quỷ, 10 ngón tay bên trên là đỏ tươi nước sơn bóng. Mẹ tí bờ là sẽ bạch gủ phải chủ biên quay đầu, khe như mày, không cần tại trước mặt luyện giáo sư lô mãng. Xin lỗi, ta có chút thất lễ, ta chỉ là muốn tận mắt nhìn đến luyện giáo sư, ta muốn theo hắn nói chuyện. Bờ là sẽ bạch mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giống như nàng không phải gặp trường học giáo sư, mà là định vợ tòa báo đồng sự. Luyện giáo sư, thật hân hạnh gặp người, ta là phóng viên mẹ tí. Ta vô cùng kính nể ngài sáng tạo ảnh kính, liên quan tới ảnh kính tin tức, ta có rất nhiều ý nghĩ muốn theo ngài nghiên cứu thảo luận. Vị phóng viên này nữ phù thủy tựa hồ điều tra qua bối cảnh tư liệu. Ta đối ngươi ý nghĩ cảm thấy rất hứng thú, bất quá ta hôm nay không thể tại tòa báo dừng lại quá lâu. Mèn Bỉn làm sơ do dự, dường như đang vì thế buồn rầu tiếc nuối, không bằng ngươi đi về trước đem những ý nghĩ kia chỉnh lý thành sách bản thảo, gửi đến hồ gươm, chúng ta có đầy đủ thời gian viết thư giao lưu. Đương nhiên có thể. Vợ là sẽ bật vui mừng con xiết. Mèn Bỉn đưa mắt nhìn vị này nữ phù thủy rời đi phòng họp, quay đầu nhìn về phía tòa báo chủ biên, trong mắt lộ ra hỏi thăm biểu lộ. Gu Thủy nghĩ đến vợ là sẽ bạch tính cách, làm sơ trầm mặc, lắc đầu, nàng tôn sùng gì tại trước kia sáng tác phong cách, cho rằng hấp dẫn ánh mắt mới là phóng viên năng lực thể hiện, sự thật cùng chân tướng, bất quá là kích động lòng người công cụ. Ý nghĩ có chút cực đoan, nhưng lại kích cũng không có nghĩa là hoàn toàn không thể làm. Mèn Bỉn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vị phóng viên này nói không chừng có thể cùng Lộc Hạt đạt tới hợp tác. Nghe thấy lời này, chủ biên Gu phải không khỏi lâm vào suy tư. Cuối hành lang trong phòng, Lộc Hạt lập tức đũa phép, đứng tại trên mặt tường khảm treo ảnh kính phía trước, nhìn xem thủy tinh trong suốt trong màn hình ngân vụ cuộn, đường cong cùng màu sắc phát họa ra hình ảnh. Hán trượng nhạy bén ngưng một điểm yếu ớt bạch quang, điểm ấy bạch quang run nhẹ nhẹ, những ký ức kia mây mù đồng dạng đi theo rung động. Di Tạ nâng mấy phần ký ức hiện ảnh dự tề, đứng tại hắn phía sau, ngươi còn nhớ rõ Lãng quên chú cùng giả ký ức chú à? Ta, giống như nhớ kỹ, Lãng quên chú có thể che đậy nhặt bạ ký ức người khác, giả ký ức chú có thể bịa đặt không tồn tại hình ảnh. Lộc Hạt đọc nhấn rõ từng chữ trầm trọng, một bên hồi ức một bên thi pháp, những thứ này từ trong đầu ký ức sẽ không bị lãng quên, ta có thể thay đổi bọn chúng. Ta biết, đây là ngươi trước kia lấy tay cho hay. Di Tạ kính mắt đằng sau ánh mắt chớp lên, nửa năm cầm tù món hết kiêu ngạo của nàng, cánh tay bên trong rắn ngậm đuôi ấn ký thôn vệ nàng ngạ mạn, nàng bây giờ đã đổi nguyên lai cổ quái khoa trường tiểu tóc, lộ ra trầm ổn rất nhiều. Lộc Hạt không có trả lời, hắn vẫn tại thích hứng loại cảm giác này. Hắn dùng sức siết chặt búa phép, đầu bắt đầu nhẹ đau từng cơn, giống như là tại trên chỗ sâu trong óc đê đập nứt ra một đầu khe hẹp, có tia nước nhỏ đang cốt cốt chảy ra. Trước mắt ảnh kính bắt đầu biến thành màu đen, ngân sắc mây mù phảng phất quần quần phong tuyết, có hướng dẫn từng bước âm thanh ở bên tai vang lên, đến cùng là làm sao làm được? Nói cho ta biết chi tiết chi tiết. Chi tiết gì? Lại độ nhớ tới tại SCT mủng gỗ phong bế phòng bệnh thấy qua báo chí nội dung, ẩn ẩn cảm giác đưa tin là chân thật, Dịu Đờ Giỏi Lộc Hạt là vị trộm lấy người khác truyền kỳ mạo hiểm lừa gạt phạm, mà hắn là Dịu Đờ Giỏi Lộc Hạt. Một chút giải giác hình ảnh lại độ thoáng qua, đó là càng thêm trí nhớ mơ hồ, Lộc Hạt phảng phất lấy thị giác thứ nhất đối mặt một chút quái vật, hắn nghe thấy có đạo thanh âm quen thuộc nói, dạng gì ký ức đắp nặn hạng người gì cách. So sánh bên cạnh bản thảo tin tức, chia cắt những ký ức này, công việc của ngươi là cho bản thảo tin tức phối hợp thích hợp trong hình ảnh cho gì tạ giảng giải coi như nhậm chức huấn luyện, người này đối với Lãng quên chú cùng giả ký ức thần chú khống chế gần như bản năng, ghép lại nội dung truyền đạt tin tức cũng rất quen biết luyện, tiến độ rất nhanh. Nửa giờ sau, Lộc Hạt đứng tại ảnh tính mặt phía trước chia cắt ghép lại những ký ức kia mây mù, một kia một kia, gì ta nói nàng còn có khác bài viết hiệu đính, biểu lộ phức tạp lui ra, trống rỗng văn phòng chỉ còn lại một mình hắn. Rời đi SCT mủng gỗ phong bế phòng bệnh nhanh 2 giờ, không có mị gì ảm chiếu cố, hoàn cảnh xa lạ để cho hắn cảm giác khủng hoảng. Thi pháp công tác quá trình để cho hắn cảm thấy yên tâm. Chỉ là ký ức ngân vụ quần quần thời điểm, phản phất đầy trời tung bay phong tuyết, thường xuyên câu lên chỗ sâu trong óc hình ảnh. Nhưng Lộc Hạt không muốn nhớ lại, cũng không nguyện ý tiếp nhận cái kia lừa gạt phạm, chỉ có thể không ngừng lặp lại thi pháp, dùng cái này tê liệt chính mình. Lộc Hạt trong tay mang theo chính mình búa phép, chữ tâm là hỏa long trái tim thần kinh, tượng trưng lực lượng cùng dũng khí, thời còn học sinh khá tốt dùng, không biết lúc nào trở nên chỉ độn tối nghĩa, để cho hắn phép thuật kỹ xảo dần dần lui bước, mất đi ký ức sau ngược lại trở nên tiện tay. Hất ra trong đầu những cái kia lý không rõ phân loạn ý nghĩ, Lộc Khả tiên lặng huy động đũa phép. Đây là tiên tri tin tức, ta là Cecilia Henner. Gần đây Scotland biên giới khu vực phát sinh nổi lên bốn phía người sói xung đột, Fenger gở dậy bắt tập kích thần sáng con cái chưa thỏa mãn, hắn đang thoát đi hiện trường lúc biểu thị, hắn sẽ tận lực cắn xé truyền nhiễm càng nhiều phù thủy, hắn muốn tạo ra thật nhiều người sói tới chinh phục phù thủy, nhất là bộ phép thuật nhân viên đứa bé bộ phép thuật tổ chức hội nghị khẩn cấp, nhiều bộ môn lãnh đạo có mặt, pháp luật chấp hành ti gặp phải một vòng mới áp lực, cao cấp phó bộ. Trường Umber dịch đổ lộ ít công khai biểu thị, tuyệt không hướng ti tiện tàn nhẫn người sói quất phục. Phản người sói dự luật phải chăng có thể tiếp tục phổ biến? Đỗ Lộ ít nữ sĩ thái độ cường ngạnh, sẽ hay không bởi vì người sói uy hiếp thỏa hiệp. Gu thư chủ biên túi đầu nhấp một miếng rượu nho, đứng dậy tới gần lì kỳ cô ấu giòn náo nhiệt nhất quầy hàng. Tạ vợ hôm nay hẳn là sẽ kinh doanh đến đêm khuya, thảo luận tin tức phù thủy số lượng đông đảo, toàn bộ tạ vợ khách uống rượu, liền chuyên chú quyết định trận bóng fan bóng đá đều bị hấp dẫn lực chú ý không chỉ là gần đây báo cáo nội dung tin tức, cũng bởi vì công nhân viên mới biên tập đi ra ngoài tin tức hình ảnh. Loka xem như khi xưa sách bán chạy tác giả, dù là thất lạc qua lại ký ức, cũng có thể tình chuẩn trưởng khống người xem muốn xem nội dung, không cần sửa chữa bản thảo tin tức kiện, chỉ thông qua cắt ghép lại sau hình ảnh, giống như truyền lại vi diệu tin tức, dẫn tới người xem sốt ruột thảo luận. Xem như tòa báo thâm niên chủ biên, bà mạ bà tư cụ phẩy cũng có chút không nắm chắc được, xét duyệt sau không có phát hiện rõ ràng vấn đề, chỉ mơ hồ cảm thấy không thích hợp, cố ý đi tới lì kỳ cô ẩu dọn thu thập người xem phản hồi. Hắn chỉ là bản năng đối với trộm lấy ký ức cùng thao túng độc giả hứng thú lọc hạt có mang đề phòng. Hắn uống một hơi cạn sạch trong chén rượu nho, nghiêng người hướng về quầy hàng trên qua, tê ly mới có thai, ỉ lại trước quầy mặt không chịu rời đi, ở đây có thể nghe thấy nửa cái tạ vợ nói chuyện. Ảnh kính tin tức tiếp tục phát ra, phù thủy nhóm tiếng nghị luận không ngừng. Đỗ Lộ ít đương nhiên sẽ không thỏa hiệp, nàng lại không có đứa bé. Lúc này ảnh kính trên tấm hình dán ra Umber dịch giới thiệu, xuất thân không rõ, cha mẹ thân phận giữ bí mật, sau khi tốt nghiệp tiến vào bộ phép thuật, xem như cấm lạm dụng phép thuật văn phòng thực tập sinh, thời gian ngắn liền làm ra thành tích, thăng chức tăng lương, một đường thăng nhiệm cao cấp phó bộ trưởng. Hợp thời thả ra Đỗ Lộ ít ngay mặt chiếu, rộng rãi ra thịt nhão khuôn mặt, ngắn ngủn tóc quăn bên trên còn có đáng yêu lông lung tiên nga nơ còn bướm, phối hợp lanh lảnh làm ra vẻ âm thanh. Chỉ vài giây đồng hồ liền cho người sinh lòng chán ghét, bắt đầu chỉ trích nàng tấn thăng không đứng đắn. Các người nghe nói không? Đỗ Lộ ít là dùng tiền thăng chức, nàng phổ biến phản người sói pháp án là vì ép người sói cùng gia thuộc gạ lệ ông. Ai, ta như thế nào nghe nói là nàng là phúc cắt tình phụ, hai người bọn hắn có một chân, ban ngày ngay tại bộ trưởng trong văn phòng gủ phải ngẩng đầu nhìn một chút, ảnh kính bên trên là hội nghị sau khi kết thúc chẳng cảnh, Đỗ Lộ ít cùng phúc cắt rút lui sau đi cùng một chỗ, vốn là bộ trưởng cùng phó bộ trưởng bình thường nói chuyện, lại lựa chọn một cái đặc thù góc độ lộ ra, trên tấm hình phúc cắt nghiêng tai lắng nghe. Mập lùn nữ phù thủy tiểu y hiệp như hoa, chợt nhìn phảng phất thực sự là tình nữ. Loại này đưa tin phương thức giống như là gì tạ khi xưa phong cách, lại so văn tự dẫn dắt càng thêm mịt mờ, hình ảnh ám thị hiệu quả cũng càng xuất sắc. Không hề nghi ngờ, dạng này tiên tri tin tức có thể hấp dẫn càng nhiều người quan sát, gây nên càng nhiệt liệt thảo luận, sinh ra càng lớn ảnh hưởng. Nhưng đại giới đâu? Gu thầy nếu mày suy tư, nhớ tới vị kia giáo sư buổi sáng mà nói, thả xuống còn chưa thưởng thức cocktail, lặng yên gạt ra quầy bar, tự mình rời đi đang nóng gây tạp ở. Bên trong thảo luận còn đang tiếp tục, làm sao có thể? Phúc Cắt là đầu óc ngu xuẩn cũng không phải mắt mù, hắn ưa thích mạ đạm rột mở tạ xinh đẹp như vậy nữ phù thủy, mà không phải mập lùn dáng vẻ cạnh cơm phân góc. Này ai biết đâu, có lẽ hắn có cái gì ẩn tàng đặc thù đam mê. Đêm khuya, tiên tri tòa báo, phòng họp. Ảnh kính chương trình thời sự tổ thành viên có mặt hội nghị, chủ biên bà mạ bà tư gụ phải tọa tại phía trước chủ bị, một tay cầm hôm nay bản thảo tin tức, nhiều lần lật xem, phong trang bên trên vẽ lấy nhật báo tiên tri thủy tinh cầu động thái tiêu chí. Thảo luận đã kéo dài một hồi, mỗi người đều đang nói chuyện nhân viên mới mang tới ảnh hưởng. Các nơi tạm vỡ thô sơ giản lược số liệu thống kê đã lấy được, toàn bộ bờ gì tẹn gần một nửa phù thủy xem tiết mục, phong nhã phái tiệm bán quần áo thấy được ảnh hưởng, nguyện ý để cao sau này tiền quảng cáo. Gu Thầy bình tĩnh nói, đây đối với chúng ta tới nói là tin tức tốt, trong ngắn hạn tin tức tốt. Các nhân viên ngẩng đầu lên, phóng viên cùng biên tập trưởng kỳ xử lý tin tức, đối với ý nghĩa lời nói cảm giác vô cùng nhạy cảm, cấp tốc phát giác được nửa câu nói sau chuyển mặt. Mừng rỡ vui vẻ không khí trì trệ, nhật báo tiên tri đẩy ra ảnh kính tiết mục đến nay, phát triển của bọn họ vô cùng thuận lợi, một mực là dẫn dắt thời đại người mở đường. Những thứ này viên chức từ đầu đến cuối tin tưởng, truyền hình điện ảnh tin tức sẽ thay thế báo chí tin tức, tài báo lên lợi tức cùng thường ngày khuyết trương tăng ảnh hưởng cũng nói điểm ấy. Tên kia đột nhiên xuất hiện nhân viên mới mang đến mới biến hóa, tiên tri tòa báo có đột phá mới, nhưng bây giờ chủ biên nói cho bọn hắn loại sửa đổi này không phải cái gì tin tức tốt. Khán giả ưa thích, thương gia cũng nguyện ý bỏ tiền bẻ tí bờ là sẽ bật có chút nghi hoặc, chúng ta cũng không có bẻ con sự thật, không có dấu giếm trận tướng, cái này có gì vấn đề sao? Tán đồng thảo luận băng lên, các nhân viên châu đầu ghẹn hai, bọn hắn thực sự không muốn nhìn thấy tới tay tiền thưởng bay đi. Các ngươi cho là người xem cũng là ngu xuẩn. Gu Thầy gõ bàn một cái, thanh âm trầm thấp mang theo chủ biên uy nghiêm, đè xuống trong phòng ồn ào náo động. Lần một lần hai có lẽ không có người phát giác, nhưng nhiều lần mấy lần, luôn có người có thể nhìn ra trong hình dẫn dắt ám chỉ. Gu Thầy mặt không biểu tình, nhật báo tiên tri có thể phát triển đến bây giờ, là du tẩu tại các phương ở giữa, không đắc tội bộ phép thuật quan biên, cũng không triệt để đứng tại độc giả bên này. Phúc Cắt cùng Đỗ Lộ ít còn không có xuống này, bộ trưởng văn phòng tùy thời có thể ban bố luật lệ mới, các ngươi dự định nhìn thấy tòa báo tập hợp và phân tán, đang ngồi phù thủy riêng phần mình về nhà sao? Trong phòng họp một mảnh trầm mặc. Ta thỉnh giáo luận giáo sư ý kiến, cũng đã cùng đồng sự nhóm thương nghị qua, tổ kiến mới tổ chương trình, nhân viên mới bắt đầu từ ngày mai rời bộ thông tin, bắt đầu chế tác thú vị phổ cập khoa học. Gù Thầy đứng dậy khép lại bảng báo cáo, cái tiết mục này tùy cho các ngươi như thế nào ám chỉ châm ngòi, chỉ cần không bẻ con phép thuật nguyên lý, như thế nào hấp dẫn người làm như thế nào. Chương 270, uống đăng thuốc lang nhân chương 270, uống đăng thuốc lang nhân đầu tháng 10, hồ đuốt. Mẹn Bình và biên tập viên Gù Phỉ gặp nhau tại quán ba cây trổi, thảo luận 2 giờ về hướng phát triển của tờ nhật báo tiên tri, cả hai bên đều thu được nhiều lợi ích. Biên tập viên Gù Phỉ có cái nhìn sâu sắc dựa trên kinh nghiệm làm báo chí pháp thuật, không chỉ thảo luận về việc đưa tin mà còn về những di sản lịch sử đặc biệt và sự phát triển tương lai của thế giới pháp thuật. Mẹn Bình đã quen thuộc hơn với các hoạt động của nhật báo tiên tri, đồng thời hiểu sâu hơn về ảnh hưởng của gương ảnh đối với cuộc sống của các phù thủy. Với tốc độ phát triển này, có lẽ các phù thủy thực sự có thể khám phá ra hệ thống truyền thông độc đáo của riêng mình. Hiện tại, trong tất cả các chương trình được chiếu trên gương ảnh, nhật báo tiên tri là chương trình duy nhất tiếp tục phát triển, không cần Mẹn Bình phải liên tục theo dõi, cung cấp lời khuyên và hướng dẫn ý tưởng cho các nhà sáng tạo. Biên tập viên Gù Phỉ có những hiểu biết độc đáo về tin tức phù thủy, bao gồm cả các phóng viên và biên tập viên như Dĩ Tạ cũng có năng lực xuất sắc. Trở lại trường học, chỉ thấy hơn 10 bóng người mặc đồng phục đỏ tươi lượn lờ trên sân quỷ đi, cưỡi chổi, lao đi vun vút. Một nhóm học sinh nỗ lực tập luyện vì chiếc cúp, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, thật khiến người ta hoài niệm. Xí rót giờ và phật run rẩy lướt qua bên cạnh, áo choàng vẫn còn đọng xương. Trời lạnh thế này, dậy sớm tập luyện, đông cứng cả răng rồi. Răng có bộ lông dày, còn có thể trốn vào áo khoác của Hạ Di, nó sẽ không thảm hại như vậy. Mẹ Vin giả vờ không nghe thấy lời bàn tán của họ, tiếp tục dừng lại thưởng thức. Những bóng người đỏ tươi không ngừng bay lượn, các học sinh toát ra sức sống tươi trẻ, mặc dù lạnh đến mức chửi tới, nhưng khán giả nhìn vào thì rất mãn nhãn. Đây là mùa quyết định cuối cùng của chúng ta ở trường, mùa cuối cùng của tôi. Oliver Hood là đội trưởng kiêm thủ môn của đội quyết định gờ dịp phải đỏ, một nam sinh 17 tuổi và bỡ, hiện đã học năm thứ 7, khi nói chuyện chỉ huy đồng đội toát ra sự quyết đoán không lùi bước. Gờ dịp phải đỏ đã từng 5 năm không có chức vô địch, đó là 5 năm đen tối nhất của học viện chúng ta, cho đến khi Haji mang theo tài năng tìm kiếm trái sở nịt đến gờ dịp phải đỏ, chiếc cúp bạc quyết định mới trở lại tay chúng ta. Tôi không muốn thua nó trước khi tốt nghiệp, cuối năm nay tôi sẽ rời trường, tôi không thể thi đấu ở đây nữa, tôi không có cơ hội giành lại. Rót giờ và Phật nhìn nhau, thở dài. Vượt đã nói như vậy rồi, còn có thể làm gì nữa, đành phải cùng hắn liều mạng tập luyện thôi. Đội bóng này bắt đầu tập luyện với ý chí kiên cường, họ thề, không sợ giá lạnh, vượt qua bản năng dậy sớm lười biếng, bất kể là gió mưa sương lạnh, hay bùn lầy băng giá, đều không thể lay chuyển quyết tâm giành chức vô địch của họ. Cao nguyên sở Scotland có độ cao tương đối cao. Vị trí địa lý gần vòng Bắc Cực, thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió Tây Bắc và dòng lạnh cực địa, dẫn đến nhiệt độ rất thấp vào mùa thu đông, có nhiều vùng núi và đồi, không khí lạnh dễ dàng tích tụ và đọng lại, cộng thêm giám ngục lang thang quanh trường, xương lạnh tụ lại, khiến gió lạnh càng thêm khắc nghiệt. Mẹ Bín lặng lẽ xem vài phút rồi trở về lâu đài. Lúc này trường học không náo nhiệt, chỉ khi đi qua đại sảnh đường hoặc thư viện mới nghe thấy những cuộc thảo luận nhỏ, đó là tiếng thì thầm của các học sinh, thỉnh thoảng làm kinh động những hồn ma và bước chân dung đã đi qua, lại là một trận xì xào. Đi qua chiếu nghỉ cầu thang tầng 3, Mẹn Vin còn chưa kịp đến gần, đã thấy ở nạ vẽ mặc áo tròn đen, mặt không biểu cảm, ngẩng cao đầu xài bước xuống lầu, kéo theo vạt áo sau không dài không ngắn, đi bộ có gió. Giáo sư ở nạ vẽ. Mẹn Vin gật đầu mỉm cười. Ở nạ vẽ không đáp lại, liếc nhìn hắn khi đi ngang qua, hừ lạnh một tiếng. Mẹn Vin cảm thấy người này có chút khó hiểu, chưa kịp suy nghĩ kỹ, quay đầu lại đã nghe thấy một loạt tiếng động trầm đục, phát ra từ văn phòng môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, giống như tiếng giày cứng gõ sàn, lại giống như tiếng yêu tinh và yêu tinh đất va vào tủ quần áo. Có tiếng bước chân nhanh chóng đến gần sau cánh cửa, cách một tiếng, Lũ Tin thò đầu ra khỏi phòng, mái tóc hơi rối bù, sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn rõ người đến thì mắt sáng lên, "Mẹ Bỉn, mau đến đây, giúp tôi xử lý những rắc rối này." Mẹ Bỉn mở ra. Lũ Tin oán hận nhìn hắn một cái, bắt đầu phàn nàn, "Người chữa bệnh sau khi cứu chữa bệnh nhân nhớ xử lý dụng cụ y tế, xử lý rác thải y tế đúng cách, đêm đó ngươi cần mười mấy con buộc gặt để chữa trị vợ chồng lòng bố tổn, hiệu quả rất tốt, sau đó còn nhớ không làm phiền họ đoàn tụ. Nhưng ngươi quên mang đi những con buộc gặt đó rồi, giáo sư Kịt Lỡ Tùn đã gửi tất cả đến." Trong quá trình vận chuyển hộp bị hở khe hở, tôi phải từng con một thu giữ lại và niêm phong. Mẹn Bỉn không tìm được lý do để biện minh, quả thực là mình đã làm sai, chỉ có thể nhận lời làm thêm giờ. Đi theo Lũ Tin vào văn phòng, hơn 10 chiếc hộp gỗ du được đặt trên thảm, lớp sơn bóng dầu phản chiếu ánh nến, thân hộp màu đen, dày hơn vali một chút, những chiếc khóa bạc nhỏ xinh treo trên móc cài, toát lên vẻ tinh xảo của một tác phẩm nghệ thuật. Điểm duy nhất không hoàn hảo là chỗ nối nắp hộp bị hở một khe hở, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể nhét một cây bút lông. Thông qua khe hở ngửi thấy hơi thở của phù thủy, những con bột gặt trong hộp trở nên bồn chồn, không ngừng va chạm vào nắp hộp, những tiếng động trầm đục đó chính là phát ra từ trong hộp. Ánh đến trên đèn đồng lung lay, cửa sổ kính cũng có ánh sáng ban ngày chiếu vào phòng, cách một chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi, Mẹ Bỉn và Lũ Tỉnh đứng ở hai bên phòng, họ vung đũa phép mở hộp, chuyển những con bột gặt bên trong vào ngăn kéo hẹp của tủ quần áo. Tủ quần áo là đồ nội thất phong cách Victoria, kiểu dáng cũ kỹ, những họa tiết chạm khắc đã hơi mở, các tấm ngăn bên trong đã được tháo ra, thay đổi thành từng ngăn kéo, giống như tủ của cửa hàng đũa phép Olivander. Bột gặt là những kẻ biến hình sống ở những nơi tối tăm chật hẹp, so với những chiếc hộp gỗ du có khe hở, chúng thích nghi hơn với những ngăn kéo nhỏ hẹp và thô ráp như vậy. Chuyển vào, đóng ngăn kéo lại, bột gặt không thể cảm nhận thông tin bên ngoài sẽ an phận thủ thường. Bên cạnh còn có một chiếc bàn làm việc cũ đã được thay thế, không rõ được tìm thấy từ phòng học bỏ hoang nào của Hogwarts. Những hoa văn trên đó có cùng phong cách với tủ quần áo, Mẹn Bỉn nghi ngờ đó là đồ nội thất cũ kỹ trong phòng cần thiết, được đủ bờ lẹ đỏ tìm ra. Trên đó bày một số sách tài liệu, bài luận của học sinh và văn phòng phẩm được bổ sung, còn có một lọ sứ đen, nút chai gỗ thông nhỏ nhắn. Tổng thể là một vật chứa phổ biến dùng để đựng độc dược. Khi nhìn thấy lọ độc dược đó, Mạn Bỉ đột nhiên hiểu ra, khó trách ở nạ vẻ mặt nặng mày nhẹ đi ngang qua từ trên lầu, khó trách Lũ Điển trông có vẻ hơi yếu ớt. Lại sắp đến lúc trăng tròn, ở nạ vẻ đã nấu xong thuốc lang độc dược tề, mang đến văn phòng tận mắt nhìn Lũ Điển uống vào, loại thuốc lang độc dược tề này, hương vị chắc chắn rất đặc biệt. Cảm thấy thế nào? Mạn Bỉ hỏi, hắn tựa vào tủ quần áo, vung đũa phép mở hộp gỗ, con bột gạt chưa kịp phản ứng đã hóa thành một làn khói đen chui vào tủ quần áo, rơi vào ngăn kéo bên trong bị niêm phong. Đáng, cái vị đắng đó thấm sâu vào tận linh hồn, như thể mỗi cơ bắp trong dạ dày đều đang co thắt mạnh, cố gắng nôn ra thứ thuốc đã uống. Lũ Điển bình tĩnh kể lại, giọng điệu và biểu cảm đều rất thờ ơ. Chương 271, mèo chó con chuột cùng xà. Chương 271, mèo chó con chuột cùng xà. Ta tại thụ ấn nghi thức trên nghe vu sư đề cập qua lang độc dược tề, phục dược trong lúc không thể đụng bất luận cái gì kẹo đồ ngọt, nếu không sẽ để cho dược tề mất đi hiệu lực. Mạn Bỉ cầm lấy trên bàn đĩa sứ, giơ lên trước mắt cẩn thận quan sát, người người bình tắt chỗ khí vị, chỉ là mấy sợi tản ra nhạt nhẽo khí vị, liền khiến người ta sinh ra sinh lý tính chán ghét, khó người đến vượt quá tưởng tượng. Mạn Bỉ bất động thanh sắc buông xuống bình thuốc, cảm giác hữu giác có chút chết lặng, một lệ hóa học tổng hợp có thay thế đường vật chất, chỉ cần phi thường ít dùng lượng, liền có thể để cho thức ăn biến ngọt, hơn nữa không phải đường, hầu như không có nhiệt lượng, ngươi muốn thử một chút sao? Ách, cảm ơn, ta vẫn là trực tiếp uống tương đối ổn thỏa. Lũ Điển lắc đầu cười nói. Đạc Mộ Cẩn Mạn Bỉ tiên sinh từ năm 1970 bắt đầu nghiên cứu loại dược tề này, nghe nói chỉ dùng 2 năm liền đạt tới để cho người sói đêm trăng tròn giữ lý trí hiệu quả, bất quá phối trí phương thức đặc biệt phức tạp, nấu chế hao phí thời gian hao phí sức lực, chỉ có bản nhân mới có thể ổn định xuất phẩm. Hơn nữa lúc đó nấu chế ma dược càng khó khiến người ta tiếp nhận, càng giống là người sói xua đuổi dược tề, thông qua nồng đậm khí vị để cho dã thú tự giác tránh ra. Mạn Bỉ vừa nói, trong đầu hồi ức thụ ân nghi thức, lúc đó không quá chú ý, chỉ mơ hồ nhớ kỹ vị ma dược đại sư kia tương đối tùy hòa, cùng ớ nạ vẻ tính cách hoàn toàn khác biệt. Trên thế giới có Mạn Bỉ tiên sinh như vậy ma dược sư, là tất cả người sói may mắn. Lưu Tín đối với hiện trạng đã rất thỏa mãn, ta không phải Lily, cũng không phải ở nạ vẻ, từ nhỏ đã đối với điều chế ma dược loại sự tình này rất không am hiểu. Ta có thể cùng ở nạ vẻ cùng nhau làm việc, cũng là ta may mắn, có thể điều chế loại dược tề này nam phụ thủy thật sự không nhiều. Mạn Bỉ nhìn hắn một cái, hơi có chút trầm mặc. Người sói ma dược thành tích có thể thi đậu liền không tệ rồi. Nhiều ma dược đều cần hấp thu mặt trăng ma lực, đối với chòm sao nguyệt tướng đều có yêu cầu, ví dụ như Phước Linh tề, Phất Phương thang tề và Lang độc dược tề. Người sói môi đến trăng tròn liền biến thân, chế tác chu kỳ hơi dài một chút đều không được. Lũ Điển không nhìn ra ánh mắt của hắn, hơi nghỉ ngơi sau tiếp tục thu dung một gạt, vừa uống lang độc dược tề, trong cơ thể ma lực hỗn loạn, trạng thái cũng có chút hư nhược, hiệu suất của hắn không bằng Mạn Bỉ. Thành thật phóng thích một gạt, mặc cho bọn nó bắt giữ sợ hãi, hóa thân tròn trịa trăng tròn, sau đó dùng buồn cười chú đem trăng tròn biến thành khí cầu, bút một tiếng xì hơi bay vào tủ gâu ngăn kéo. Một phen bận rộn qua đi, Gia Tinh đem bữa trưa đưa đến văn phòng, tiện thể cho Mạn Bỉ cũng mang một phần. Mạn Bỉ đánh giá trên bàn ăn đĩa thức ăn, và phẩm phở gì đặc biệt dặn dò qua bệnh nhân cơm. Màu sắc đơn điệu, khí vị nhạt nhẽo, mùi vị nhạt nhẽo, món ăn nhìn liền không có khẩu vị, 3 điểm chín bò bít tết kèm salad, máu tươi đỏ tươi, gia vị bên trong không có bất kỳ đường phân nào, bảo đảm không có vị ngọt, ngay cả trái cây sau bữa ăn cũng không có. Trước kia ở Giọt Hải lang thang, mỗi ngày có thể ăn được nóng hổi thức ăn, đã rất không tệ rồi. Giáo sư Lũ Điển ngược lại ăn rất ngon miệng, tốc độ rất nhanh, 3-2 miếng liền nuốt vào trong bụng, sau đó bất động thanh sắc ở một cái, tự cho là động tác phi thường ẩn mật, sau đó còn nhẹ nhàng xoa bụng giúp đường ruột lưu động. Giống hệt phèn ăn no sau để hạ dị xoa bụng lúc rên rỉ dáng vẻ. Mạn Bỉ nghe nói bệnh người sói sẽ ảnh hưởng phù thủy thói quen ăn uống, ví dụ như yêu thích thịt tươi ăn sống, thích cắn xé mài răng, mà chó sói và chó là động vật họ hàng gần, nhiễm một số thói quen của chó, dường như cũng không phải không thể nào. Ừm, nghĩ kỹ một chút, chó hình như cũng có độc đáo thói quen ăn uống. Phèn ở tuần tra rừng cấm lúc cũng có hành vi tương tự. Mạn Bỉ, ngươi đang nghĩ gì? Lưu Tín thanh âm cắt ngang suy nghĩ, hắn nhíu mày hỏi. Không có gì, tuần sau khóa trình ăn bài. Biểu cảm của ngươi giống như đang suy nghĩ đồ vật rất không lễ phép. Lũ Điển lộ ra biểu cảm nghi ngờ, bất quá hắn không giống Đùm Bợ Lẽ Đỏ như vậy tinh thông nhất hồn thuật, cũng không hiểu tâm lý học phương diện tri thức, đoán không ra ý nghĩ không lễ phép rốt cuộc là cái gì. Ngươi không lo lắng ở nạ vẽ trong dược tề cho ngươi thêm chút kinh hỉ, chân luôn tề hoặc thuốc sổ gì đó. Ta tin tưởng hắn, bởi vì Đùm Bợ Lẽ Đỏ tin tưởng Lũ Điển trong lòng lần nữa hiện lên hồi ức thời học sinh, trong ấn tượng của hắn, ở nạ vẽ rất lâu đều là cái kia có chút chật vật có chút luồn thuộm dáng vẻ, dù là phía sau lâu dài cùng tử thần thực tử lẫn vào cùng nhau, cũng không có chủ động phạm hạ cái gì tội hành, càng giống là vì tìm kiếm che chở. Dương cấm mùa thu. Sáng sớm thức dậy dâng lên sương trắng, ngọn cây và lá cỏ phía trên kết ra sương trắng, kéo dài đến giữa trưa mới chậm rãi tiêu tán hòa tan, không khí trở nên trong lành ấm áp, chính là có chút đông núi. Cuối tuần không cần lên lớp, dỡ xuống bảo vệ động vật thần kỳ khóa giáo sư gánh nặng, thực hiện săn trường trông coi trách nhiệm, dọc theo tuyến đường cố định tuần du rừng cấm. Chó săn phèn đi theo Hạ Dịch bên cạnh, bốn cái chân nhìn không dài, nhưng chạy rất nhanh, một đường chạy chậm, bụi cây lá cỏ phía trên sương đọng dính vào trên người, dọc theo lông chó rơi xuống, một giọt hai giọt không sao, chui bụi cỏ nhiều, lông chó liền bị làm ướt. Thế là chó săn lắc lư thân thể, đem toàn thân xương động đẩy ra, lại lần nữa rơi trở lại lá cỏ bụi cây bên trong. Si Phèn run rẩy một chút, là rắn con ở cổ dùng hàm trước đẩy nó một cái, lạnh lẽo, thế là nó bước chân nhẹ nhàng chạy động, để cho thân thể lần nữa nóng lên. Tuần Du một vòng trở về, trước căn nhà nhỏ rừng cấm có tiếng động, chóp mũi quanh quẩn mấy sợi quen thuộc khí vị. Phèn đột nhiên dừng lại, rắn con cũng ngẩng cổ, xì xì phun lưỡi. Hạ Dịch đi theo bọn nó dừng chân, cúi đầu nhìn thoáng qua một chó một rắn, thuận theo ánh mắt của bọn nó, nghi ngờ nhìn về phía hàng rào bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ. Mấy khối chia cắt chỉnh tề ruộng rau, có cỏ dại có hoa dại, chủ yếu trồng củ kín. Haji ba người đang bày biện những cái kia thành thục củ kín. Củ kín ra trước khi khai giảng liền thành thục, vỏ ngoài biến cứng, màu sắc biến thành vàng sẫm, lưu lại trong đất không có hái, thi ma dược, để cho bọn nó kích thước lại lớn hơn một chút, lưu lại Halloween làm bí ngô đèn. Haji và John đã lật vào ruộng rau, dùng móng tay bấm củ kín vỏ, chơi những cái kia thấm ra trong suốt chất nhầy. Hợp bị ẩn ở hàng rào bên ngoài xuất ruột, trong tay ôm mèo lớn màu vàng gừng, chào hỏi bọn họ đừng gây rối. Thể trạng của Hạ Dịt ở trong rừng rất khó thả nhẹ bước chân, khi đến gần liền bị bọn họ nghe thấy thanh âm, Phèn và Cổ Gạt rừng ở bên cạnh nhìn chằm chằm bọn họ cũng nhìn thấy Hạ Dịt và hai con động vật. Chúng ta đang dọn dẹp sen. Haji và John đột nhiên đứng dậy, có chút hoảng loạn biểu thị, may mắn không có hái bùn kín, phía trên móng tay bấm ra vết tích rất nhanh sẽ lành lại, lưu sẹo cũng không rõ ràng. Ta thấy hai người chính là sen. Hạ Dịt cười mắng một câu, chào hỏi ba người vào nhà. Bên cạnh căn nhà nhỏ rừng cấm đã dự trữ tốt tuổi đốt qua đông, chỉnh tề mấy tòa núi nhỏ giống như đống tuổi, chất đống lên còn cao hơn Haji. Buổi sáng ra ngoài tuần tra lúc không có tắt lửa, dựa vào bên trong còn lại củi gỗ, cháy đến bây giờ cũng còn có tàn lửa. Thêm mấy khối củi gỗ, trong lò sưởi lần nữa vang lên tiếng lách cách, trong phòng trở nên ấm áp. Phèn và Cổ Gạt thì thầm hai câu, thì một cái tương đối hài lòng vị trí nằm xuống, đủ ấm áp, bán ra hỏa tinh cũng sẽ không đốt tới lông chó. Dù cờ cắt dây thoát hở mì ẩn ôm ấp, vui vẻ xích lại gần, nằm ở bên cạnh. Haji từ trong tủ chén lấy ra mấy khối nham bị bánh, đặt ở bên cạnh lò sưởi làm nóng. Hắn trước tiên cho Haji mấy người rót trà nóng, đem trong nồi thịt canh hầm lên, tọa tại xuống lúc trên người xương động cũng nướng khô. Ta nhớ kỹ Haji muốn bịt đi huấn luyện, hợp bị ẩn có mấy bài luận văn muốn viết, từng cái đều bận đến không có thời gian, làm sao đột nhiên nhớ tới đến chỗ ta? Còn không phải hai người bọn họ có vấn đề tới hỏi ngươi, bảo vệ động vật thần kỳ khóa giáo sư. Haji thở dài, hợp bị ẩn và John nhìn nhau một cái, mỗi người quay đi, hai người ngay cả vị trí cũng là tách ra tọa tại. Vấn đề gì? Các ngươi nói. Haji nghe thấy bọn họ gọi mình giáo sư, nhịn không được nhe răng cười. Ngươi biết đấy, Hermione học kỳ này nuôi rủ cờ cát, chính là con mèo có huyết thống lý lệ kia. Xui xẻo là, John cũng có một con thú cưng, chính là chuột sở hoặc tỷ. Dù cờ cát hình như cùng sở hoặc tỷ có thù vậy, mỗi lần gặp phải đều phải phát động tập kích, ngươi đuổi ta chạy, làm loạn một đoàn. Haji vì thế xấu não, chúng ta muốn tới hỏi ngươi, có biện pháp nào để cho hai bọn nó an phận một chút, hòa bình ở chung. Để mèo đừng bắt chuột. Cái này hạ dịch phiền não gãi sau gáy, cái này cũng không phải phạm vi tri thức trong giảng dạy. A John tức giận nói, không phải không cho nó bắt chuột, trong lâu đài phòng học bỏ hoang nhiều chuột như vậy, tùy tiện nó bắt ai cũng được, chỉ cần đừng tùy thời tùy chỗ truy sát sở hoặc tỷ là được rồi. Hermione nhịn không được phản bác, mèo chính là muốn bắt chuột, dù cờ cát cũng sẽ không phân biệt con nào có thể bắt, con nào nên bỏ qua đi. Nhưng bạn học khác thú cưng chuột nó sao không bắt? Nó rõ ràng chính là nhằm vào sở hoặc tỷ. John gào lên, kích động đến móc túi áo, sở hoặc tỷ đang ngủ say bị đột nhiên bắt ra, ngơ ngác trước mắt. Trên thảm trước lò sưởi, dù cờ cát vốn dĩ meo mắt đang sưởi ấm, chóp đuôi lông xù đột nhiên lay động, ở sở hoặc tỷ xuất hiện trong nháy mắt, nó đột nhiên phát động tập kích bất ngờ. Xoay người, cong lưng, nhảy lên, một loạt động tác trôi chảy, móng mèo sắc bén thẳng tắp nhào về phía sở hoặc tỷ. Ôi! John kinh hô một tiếng, đem sở hoặc tỷ nhét trở lại cổ áo, một tay đẩy ra dù cờ cát. Dù cờ cát rơi xuống đất vẫn duy trì tư thế tấn công, đồng tử co rút, móng đuốt rôi ra cào đất, lưng cong lên, lông mèo trên người dựng đứng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Người con xúc sinh ngu xuẩn này! Đừng nói như vậy, John! Một phen gà bay chó sủa sau, Hermione rất khó khăn mới an ủi dù cờ cát xuống. John đem sở hoặc tỷ giấu trong ngực, tọa tại trên ghế sofa hừ hừ sinh khí. Hạ Dịch nhìn có chút ngây người. Trước lò sưởi, Phèn đứng dậy quay đầu, cô gạt ghé vào tai nó, hừ hừ phát ra tiếng chó nói mơ hồ không rõ. Phèn khẽ gật đầu, hừ hừ đáp lại, trên mặt chó hiện lên cực kỳ nhân tính hóa thì ra là thế. Chỉ có Haji một bộ dáng vẻ quen thuộc, nhìn John, lại nhìn Hermione, đầy mặt bất đắc dĩ, đây đã là lần thứ tư trong tháng này rồi, ngay từ lúc tiệm thú cưng hẻm xéo, dù cờ cát đã để mắt tới sở hoặc tỷ. Cái này Hạ Dịch hơi nhíu mày, nhìn về phía con mèo lớn màu vàng đứng kia, lý lẽ là trợ thủ đắc lực trong nhà hộ viện, chi giác nhạy bén, động tác nhanh nhẹn, có thể nhìn tấu phù thủy hắc ám nguy trang, kim tự tháp Ai Cập và bộ pháp thuật đều do nghi lệ trông giữ. Theo lý mà nói, thú cưng có huyết thống nghi lệ, không thể nào vô duyên vô cớ tấn công thú cưng khác. Nhưng sở Potty cũng đã ở nhà hệ Adly hơn 10 năm rồi, từng bầu bạn với Percy, bây giờ lại bầu bạn với John, tính cách ôn hòa vô hại. Chẳng lẽ là huyết thống nghi lệ không đủ thuật thiết, dù cờ cắt chỉ là đơn thuần muốn săn bắt con mồi nhiều lần trốn thoát này, dã thú thông minh quả thật sẽ có thói quen này. Hạ Dịch nghĩ không ra đáp án, lắc đầu, động vật dù sao không thông minh bằng phù thủy, có đôi khi chính là sẽ tuân theo bản năng dạ tính, ta cũng nghĩ không ra biện pháp tốt nào, các ngươi cố gắng đừng để dù cờ cắt và sở hoặc tỷ gặp mặt, cũng đừng nhắc đến trước mặt nó. Ý gì? Chẳng lẽ muốn để sở hoặc tỷ trốn nó sao? John lập tức bất mãn. Hiện tại mà nói, chỉ có thể như vậy. Hừ. John mặt đen xỉ, hung hăng trừng Hermione một cái. Ba người dù sao cũng là bạn đồng hành cùng nhau đi tới, cùng nhau đối mặt qua Voldemort, nên chiến qua Basilisk, những cái khác còn có trộn. Chó ba đầu và nện tám mắt một loạt quái vật, trải qua sinh tử bồi dưỡng hữu nghị, tổng không thể vì mâu thuẫn của hai con thú cưng mà tan bỡ. Mâu thuẫn giữa thú cưng và thú cưng không thể điều hòa thì làm sao? Chỉ có thể kéo dài tránh khỏi thảm án phát sinh, tổng không thể tuyệt giao đi. Buổi chiều, trong căn nhà nhỏ rừng cấm ấm áp, bữa trưa ngay trong căn nhà nhỏ ăn, trong nồi hầm thịt canh thơm nồng trắng xóa, kèm theo rau củ tự trồng, món chính là nham bị bánh ngâm mềm, bốn người ba con thú cưng đều ăn đến bụng phình to, đường huyết tăng cao, thêm vào gần đây bị làm cho thân tâm mệt mỏi, bốn người đều có chút buồn ngủ, nhịn không được tựa vào ghế sofa chợp mắt một lát. Cửa sổ đóng chặt, vị trí rìa rừng cấm, có thể nghe thấy ngoài cửa sổ tiếng gió bù bù, trong lò sưởi tiếng củi gỗ cháy lách cách, có lẽ còn có tiếng cá hồ đen nhảy và tiếng cây liễu roi trên sân vùng cảnh, nhưng những âm thanh đó quá nhỏ, chỉ có số ít động vật chi giác nhạy bén mới có thể nghe thấy. Ví dụ như rủ cờ cắt có huyết thống đi lệ. Trong phòng các phù thủy tiếng hít thở đều đều, con chuột kia giấu trong ngực đứa trẻ tóc đỏ, phi thường cẩn thận, hầu như không phát ra bất kỳ tiếng động nào, không có cách nào trong tình huống không kinh động phù thủy phát động tập kích. Ừm. Bụi cây ở rìa rừng cấm hình như có động tĩnh, là từ hướng cây liễu roi chuyển tới. Hai mèo lông vàng ngừng lay động, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, bước chân không tiếng động chen ra khỏi phòng, hướng về phía cây liễu roi không xa tiến tới, một đường chạy chậm qua, nhìn về phía bụi cây ở ngã ba đường. Chỉ thấy một con chó đen gầy gò lặng lẽ tiếp cận. Con chó đen kia rõ ràng không phải động vật xung quanh hồ gươm, càng không phải động vật hoang dã trong rừng cấm, gầy trơ xương, lông không mấy bóng mượt, nhìn có chút chật vật, khi đi đường trốn đông trốn tây, luôn co lại phía sau bụi cây, đi không được mấy bước, liền sẽ dừng lại trước sau nhìn xem, quan sát tình hình xung quanh. Con chó này cho nó cảm giác và con chuột kia có chút giống, mùi vị lộ ra quái dị, chuột không giống chuột, chó không giống chó, ngược lại giống phù thủy, nhưng lại khác với con chuột kia, dường như không có ác ý, rủ cờ cắt không lên tiếng, thò đầu ra ngoài gốc cây, lặng lẽ nhìn chằm chằm động tác của chó đen. Chỉ thấy con chó đen gầy yếu kia đi đến bên cạnh hàng rào rổ rau, dừng lại ở đó không đi tiếp, ngẩng đầu nhìn căn nhà nhỏ có ánh sáng ấm áp từ cửa sổ. Xem ra rất quen thuộc nơi này, dừng chân không tiến, dường như đang do dự, rồi dám mình có nên gõ cửa hay không. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng quay đầu rời đi. Chi giác cuộc dù cờ cắt không cảm nhận được các ý, nó cảm thấy con chó đen này là chó tốt, dọc theo dấu chân đuổi theo. Một mèo một chó không phát hiện, cửa sổ còn có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn nó. Chương 272, mèo chó gặp mặt chương 272. Mèo chó gặp mặt hộp mì ạ. Cửa hàng trang trí mặc dù phát sinh một chút thay đổi, nhưng cư dân cùng thương gia vẫn là ban đầu đám kia phù thủy, thiện lương cần cù, lòng mang thương hại, đối với không nhà để về chó lang thang tìm cầu, chỉ cần là trên người có đóng gói lốp đồ ăn, chỉ cần là phòng bếp có dầu có đồ ăn, cũng sẽ không keo kiệt món. Cứ việc thần sáng thỉnh thoảng sẽ mang theo nhiếp hồn quái trên đường phố tuần tra, nhưng bọn hắn lực chú ý là hung ác tàn nhẫn tử thần thực tử, ai sẽ lưu ý một đầu chật vật chó đen đâu. Ban ngày du tẩu trên đường phố kiếm ăn, buổi tối tại trong di hệ kỉnh sắc tu dưỡng, một đoạn thời gian xuống, chó đen cơ thể không còn như vậy thon gầy, ít nhất xương sườn có thể treo lại thịt. Sinh tồn điều kiện có cam đoan, kế hoạch báo thù đưa vào danh sách quan trọng. Đối với khi xưa mạ giáo đỡ tới nói, trà trộn vào hổ gươm là lại cực kỳ đơn giản sự tình. À nghĩ mạ cái sơ ngụy trang hoàn toàn lừa gạt nhất một quái. Nhân viên quản lý phịch mặc dù chặn lại trường học chủ yếu mật đạo, nhưng đánh người liễu cùng di hệ kỉnh sắc ở giữa thông đạo còn giữ. Chó đen thân thể phá lệ thích hợp như thế chật hẹp mật đạo, đã tới trở về nhiều lần. Thần kỳ động vật khóa cùng thảo dược khóa là bên ngoài chương trình học, thừa dịp bọn hắn lên lớp đi qua thời điểm. Xì gì ủ trốn ở lùm cây bên trong bí mật quan sát, tính toán tìm được cơ hội trực tiếp đánh giết trùng cái đuôi. Nhưng cái kia đang chết con chuột từ đầu đến cuối không có lộ diện, không biết là trốn ở hẻ Adly nhà trên thân đứa bé, vẫn là trốn ở gờ dịp phải đỏ ký túc xá, không có đũa phép, không có chạm mặt cơ hội, như thế nào báo thủ. Lẻn vào hổ gợt tòa thành cũng rất khó khăn. Trường học các biện pháp an ninh quá nghiêm mật, nhân viên quản lý phịch mang theo cái kia khó dây dưa nọ dịp sở phu nhân, hành lang ở giữa có ưu linh cùng bức họa nhóm giao thế phiên trực, tiến vào gờ dịp phái đỏ tháp lâu còn cần cầu lệnh, hoàn toàn không có cơ hội trà trộn vào lâu đài. Lần này lẻn vào sân trường, vốn chỉ là tìm hiểu tình báo, không nghĩ tới có ngoại ý muốn kinh hỉ, hắn thế mà ngửi được trùng cái đôi mùi, ngay tại rừng cấm biên giới. Báo thủ cơ hội tốt. Hạ Dị không có đũa phép, ba người khác chỉ là học sinh, chỉ cần đáng chết con chuột lộ diện, trực tiếp xông lên đi đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Sau đó sẽ chậm chậm cho Hạ Dị bọn hắn giảng giải, có tin hay không đều không trọng yếu, sau khi bị bắt về lại ạt ca bằng cũng tốt, nhiếp hồn vái hôn cũng tốt, hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Rừng cấm phòng nhỏ lộ đối với Xỉ Dị ủ tới nói cũng không xa lạ gì, vòng qua cây liễu roi cùng nhà kính trồng cây, chó đen tại lùm cây bên trong xuyên hành, dáng người linh xảo, phản phất tới qua mất trăm lần. Thời còn học sinh làm bạn rẻ sợ trải qua gian nan đêm trăng tròn, biến thân ạ nghi mặt nhiều lần tuần hành rừng cấm, chỗ càng sâu nhân mã bộ lạc, tám mắt nện to xảo huyệt đều từng thăm viếng qua, Hạ Dịch vườn rau bị bọn hắn trà đạp qua mấy chục lần. Thời gian qua đi mấy chục năm trở lại rừng cấm, chó đen ánh mắt phá lệ phức tạp. Xì Dị ủ rất mau tới đến vườn rau bên cạnh, dọc theo hàng rào hướng mặt trước đi, đúng lúc trên mặt đất bên trong còn có dấu chân. Hắn ngó giáo giác quan sát người, lớn nhất dấu chân là Hạ Dị, ba đạo dấu chân nhỏ là Hạ Dị bọn hắn, ngoài ra còn có một vị trưởng thành phụ thủy dấu chân. Có chút quen thuộc, dường như đang chỗ nào từng người được. Chó đen tại chỗ vòng quanh ngồi hồi, đột nhiên dừng bước không tiến, nhớ tới ở nơi nào từng người được. Là ngày đó cổ quái phụ thủy. Xì Dị ủ cầu lông mày nhíu chung một chỗ. Không để ý hậu quả kế hoạch báo thù tiến hành không được, dù là hắn bây giờ cơ thể trắng kiện, răng nhọn móng sắc, Hạ Dị cùng Hạ Dị bọn hắn hẳn là không ngăn cản được hắn, nhưng bên trong còn có các trưởng thành phụ thủy tại chỗ. Vẫn là đầu óc không quá bình thường trưởng thành phù thủy. Khai giảng ngày đó mưa to bên trong lẩm bẩm muốn ăn thịt chó, lại đem chính mình tiện thể đến hộp mỹ ạ, thần thần bí bí, kỳ quái, không thể mạo hiểm. Xì Dị ủ âm thầm lắc đầu, lại độ thả nhẹ cước bộ, cũng quyết định lại cẩn thận mai phục một đoạn thời gian, chờ đợi tốt hơn cơ hội độc thủ. Bằng không trùng cái đuôi phát hiện manh mối, đề cao cảnh giác, nếu là giáo sư nhóm lại chú ý tới mình, coi như không bị tại chỗ bắt được, à nghĩ mà cái sở bí mật cũng ẩn tàng không nổi nữa. Vòng quanh vườn rau xoay mấy vòng, cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau. cái đuôi đột nhiên đụng tới một đoàn ấm áp đồ vật, đột nhiên là một con mèo to. Xi Dị ủ toàn thân run lên, thiếu chút nữa để cho lên tiếng. Đứng phía sau một cái cây nghệ sắc mèo, lông rậm rạp xoa tung, cái đuôi dài giống cái bình bàn trải, cái kia trương bánh quả hồng khuôn mặt phảng phất bị đụng bẹp tựa như, một đôi mắt sáng loáng, nhìn liền tính khí nóng nảy, một đôi cong chân vòng kiểng hơi hơi cong lên, vận sức chờ phát động. Tê trên người nó có ha di vị kia nữ bạn học mùi, hẳn là nữ sinh nuôi sủng vật. Xi Dị ủ hít sâu một hơi, cưỡng ép tỉnh táo lại, lặng lẽ lui lại rút lui, tận lực không chọc giận con mèo này. Nô dù cờ cắt trong cổ họng đưa ra cảnh cáo hà hơi âm thanh, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chó đen, hiển nhiên đã xem thấu ngụy trang của hắn, biết hắn không phải cậu. Không tốt, là con mèo con báo huyết thống sủng vật, có thể xem thấu ngụy trang. Nguyên bản ở đây người được cổ quái phù thủy mùi đã đủ do người, dựa vào hạt cạ bằng lao ngủ sinh hoạt dưỡng ra kiên nhẫn mới có thể miễn cưỡng chấn định. Bây giờ phát giác con mèo này khám phá chính mình ngụy trang, người mang mèo ní lệ huyết thống, xì gì ủ cảm giác hỏng bét cực kỳ. Lúc này trong lòng không lo được kế hoạch báo thù, óc chó bên trong số lượng không nhiều trí tuệ đã dứt bỏ, chỉ muốn nghiêng đầu mà chạy. Rồi ra móng vuốt, chắp lên lưng, mắng nhiếc. Xì gì ủ đã làm tốt vật lộn một trận chuẩn bị. Nô dù cờ cát cũng tùy thời chuẩn bị nên chiến. Xì gì ủ nhìn xem cặp kia sáng loáng mắt mèo, trong đầu thoáng qua một đạo linh quang, đột nhiên sững sờ tại chỗ, trên mặt bắn ra mãnh liệt vui sướng. Nếu như con mèo này có thể xem thấu ánh mắt mạ diệu sở, vậy nó có phải hay không xem thấu chủng cái đuôi ngụy trang? Xem như Haji bạn học sủng vật, nó so với mình càng có cơ hội đem sở hot tỷ mang ra. Vung, vung, nô, vung. Một mèo một chó bắt đầu dài dằng dặc giao lưu nếm thử. Mà phía sau cách đó không xa, ấu xả cùng chó săn không chút hoang mang giấu ở phía sau cây, tại chỗ ngồi xuống, dùng một loại ánh mắt mới lạ nhìn chằm chằm mèo chó giao lưu, ngẫu nhiên còn xích lại gần nói nhỏ vài câu, đều dùng cậu ngữ. Dừng cấm trong phòng nhỏ an tĩnh lại. Hạ Dịch cùng Jon dựa chung một chỗ, ngủ được đang chìm, Hermi ẩn nâng sách giáo khoa thấp giọng lẩm bẩm, đọc sách âm thanh đứt quãng. Haji đem chăn lông đắp lên trên người, co giúp ở cửa hàng nệm êm trên ghế salon, hắn không thanh sở chính mình lúc nào ngủ, chỉ nhớ do ý thức dần dần ảm đạm, mơ hồ nghe thấy lò sưởi bên trong tiếng tí tách. Tiếng tí tách thỉnh thoảng vang lên, tựa hồ đến từ rất xa phòng trọ. Haji nhắm mắt lại suy nghĩ lung tung, nghĩ đến trong đêm tối thung lũng gỗ dịt, nghĩ đến mâu thân cùng bố nằm dưới đất cái bóng, nghĩ đến luyện giáo sư tại cửa phòng lối thoát hỏi hắn trận tướng, lũ tiền giáo sư đứng tại làng tiểu phía dưới nhớ lại quá khứ, mặt của bọn hắn giấu ở trong sáng tối chập chờn quang ảnh, còn có bất tường chó đen qua lại. Ngoài cửa sổ là cho ngày vừa dày vừa nặng tầng mây, người khoác nón rộng bánh thân ảnh tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, mở mịt phía dưới mũ trùm, là vốn đệ một cái kia trương xả khuôn mặt. Haji manh kinh, không biết vì sao lại trông thấy những thứ này, mộng cảnh hỗn loạn và mẹo, phảng phất nhiều cái chẳng cảnh chắp vá đi ra ngoài. Đôn đốt. Tùy băng liệt âm thanh đem Haji đánh thức. John đang che lấy ngực trốn ở sau lưng Haji, dù cờ cát liền đứng trước mặt bọn họ, tấm lấy cái kia trương quả hồng khuôn mặt trừng trừng theo dõi hắn, hoặc có lẽ là theo dõi hắn ngực trong cổ áo cái kia con chuột. Giang con nửa phút về sau, Hermi ẩn tới ôm lấy rủ cờ cát, một bên vuốt cái đuôi của nó một bên nhỏ giọng trấn an. Lo sưởi phía trước, phèn cùng dọ mùn vẫn nằm trên đất trên nệm, mỹ mắt hữu khí vô lực sốc lên một đường nhỏ, nhàn nhạt hơi lửa bọn hắn, lại không đếm xỉa tới đóng lại. Có thể là chưa tỉnh ngủ nguyên nhân, Haji trong thoáng chốc sinh ra một loại ảo giác, cậu xa tổ hợp ánh mắt rất giống lao phù thủy, một mắt đem tất cả mọi người đều nhìn đấu. Sùng vật đi, cãi nhau ầm ĩ là bình thường. Hạ Dịch vỗ vô Jon bả vai an ủi, nhặt được mấy khối dốc cả kẻ nhét vào bọn hắn túi, thu thanh tô khi âm thanh trong phòng quanh quẩn, trở về đi, trời sắp tối rồi, bữa tối thời gian cũng sắp đến rồi. Phèn cùng gió mùn đánh tiếp cho mắt, phù thủy không muốn ngủ là ngủ là quyền, đẩy cửa rời đi, gió lạnh bên ngoài thổi, trên da nổi lên nổi da gà, run lập cập, rụt cổ lại vội vàng hướng về lâu đài đi đến. Haji dùng mình, sau lùm cây có đạo bóng đen tránh khỏi, giống như là màu đen đại cầu. Ta lại trông thấy nó. Cái kia dấu hiệu không may. Hắn muộn thanh muộn khí nói. Là tâm lý ám chỉ mà thôi, khả năng này chỉ là cảnh khô cùng lá cây, lại có lẽ là đi ngang qua thọ rừng. Hermi ẩn an ủi. Haji thận trọng bay đầu cẩn thận đi xem, gió lạnh thổi động đùi cỏ lay động, cành lá gì rào lắc lư, lộ ra đằng sau nhảy nhót động vật. Khi hắn thấy rõ thọ rừng lỗ thai, thần kinh căng thẳng mới trầm tĩnh lại. Haji đem bọn hắn đưa đến châu Nga Ba, vô vô mấy người bà bay, quay đầu trở về phòng nhỏ, cất bộ bước vang ầm ầm. Các ngươi còn nhớ rõ luận giáo sư để cho ta điều tra chân tướng sao? Haji đem kéo cổ áo lên, che chắn hướng về cổ áo đâm gió lạnh. Nếu như lũ tỉnh giáo sư đều không thanh sở đêm đó chi tiết, ta còn có thể hỏi ai đâu? Còn có thể là ai? Đùm bờ lẹ đỏ giáo sư. John lầu bầu. Đùm bờ lẹ đỏ không nhất định biết nói cho chúng ta biết. Nếu như hắn cho rằng bây giờ còn chưa phải là lúc thích hợp. Hermi ẩn ôm rủ cờ cát, đi ở mặt khác một bên. Buổi tối hỏi lại một chút luyện giáo sư à? Năm nay trường luyện thi còn chưa lên qua khóa đâu. Giáo sư cũng quá biết lời biếng. Haji tán đồng gật đầu. John còn chưa kịp nói chuyện, cũng cảm giác trong ngực một trận rung động. Sợ bọt tì tụi hồ còn không có từ trong kinh sợ tỉnh lại, run lẩy bẩy. Ánh trăng giấu ở vừa dày vừa nặng trong tầng mây, ảm đạm ánh trăng chiếu xéo tiến cửa sổ. Một lễ nghiên cứu khóa giáo sư văn phòng bên trong, mẹ bỉn cho mình rót một ly nóng bí ngô nước, bước lên nhiệt khí dùng để khoản đái đối diện 16 tuổi Tom Dịch Lệ, cái viên xưa cũ giới chỉ đặt ở trong buồn pha lê, bên trong được lấy ngân bạch ký ức hiện ảnh dược tề. Dịch Lệ trên thân còn mặc hổ gợt đồng phục áo choàng, màu trắng quần áo trong, hình dáng ngực huy biên giới khảm màu bạc sờ lì thờ gì chữ, ống tay áo, cà vạt, cùng trên tay áo trung tuyến cũng là màu xanh đậm. Trở lại tòa này lâu đài, trông thấy quen thuộc giáo sư văn phòng, Dịch Lệ đột nhiên cảm giác được chính mình lại trở về thời còn học sinh, mặc dù hắn ký ức liền dừng lại ở năm 7. "Tom, ta cảm thấy chúng ta lẫn nhau có thể càng thẳng thắn một chút." Menvin ngẩng đầu lên, hắn lưng tựa giá sách, đằng sau vừa lúc là một bộ liên quan tới cơ sở hắc ma pháp sách vỡ, trước đó vào trong bèo thỉnh giáo vấn đề lúc tài liệu tham khảo. Gáy sách bên trên dùng đỏ thấm mực nước ấn chế tên sách, hắc ám cùng máu tươi màu sắc, cho dù ai đều có thể nhìn ra là hắc ma pháp sách. Dịch Lệ ánh mắt ở phía trên hơi hơi dừng lại, cảm thấy vị này đồng bạn hợp tác sớm muộn sẽ bị đùm bờ lẹ đỏ đưa vào ngục giam. Hắn lắc đầu hỏi, có ý tứ gì? Ngươi không giữ lại chút nào dạy cho ta thao túng nhiếp hồn quái biện pháp, mặc dù bởi vì một chút thực tế nguyên nhân, ta không thể lập tức tập kích gạt cả bằng, giải cứu ngươi những cái kia đáng thương người hầu, bất quá ta nguyện ý tại phương diện ngoài ra bày ra thành ý. Mèn Bình hơi ngưng lại, nhìn xem Dịch Lệ, đêm nay ta có thể để ngươi khoảng cách gần quan sát vị kia Nam Hải. Vị kia? Đại nạn bất tử Potter. Dịch Lệ sửng sốt một chút. Hắn chọn môn học ta một lệ nghiên cứu khóa, tối thứ 6 bên trên sẽ đến chỗ của ta học bổ túc, ngươi có thể giấu đi bí mật quan sát. Mèn Bình vừa nói, một bên túi đầu dò xét cái viên giới chỉ. Màu vàng sầm giới vòng, cảnh giác khảm nạm cổ lão thần bí màu đen tạ dị, hồ xì đi ẩn giống như tính chất, mặt ngoài nhàn nhạt một tầng bạch ngấn là tử vong hồ lão khắc ấn. Vô đệ một mảnh vụn linh hồn bám vào tại giới vòng phía trên, họp rúc, trường sinh linh giá không thể phá vỡ, muốn đem phục hoạt thạch từ phía trên quét xuống, tốt nhất để cho họp rúc, trường sinh linh giá chủ động phối hợp, còn cần một chút lợi khí trợ giúp, vừa dịp phải đỏ bảo kiếm cái gì. 9 giờ tối, Haji cùng Hờ Mị ẩn đúng giờ đi tới một lễ nghiên cứu giáo sư văn phòng. Gõ cửa vào nhà, hai người vô ý thức nhìn về phía bên tường kệ để đồ. Thì ra để đặt phở lệ chén vàng chỗ đã để trống, bày một cái trong suốt buồn pha lê, chứa nhàn nhạt một tầng ngân bạch chất lỏng, bên trong còn có một cái đen xì đổ vật. Phu thủy chế tác mùi thơm hoa cỏ ngọn đến sao? Hợp bị ẩn trong đầu hiện ra vô ly đầu ý nghĩ, nàng kỳ thực muốn hỏi giáo sư, phở lệ chén vàng đến cùng có cái gì ma lực, phải chăng cùng chữa trị lòng bổ tổn vợ chồng có liên quan, nhưng nàng không có thể hỏi mở miệng. Cùng năm ngoái học bổ túc khóa một dạng, mẹ bình tọa tại một người trên ghế salon, cách nhỏ bàn thấp, Haji cùng Hợp bị ẩn song song tọa tại dài mảnh trên ghế salon. Lần trước học bổ túc khóa vẫn là nghỉ hè phía trước, nhanh 4 tháng rồi à, tới trước chắc các ngươi một chút ma lực cường độ. Mẹn Bình ánh mắt tại trên thân Haji hơi dừng lại, sau đó lơ đãng đảo qua kệ để đổ bên trên giới chỉ, dùng ngũ phép toàn lực phóng thích chiếu sáng chú, ta sẽ thông qua ma chú hiệu quả phán đoán ma lực tăng trưởng, đến đây đi, thử thử xem tuần tự thoáng qua hai đạo ánh sáng chói mắt, một đạo đỏ thẫm, một đạo ngân bạch. Haji cùng Hờ Mị ẩn nhắm mắt lại, nước mắt đều nhanh chảy ra, bọn hắn thi pháp lúc chỉ nhớ rõ giáo sư dặn dò toàn lực thi pháp, không có làm phòng hộ, hai lần chớp lóe kém chút đem con mắt đều lóe mù. Mẹn Bình nhưng là yên tĩnh hồi ức lần trước học bổ túc khóa, tương đối hai người ma lực tăng trưởng. Vị thanh niên phù thủy nhỏ ma lực hàng năm đều biết tự nhiên tăng trưởng, hai người tăng trưởng biên độ rõ ràng vượt qua người đồng lứa, cái này cùng cảm xúc chập trùng cùng kinh nghiệm biến động có liên quan. Hợp bị ẩn Haji hành trình, quen biết Batson, lại cùng người nhà kinh nghiệm sinh tử, linh hồn khuấy động dẫn đến ma lực nhanh chóng tăng trưởng. Haji là bởi vì cùng đội xử lý nhà mâu thuẫn bộc phát, bỏ nhà ra đi sau tâm tính từ mê mang dần dần ổn định, lại đột nhiên biết được cha mẹ trước kia ngộ hại chuyện xưa. Trong cùng khóa kinh nghiệm loại này ma lực tăng trưởng còn có Nervin, cha mẹ khỏi hẳn, gia đình mỹ mãn, tăng trưởng biên độ không sánh được hai cái này. Chương 273, dự thính học bổ túc khóa chương 273, dự thính học bổ túc khóa đi qua đơn giản kiểm tra thực hư, xác nhận hai người ma lực đều có nhất định mức độ tăng trưởng, Haji tiếp cận trưởng thành phù thủy tiêu chuẩn, hơi yếu một chút Hở Mị ẩn cũng đủ để sánh vai tốt nghiệp, đây cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể đối mặt trưởng thành phù thủy cùng tốt nghiệp. Phù thủy quyết đấu năng lực là tổng hợp ma lực mạnh yếu, phép thuật kỹ xảo cùng quyết đấu kinh nghiệm hơn phương diện tích lũy, ma lực chỉ là trong đó lực ảnh hưởng yếu nhất chiều không gian. Ma lực tăng trưởng lợi tức càng nhiều thể hiện tại phép thuật phương diện học tập. Bây giờ hai người học tập phép thuật hiệu suất có rõ rệt tăng trưởng. Tại mới vừa vào hồ gợt thời điểm, hai người ma lực cường độ cùng những học sinh mới khác không sai biệt lắm. Năm thứ nhất sơ cấp ma chú cùng biến hình thuật, một tiết học nhiều lần luyện tập cũng chỉ có thể hơi khi nhìn thấy công hiệu, diễm biến cây kim, thao túng phiêu phụ chú cái gì. Thăng vào năm thứ ba đến nay, mặc kệ là ma chú trên lớp tiêu chuẩn chú ngữ, vẫn là biến hình thuật bên trên tính vật biến động vật, đều có thể tại trong một tiết học sơ bộ nắm giữ, vượt xa những người khác tiến độ. Ngoài ra hai người quyết đấu kỹ xảo cũng viễn siêu người đồng lứa, đủ ẻn lĩnh lúc phân tổ trong luyện tập, hai người nếu như toàn lực phát huy, đều có thể tại năm điểm chung bên trong giải quyết đối thủ. Xét thấy biểu hiện của bọn hắn, Mèn Bỉn không có ý định tại học bổ túc trên lớp tiếp tục quyết đấu huấn luyện, chuyển thành dạy bảo một chút tiến giai ma chú. Haji cùng Hờ Mị ẩn con mắt còn có chút huyết quang, bất quá không ảnh hưởng bọn hắn đối với cái này tràn ngập chờ mong. Mèn Bỉn mắt nhìn ngoài cửa sổ tầng mây, nồng hậu dày đặc bóng đêm mơ hồ còn có thể trông thấy nhiếp hồn quái tuần hành thân ảnh. Hắn đã làm ra quyết định, ban đầu ta để cử cho Haji thủ hộ thần chú tư liệu sách, kỳ thực muốn cho Haji đi phiền phức lũ đỉnh giáo sư hoặc phở lệ tuyển giáo sư, cái này vốn là hắc ma pháp phòng ngự khóa cùng ma chú khóa giáo sư chức trách, bất quá đến bây giờ giống như đều không tiến triển gì, liền dứt khoát tại học bổ túc trên lớp học được à. Thủ hộ thần chú. Hợp bị ẩn con mắt có ánh. Thủ hộ thần chú, et perpetuum pa cho ngùm, bắt nguồn từ Latin, ý nghĩa lời nói là ta chờ mong thủ hộ giả buông xuống. Cái này thần chú chủ yếu dùng chống cự nhiếp hồn quái cùng bốn đệ bát, bị coi là giới phù thủy tối cổ lão lại tối hùng mạnh phòng ngự phép thuật một trong. Mèn Bỉn hơi ngưng lại, nhìn về phía tọa tại bàn thấp đối diện Haji, đây đều là trong tư liệu kiến thức căn bản. Haji, ngươi tới nói, không phải đang giảng bài sao? Như thế nào đột nhiên liền rút hỏi? Haji biểu lộ cứng đờ, tọa tại trên ghế salon đáp ứng, mơ hồ không rõ đem vừa rồi nghe lặp lại một lần. Đề cử đưa cho ngươi tư liệu ngươi xem rồi chưa? Mèn Bỉn quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn Haji xấu hổ cúi đầu, đáp đúng đáp, mục lục cùng phi lộ nhìn. Tiếp đó tư liệu liền bị Hờ Mị ẩn mượn đi. Hờ Mị ẩn cặp mắt xinh đẹp trợ to, có chút bị tức cười, ta mượn sách chỉ là hướng tỉnh sở phu nhân bày ra, tại thư viện tìm được giống nhau tàng thư, cùng ngày buổi tối liền trả cho ngươi. Ngươi cắt đứt ta đọc sách kế hoạch. Dừng lại. Cái kia hở mỉ ẩn ngươi tới nói nữ phù thủy nhỏ hừ hừ hai tiếng, thủ hộ thân lộ ra vì ngân sắc động vật hình thái, phản ứng người thi pháp cá tính đặc thù, vẹn vẹn số ít phù thủy có thể triệu hoán hoàn chỉnh hình thái, không hoàn chỉnh thủ hộ thần giống như một đoàn màu bạc hơi nước, không có hình dạng, chỉ có thể cung cấp có hạn phòng hộ, không giống có hoàn chỉnh hình thái thủ hộ thần như thế nắm giữ hùng mạnh lực phòng ngự. Haji An tính nghe, suy nghĩ lại dần dần bay xa, hắn chợt nhớ tới trở lại trường ngày đó gặp phải nhiếp hồn quái lúc cảnh tượng, ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, tầng mây ngưng kết thành thần tuấn phi mã, phía trên cưỡi phù thủy thoáng như thần minh. Hắn đến nay không phân rõ, đó là chính mình trước khi hôn mê ảo giác, vẫn là tận mắt nhìn thấy thực tế. Thủ hộ thần chú có thể xua đuổi nhiếp hồn quái, cũng là đã biết duy nhất có thể khu trục bộn đệ bạt loại này phép thuật sinh vật thần chú. Hợp bị ẩn ánh mắt sáng ngời tỏa sáng, tựa hồ đối với những kiến thức này tràn ngập hứng thú, cũng vì sắp học tập mới ma chú mà mừng rỡ. Phát ra này thần chú lúc, phù thủy cần tập trung tinh lực, suy nghĩ trong lòng chuyện vui vẻ nhất, trong miệng đọc lên thần chú, hoàn chỉnh hình thái thủ hộ thần có nhất định tư thể, có thể thay thế mình tiếp nhận công kích hoặc giúp mình làm việc. Mẹ ấy giờ văn khóa đường tiến độ nguyên bản là nhanh, bây giờ là học sinh xuất sắc tiểu ban dạy học, tiến độ càng là nhanh đến mức bay lên, tri thức lý luận về sau là luyện tập biểu thị. Trước đó tiếp xúc ma chú thi pháp là thần chú cùng động tác, thủ hộ thần chú tiêu chí hai người chính thức tiếp xúc cao cấp phép thuật, thi pháp lúc cần phối hợp cảm xúc biến động, cùng hắc ma pháp tương đối, thủ hộ thần là một loại chính diện lực lượng, đại biểu hy vọng, khoái hoạt cùng dũng khí các loại nguyên tố. Theo cố ý thả chậm ngữ điệu thần chú niệm tụng, một đoàn ngân sắc lửa trong suốt hư ảo thân ảnh hiện lên, giống như là trong sương mù ưu linh. Cố ý điều chỉnh qua hình thể, hình tượng vô cùng trực quan, chiều dài dài nhỏ sừng nhọn, khoác trên người lân giáp, nửa đoạn sau vô lượng, nửa người trên hơi hơi vung lên, ngân xà lẻ lưỡi, yếu ớt tiếng lách tách phảng phất tinh linh nói nhỏ. Rõ buồn. Hornet Seven. Haji cùng Hở Mị ẩn liếc mắt liền nhìn ra trước mắt sinh vật. Thủ hộ thần hình dạng tùy từng người mà khác nhau, hơn nữa cùng phù thủy tính cách cùng thể trạng có liên quan. Bình thường phù thủy thủ hộ thần hình thái vì thông thường động vật, bộ phận phù thủy thủ hộ thần hình thái là long, thiết trấn hoa phượng hoàng các loại phép thuật sinh vật, cực thiểu số phù thủy thủ hộ thần thậm chí là đã diệt tuyệt sinh vật. Hạn si and gurzi phù thủy hạn giờ rột từng triệu hồi ra người khổng lồ hình thái thủ hộ thần mẹn vịn thu hồi thủ hộ thần, nhìn xem hai người. Tiếp tục giảng bài, tốt, bắt đầu luyện tập a. Như vậy thì để chúng ta riêng phần mình luyện tập. Không còn nói một chút thi pháp yếu lĩnh. Haji đầu còn có chút ngộng, vừa mới thất thần vài phút, lỗ hổng nghe xong một bộ phận. Còn có cái gì không đủ thanh sở, hẳn là nói tri thức lý luận đều nói, còn lại chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Đây là cao cấp phép thuật a. Giáo sư chỉ nói một lần, chúng ta thật có thể học hội sao? Tiếng này phàn nàn đệ rất thấp, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, vô lương giáo sư không nghe thấy, có lẽ nghe thấy được cũng không thèm để ý, mèn bỉn tự giác đối với dịch lệ bày ra thành ý đã đủ rồi, thừa dịp cho đèn dầu thêm dầu thắp thời điểm đi tới kệ để đổ phía trước, thuận tay khép lại cái kia buồn pha lê, thu vào trong một gỗ. Trong văn phòng náo nhiệt lên, cửa sổ nửa khép nửa mở, Haji cùng Hở Mị ẩn đứng tại trước bàn trên mặt thảm, một lần lại một lần huy động đũa phép, ngẫu nhiên có ánh trăng bắn ra vào trong nhà, bị bọn hắn tưởng lầm là thủ hộ thần ngân quang, tiếp đó phát hiện là ảo giác, không vui một hồi. Thi pháp lúc phải hồi tưởng chính mình vui sướng hồi ức. Mẹ Bỉn nhàn nhã nhiễu thư trả lời sau cái bàn, đem hộp nhét về ngăn kéo. Khoái hoạt hồi ức, cần phải có bao vui vẻ, nhất thiết phải cười ra tiếng sao. Haji nao hải hiện ra rất nhiều hồi ức. Tại Dursley nhà ở nhờ tao nội chắc chắn không thể nói là khoái hoạt, tất cả cùng khoái hoạt tương quan hình ảnh đều tại hộp ướt, phân biệt nghi thức, trời bay, cờ rít mượt mày nghỉ. Lần nữa huy động đũa phép lúc, đột nhiên có loại phơi phới cảm giác. Trượng nhạy bén bắt đầu phun ra một tia ngân bạch sương mù. Thành công. Haji hưng phấn đến reo hò, còn chưa tới nhớ kỹ thấy rõ, ngân vụ lập tức tản mạn ra, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hở Mị ẩn, cũng là không sai biệt lắm tiến độ, nữ phù thủy nhỏ biểu lộ hưng phấn, gương mặt hơi hơi phím hồng. Thực tiễn luyện tập, chỉ luyện tập là không đủ, còn cần thực tiễn. Mèn Bin mang theo một cái tay vali đi ra bàn đọc sách, đặt ở thảm trên bàn thấp, các ngươi cần một điểm áp lực, trợ giúp các ngươi càng nhanh nắm giữ thần chú. Không thể nào. Hở Mị ẩn mở to hai mắt, nàng ẩn ẩn đoán được trong dương đồ vật. Chỉ thấy Mèn Bin đưa phép tại trên cái dương điểm nhẹ, nắp vali cùng cụt một tiếng mở ra, một cô âm u lạnh lẽo lạnh như băng cảm giác lập tức tràn ngập ra, trong không khí tràn ngập hư thối mùi vị ẩm ướt, giống như là hồ đen thực chất nước bùn, tôm cá thi thể và bùn đất hòa làm một thể, pha đến tối nát. Hở Mị ẩn hít sâu một hơi, hô thần hộ vệ, hô thần hộ vệ. Mỏng manh ngân vụ khó mà ngăn cản chân chính nhiếp hồn quái, theo đạo kia mặc áo choàng mang theo mũ trùm thân ảnh tới gần, bên cạnh Haji sững sờ tại chỗ, bên tai lại vang lên xa xôi mà phiêu hốt âm thanh, con mắt đảo một vòng, ngất đi. Lần này đổi Hở Mị ẩn sững sờ tại chỗ. Haji dĩ vãng một mực là có thể tin đồng bạn, mặc kệ là đối mặt trồn, gờ dẻo, bồn đệ mặt hoặc bà Silix, hắn đều có thể sóng vai nên chiến, hơn nữa cho địch nhân hữu hiệu đặc kích, chỉ có đối mặt nhiếp hồn quái cái này hai lần, vừa mới chạm mặt liền ngã. Đây cũng quá nhanh a, nhiếp hồn quái đã gần ngay trước mắt, nàng mơ hồ trông thấy cái kia trường dưới mũ trùm khuôn mặt, không có miệng mũi, chỉ có thối giữa giác hút, đống nhiên hấp khí, không khí nhanh chóng thông qua yết hầu phát ra minh âm, phản phất linh hồn đều bị kéo ra bên ngoài cơ thể. Hợp bị ẩn cảm thấy một hồi hơi lạnh thấu xương bao phủ toàn thân, hô hấp tựa hồ ngưng kết ở trong lồng ngực, theo huyết dịch đóng băng toàn thân. Cả người đắm chìm đóng băng hồ đen, trong lỗ tai là hàm hồ mịt mù bạc khí, ý thức dần dần mơ hồ, hô hấp trở nên khó khăn. Hô thần hộ vệ trước mắt một hồi ngân quang lấp lóe, không có họ nẻ sẽ bèn hình thể, chỉ là một đoàn ngầm vụ, liền đem nhiếp hồn quái bước lui, để nó ngoan ngoãn trở lại trong giường. Được cứu, Hở Mị ẩn che ngực thở mạnh, huyết dịch mang theo tim nhiệt độ chạy khắp toàn thân, phản phất một lần nữa sống lại một dạng. ngẩng đầu nhìn thấy giáo sư thu hồi đũa phép, khóa kỹ vali xách tay, từ trong túi móc ra một cái bánh kẹo đưa qua, âm thanh giống như là từ chỗ rất xa truyền đến, ăn chút chocolate, cho hắn cũng uy một khối. Giáo sư hờ mỉ ẩn tiếp nhận chocolate, chính mình nếm trước một khối, lại nhét một khối tiến trong miệng Haji, hoảng hốt đầu chậm rãi lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới hỏi, giáo sư, ngươi làm sao sẽ có nhiếp hồn quái? Nhiếp hồn quái cùng hỏa long giống nhau là năm ít cấp sinh vật nguy hiểm, xem như ạt cả bằng tốt, không chỉ là cấm chăn nuôi vấn đề. Dùng bột gặt bắt trước ngụy trang nhiếp hồn quái, chỉ là vì để các ngươi luyện tập thủ hộ thần chú. Mẹn bỉn chống ra Haji ánh mắt xem xét, cũng không ngẩng đầu lên, trả lời chữ chạc đàng hoàng. Hợp mì ẩn nhìn xem luyện giáo sư ánh mắt, há to miệng, muốn nói lại thôi. Nếu như là bột gặt, vừa rồi hẳn là dùng hài hước chú à, như thế nào giáo sư cũng dùng thủ hộ thần chú đâu. Tỉnh! Tỉnh! Haji mơ mơ màng màng mở to mắt. Hợp mì ẩn đang tọa tại bên cạnh uy chính mình chocolate, gió đêm lướt qua cửa sổ âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Giáo sư phê duyệt luận văn lúc bịu xẹt qua giấy da dê, phát ra nhỏ nhẹ tiếng xào xạc, cái kia chứa nhiếp hồn quái vali xách tay đã bế tỏa, văn phòng thủy tinh đèn treo hơi hơi chợt trợn. Ta lại hôn mê. Haji cảm giác tiếng nói có chút khàn giọng, là hòa tan chocolate dàn cuống họng. Hắn lại mộng thấy đêm hôm đó chẳng cảnh, mình tại trong xương trắng nhanh chóng rơi xuống, một mực lọt vào thung lũng gỗ dịp, đã từng dùng lòng son dạ sắt chú bảo vệ lao chạch, mẹ âm thanh thê lương mà văng rội. Ngươi còn muốn học thủ hộ thần chú sao? Ngươi vừa rồi đối mặt nhiếp hồn quái đều không thể đọc lên thần chú, hờ mỉ ẩn thấp giọng hỏi, lo lắng thương hắn tự tôn. Haji ngồi dậy nuốt xuống trong miệng chocolate, cảm giác cơ thể dần dần ấm lại, trong lòng sinh ra một hồi ngượng ngùng. Vì sao lại không cách nào đối mặt nhiếp hồn quái đâu? Bởi vì đêm hôm đó kinh nghiệm, bởi vì chính mình e ngại nhiếp hồn quái. Nhiếp hồn quái lại đáng sợ, có thể có bà xì lịch cùng vốn đệ mọt đáng sợ. Đi thôi, chúng ta còn muốn trở về ký túc xá, tắt đèn thời gian sắp tới. Hợp mì ấn lại đưa qua một khối chocolate. Trở về chính mình thật tốt luyện tập, gặp phải khó khăn có thể thỉnh giáo phở là tuyệt giáo sư, lù tỉnh giáo sư nơi đó cũng có bậc gạt, cũng có thể tìm hắn luyện tập. Men bình tại quan môn phía trước căn dặn. Haji rời phòng làm việc lúc bay đầu liếc mắt nhìn, giáo sư tọa tại bàn đọc sách đằng sau, cái tay kia vali đặt ở trong góc, đèn dầu cùng ánh nến đều chiếu không vào trong, tựa hồ thấm lấy hàn ý treo trên tường chung ngón tay dài châm lại đi non nửa vòng, có thể là lần thứ hai tiếp xúc có kinh nghiệm, lần này lúc hôn mê ở giữa so toa xe lần kia ngắn hơn, cơ thể cũng không suy yếu như thế bất lực, lần này học bổ túc ngay tại trong hôn mê kết thúc, cũng không kịp hỏi thăm luận giáo sư liên. Quan tới cha mẹ ngộ hại chân tướng chuyện, đưa tiến hai tên học sinh về sau, mẹ vịn một lần nữa lấy ra cái kia buồn pha lê, bên trong gồn giới chỉ cổ phát thô giáp. Ký ức hiện ảnh dược để chỉ còn dư nhàn nhạt một tầng, lại lần nữa rót mấy dọn, để cho dịch lệ thân ảnh một lần nữa hiện ra. Dịch lệ bay lơ lửng ở giữa không trung, phiền muộn ánh mắt nhìn qua cửa ra vào. Đối với vị này đại nạn bất tử Nam Hải có cảm giác gì? Men Bình tọa tại trên ghế hỏi. Dịch lệ quay đầu nhìn về phía thảm cùng ghế sofa, mặt trên còn có Haji té xỉu lúc kéo ra nhăn nheo, biểu lộ cùng giọng nói mang theo khinh thường, đầu nào trống trơn, phản ứng một sự suốt, đối mặt nhiếp hồn quái trực tiếp dọa đến hôn mê, trừ tài năng mang tới ma lực, không có bất kỳ cái gì đáng giá tán dương điểm tốt. Men Bình cũng không phản bác. Sờ lên bổn giới chỉ mặt nhẫn bảo thạch, nói lên ma lực cường độ, ta kỳ thực vẫn có nghi vấn, liên quan tới hắc ma vương không thể địch nổi ma lực. A, ma lực của ta hùng mạnh đến không thể địch nổi. Dịch lệ sững sờ, trong lúc biểu lộ mang theo vui sướng. Xem như một vị tương đối trẻ tuổi phù thủy, đối mặt đủ mỡ lẽ đỏ trăm năm tích lũy, thời kỳ đỉnh phong hắc ma vương có thể chính diện nên chiến không rơi vào thế hạ phong. Đủ mỡ lẽ đỏ xem như gần trăm năm tối hùng mạnh phù thủy, đã biểu hiện ra truyền kỳ phù thủy thực lực, phép thuật kỹ xảo tinh xảo, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà ngươi so với hắn trẻ tuổi mấy chục tuổi, lại có thể cùng hắn ngang hàng. Ta rất hiếu kỳ. Mẹn Vin thành tâm đặt câu hỏi, linh hồn là ma lực cội nguồn, ngươi nhiều lần sẽ rách linh hồn, đem mảnh vụn ký phụ ở các vật phẩm phía trên, theo đạo lý ma lực hẳn là suy yếu, vì cái gì còn có thể cao tốc tăng trưởng? Bởi vì ma lực cất kín tại linh hồn nội bộ, giống như trong chum nước thủy, chỉ có đánh vỡ phía ngoài xác, mới có thể để cho dòng ma lực chảy xuống tới. Dịch lệ mặt lộ vẻ đắc ý, phổ thông phụ thủy linh hồn là kiên cố chứa thủy khí, khi còn bé linh hồn không đủ củng cố, còn có ma lực dọc theo khe hở thẩm thấu ra, sau khi trưởng thành linh hồn hoàn toàn thành hình, tốc độ tăng trưởng ngược lại chậm dần. Mẹn Bỉn như có điều suy nghĩ gật đầu, khó trách trong sách có ghi chép, phù thủy kinh nghiệm trọng người lớn sinh biến cố, ma lực sẽ có rõ ràng tăng trưởng, bởi vì trầm trọng đã kích nối rộng linh hồn khe hở. Cái hiện tượng này tại ta lần thứ nhất chế tác quyển nhật ký hồn khí lúc liền phát hiện, cái này cũng là ta quyết tâm chế tác nhiều kiện hồn khí nguyên nhân. Chương 274, tiên đoán thực hiện. Chương 274, tiên đoán thực hiện. Tắt đèn đã đến giờ, hành lang cùng cầu thang dọc đường bó đuốc lặng yên dập tắt, tranh chân dung cùng phù thủy nhóm riêng phần mình tản ra, ngoài cửa sổ phía chân trời tầng mây chậm chạp lưu động, ánh trăng ảm đạm, lâu đài trở nên càng thêm tĩnh mịch. Tòa tại bàn đọc sách phía sau Mẹn Bỉn nghe thấy trả lời chắc chắn, đáy mắt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, buồn pha lê bên trong đen bảo thạch giới chỉ hiện ra u quang, thấm vào tại trong dược tề giới vòng thô giáp của pháp, đang tại hấp thu tiêu hao ngân bạch dược tề. Xé rách linh hồn có thể tăng trưởng ma lực, còn có những ảnh hưởng khác sao? Bàn đọc sách phía sau Mẹn Bỉn hỏi, mang theo vài phần hiếu kỳ, ý của ta là, linh hồn vẫn là phù thủy còn chưa đặt chân lĩnh vực, liên lụy phép thuật trùng cực áo nghĩa, nhiều lần xé rách linh hồn, sẽ hay không có cái gì khó chịu? Ta cam nguyện vì thế trả giá đắt. Dịch lệ cười lạnh một tiếng. Nghe ra trong lời nói của hắn hàng nghĩa, chúng ta đã từng là thân mật đồng bạn, ngươi hẳn là hiểu rõ ta, Mẹn Bỉn. Ta là một lệ cô nhi viện xuất thân con lai phù thủy, tại phép thuật giới không có bất kỳ cái gì trợ lực, không xé rách linh hồn chế tác hồn khí, không có ra thế bối cảnh. Tom Dịch lệ chỉ là vị bừa bãi vô danh phổ thông phù thủy, sau khi tốt nghiệp tại bộ phép thuật mưu cái chức vị lãng phí sinh mệnh đổi lấy ít ỏi tiền lương, có lẽ lần lượt mấy chục năm có thể làm được sở trưởng vị trí. Dù là không có hồn khí, lấy ngươi tài năng, cũng có thể trở thành nổi danh thế giới phù thủy. Mẹn bín lời này không tính cái tạo, Tom Dịch Lệ quả thật có phần này năng lực. Nhưng ta càng muốn tổ kiến tử thần thực tử, trở thành để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật hắc ma vương. Dịch Lệ tựa hồ nhớ tới phủ đầy bụi chuyện cũ, nói nhỏ lúc diện mục có chút dữ tợn, trường sinh bất tử sinh mệnh, hùng mạnh vô biên pháp lực, vì thế trả giá một chút không đáng kể đại giới, người thông minh đều biết lựa chọn chính xác. Lựa chọn chính xác chân chính hắc ma vương cuối cùng rồi sẽ trở về, ta biết lần nữa thu được thân thể, càng thêm hùng mạnh, không cách nào chiến thắng, dù là đủ mỡ lẽ đỏ cũng sợ tên của ta, bởi vì có trợ giúp của ngươi, ta bạn bè mẹn bình luận. Dịch Lệ thấp giọng nói, ta nguyện ý cùng ngươi cùng hưởng vĩnh sinh cùng hùng mạnh bí mật. Mẹn bình không có chính diện tiếp hắn lời nói, ta biết, hắc ma vương rất nhanh tự hội sống lại, bất quá còn cần một đoạn thời gian, đừng có gấp. Bốn pha lê bên trong tăng thêm hiện ảnh dược tề vừa vặn hao hết, Dịch Lệ thân ảnh hư ảo biến mất ở trong văn phòng, gian phòng đột nhiên trở nên rộng rãi rất nhiều. Xé rách linh hồn đổi lấy vĩnh sinh cùng ma lực, tình nguyện vì thế trả giá đắt. Mẹn bình lung lay cái viên giới chỉ, bây giờ trở về nhìn sang, phần kia đại giới cũng không tính toán không có ý nghĩa a. Từ bốn đệ mọt sau tới biểu hiện phán đoán, phần này đại giới đầy đủ trầm trọng, tâm trí triệt để chìm vào hắc ám, tính cách bạo ngược, tàn nhẫn thị sát, thậm chí đánh mất bộ phận lý trí. Xé rách linh hồn còn có thể tăng thêm ma lực, có lẽ hồn khí người phát minh, hợp bổ the phẩu cũng không phát hiện cái này hiệu quả. Ngắn ngủi trong thời gian mười mấy năm, Dịch Lệ tuần tự chế tác 5 phần hồn khí, vốn đệ mọt thực lực cấp tốc tăng trưởng, thậm chí có thể sánh vai trăm tuổi chuyển kỳ phù thủy đủ mỡ lẹ đỏ, có thể xưng tụng từ trước tới nay tối hùng mạnh đen phù thủy. Mẹn bỉn trên thân đồng dạng tồn tại ma lực kéo dài tăng trưởng biện pháp, hắn tự nhiên mà nhiên tương đối hai loại phương thức. Xé rách linh hồn trên bản chất là ép tự thân ma lực cội nguồn, tốc độ nhanh, tăng phúc mạnh, nhưng mà linh hồn không phải vô hạn, phân liệt tồn tại số lần hạn chế, cho dù là vốn đệ mọt, xé rách 7 phần đã là cực hạn. Hấp thu tiêu tán cảm xúc chuyển hóa, là từ ngoại giới thu hoạch ma lực, tốc độ chậm chạp, nhưng có thể kéo dài. Tự thân trạng thái cũng càng thêm củng cố, sẽ không có sai sót chí phong hiểm. Bất quá vốn đệ mất có lẽ không chỉ tuyển chọn hồn khí, hắn xuất linh tử thần thực tử tàn phá bừa bãi đoạn thời kỳ kia, đông đảo truyền bá tự thân hung danh, thậm chí tại trên tên làm người rủa, niệm tụng kêu gọi lúc đều sẽ bị cảm giác. Hắn thậm chí hoài nghi vốn đệ mất trước kia có thể tìm được hấp thu sợ hai chuyển hóa ma lực phép thuật, chí ít có ý thức tại hướng về cái phương hướng này đến thử. Vào giờ phút này an bạn nhỉ á đồng dạng là đêm khuya, bám vào rắn độc trên người vốn đệ mất phải chăng đang săn thú thức ăn dự trữ, vì sắp đến mùa đông phát sầu. Chính mình cái này con bướm bô gió lốc cơ hồ bao phủ toàn bộ phép thuật giới, vốn đệ mật còn có thể đợi đến hắn người hầu trung thành, sang năm đúng giờ xuất hiện tại trên chén lửa tranh bá thi đấu sao? Mẹn Bình vẫn rất muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Thứ hai sáng sớm, lễ đường chủ khách châu ngồi. Mẹn Bình vặn ra một bình mới che cái chậu mức hoa quả, duy nhất một lần cầm lấy đi bữa ăn sáng toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, tiếp đó bắt đầu hưởng dụng, mức hoa quả thoa khắp mảnh bánh mì, lại kẹp bên trên bạ cồn cùng trứng trắng, động tác chậm chạp, nhìn rất nhàn nhã. Cùng trung quanh ngồi đồng sự tạo thành so sánh rõ ràng. Đúng vậy, lẽ đó lại không có mặt bữa sáng. Vừa nạ gổn giáo sư yên lặng dùng cơm, không nói một lời, nàng hôm nay cơ hồ lấy khóa, còn muốn vì sắp đến Halloween làm chuẩn bị, lù đỉnh cũng không nói chuyện, sắc mặt thương bạch nuốt đồ ăn, đêm trăng tròn cùng ốc bằng dược tề hậu di chứng, để cho hắn trạng thái không tốt lắm, bỏng thờ gì, sụt cùng ớ nạ vẽ y dược tổ ba người sắc mặt cũng có chút khó coi, gần nhất ăn mặc theo mùa hạ nhiệt độ, rất nhiều học sinh cảm mạo, bọn hắn khóa sau còn muốn tăng ca chuẩn. Bị ma dược. Ai? Tại sao như vậy? Ngươi buổi sáng không có lớp không có việc làm, chúng ta buổi sáng có thể rất bận rộn đâu. Phlegt tuyệt liền tọa tại mẹn bình bên cạnh, phát ra bất mãn kháng nghị, nếu như không có việc làm dành đến nhàm chán, liền đến giúp ta cùng hạ dịch chuẩn bị Halloween trang trí. Ta làm sao lại không có việc làm, đừng cầm môn tự chọn giáo sư không làm giáo sư, hơn nữa một lệ nghiên cứu trên thực chất là bắt buộc nội dung. Mẹn bình hùng hồn phản bác, ngữ điệu vẫn chậm gì gì, liền xem như lớp học bên ngoài việc làm, Halloween tiệc tối ta còn muốn phụ trách mua sắm, hộp mì ạ thương gia chỉ định muốn ta đối tiếp, ta chỉ là thứ 2 giờ dạy học ít một chút, kỳ thực cũng bể bộn nhiều việc. Mấy vị viện trưởng cùng môn bắt buộc giáo sư thấy nghiến răng, Phlegt tức giận đến thổi râu mép. Halloween dạ tiệc mua sắm cũng không phải một mình ngươi, mại nở bà không phải sắp xếp xong xuôi sao? Thừa dịp cuối tháng hoạt động cuối tuần, chúng ta cùng đi hộp mì ạ đàm luận. Cái kia mua sắm hẳn là rất nhanh có thể hoàn thành, chúng ta còn có thời gian đi ba thanh cái chổi uống một chén. Melvin bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Ngươi mời khách, ta tính tiền. Cuối tháng tạ vợ tụ hội có người tính tiền, chủ khách chỗ ngồi không khí lập tức nhiệt liệt lên. Bọn hắn dùng sữa bò cùng nước trái cây chạm gốc, bên này đưa một chút mức hoa quả, bên kia phân một chút bánh mì, phá lệ hòa thuận. Sivanus cũng nói hẹn chúng ta gặp, lần trước chữa trị Nervin cha mẹ sau. Rất nhiều thần sáng đều bởi vậy cảm kích, trong khoảng thời gian này thần sáng nhóm tuần tra hộp bị ạ, mỗi lần đến hắn cái kia con phố đều biết gõ cửa ân cần thăm hỏi. Sút đem một phần nướng cà chua cắt ra. Cách này người nghỉ hè vượt ngục đều đi qua 3-4 tháng, thần sáng còn có thể định kỳ tuần tra sao? Toán thuật tiên tri Victor giáo sư hỏi, trong lúc lơ đãng mắt liếc lũ tỉn, bọn hắn biết lũ tỉn cùng Black đã từng là bạn bè. Không chỉ là thần sáng, cũng không chỉ là hộp bị ạ, không nhìn thấy nhiếp hồn quái còn tung bay ở hồ gợt cửa ra vào cùng bầu trời sao? Flutter tuyệt lẩm bẩm phàn nàn, những cái kia làm người ta ghét nhất hồn quái một mực xoay quanh, thật nhiều thương gia sinh ý đều chịu ảnh hưởng, mật ong công tức hệ thống tin nhắn bánh kẹo cú mèo đều tìm không được đường. Vừa nạ gổn giáo sư thở dài, chủ khách chỗ ngồi đống nhiên trầm mặt xuống, chỉ nghe thấy dao nĩa và chạm bàn ăn âm thanh, tọa tại ngoại vi lũ đỉnh thả xuống bộ đồ ăn, lau miệng, các vị, cuối tháng tụ hội, ta thì không đi được, ta nghe nói tuần tra thần sáng ngẫu nhiên cũng sẽ ở Ba Thanh cái chổi uống một chén. Mẹn Bỉn cắt đứt hắn chối từ, chúng ta đến lúc đó có thể hỏi một chút, loại này giới nghiêm lúc nào mới có thể bãi bỏ, có mấy vị thần sáng cùng ta rất quen, dễ như sờ lần trước tại trong tiệc rượu gặp qua. Lưu Tín ánh mắt lóe lên há to miệng, nhặt bạ tờ chối lời nói ngăn ở trong miệng, đột nhiên liền nói không ra ngoài. Học viện trưởng bàn chung quanh, phu thủy nhỏ nhóm tọa tại lễ đường phép thuật mái vòm phía dưới, tòa này phòng ngăn cũng là người đưa thư lỗ chỗ, mái vòm chính giữa mở mấy hàng cửa sổ mái nhà, cú mèo liền từ cửa sổ mái nhà đi vào, mang theo bao khỏa cùng thư, rơi vào trước mặt học sinh. Bữa sáng đều ăn không sai biệt lắm, bộ phận học sinh bắt đầu đội vàng kiểm tra hôm nay phải giao tác nghiệp, còn có bỏ sót phải nắm chặt tham khảo. Gờ dịp phải đỏ năm thứ ba học sinh tập trung ở bàn ăn trung đoạn, vùi đầu là tại chụp tác nghiệp, chỉ có số ít ngẩng đầu đỡ ngực, Nervin là một trong số đó. Nervin từ trong phong thư hủy đi ra vài trang thật dày thư nhà, còn có một tờ ký xong tên cuối tuần hoạt động đồng ý sách. Đây không phải nghỉ hè phát hạ tới đồng ý sách sao? Ngươi như thế nào bây giờ mới từ trong nhà gửi tới, lại để quên ở nhà? John tò mò hỏi, hắn vừa mới bù đắp tinh tượng đồ, ngẩng đầu đã nhìn thấy phía dưới ký hai cái tên. Phở răng lỏng bồ tồn cùng Alin lỏng bồ tồn. Mãi mãi ta lo lắng chính ta đưa đến trường học dễ dàng gì thất, liền từ trong nhà gửi tới, nguyên lai là nàng ký tên, về sau đổi ta ba ba mẹ ký tên. Nervin nhìn phía dưới hai cái lỏng bồ tồn tên, nhếch miệng cười ngây ngô. Haji cúi đầu, dùng ngân xin khuấy động lấy đậu gà, ánh mắt tạm đạm. Sim sợ giống như là không nhìn thấy hắn rơi xuống, tùy tiện hỏi, Haji đồng ý của ngươi sách. Ngươi dựa gì ký sao? Ân, đã ký. Haji thấp giọng trả lời, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, trước khi vào học ở tại Lỷ Kỳ cô ẩu giòn thời điểm, luận giáo sư cho ta đề nghị để cho ta viết phong thư gửi trở về đường duy giờ giải, bọn hắn không cho ta hồi âm, bất quá ký đồng ý sách John lại gần ôm bờ vai của hắn, quá tốt rồi, chúng ta có thể cùng đi cửa hàng kẹo, lại đi dạo một chút rót giờ cùng phật tâm tâm niệm niệm dò cô S trên cởi cửa hàng, tiếp đó cùng đi di hệ kình sập bảo hiểm. Quy định tinh phẩm cửa hàng đáng giá nhiều lần đi dạo, còn có ba thanh cái trội điểm ơ. Trông thấy bạn bè nhóm dịu rít bộ dáng, Haji bỗng nhiên cũng cảm giác chính mình giống như không có khổ sở như thế, trong lòng lần nữa sinh ra đối với luận giáo sư cảm kích. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút chủ khách chỗ ngồi, vị kia giáo sư lý niệm có chút kỳ quái. Giống như không trông cậy vào hắn cùng đồ xử lý một nhà hòa giải, cảm thấy song phương đều có riêng phần mình lý do, không cần thiết tiêu trừ lẫn nhau ngăn cách, chỉ cần có thể có lưu chỗ trống không khó có thể sinh hoạt liền tốt. Mang đối với hộp mì ạ chờ đợi, thời gian đã tới trung tuần tháng 10. Tựa hồ cảm nhận được các học sinh nhiệt tình, thời tiết hiếm thấy cảnh, cho ngày dương quang chiếu lên trên người ấm áp, phù thủy nhỏ nhóm lúc nào cũng thừa dịp nghỉ giữa khóa chuẩn ra lâu đài, hưởng thụ khó được nắng ấm, ngoài trời khóa học sinh thuận tiện một chút, khi đi học cũng có thể phơi mặt trời. Quy đi sân bóng bên cạnh trên đất trống, hột phu nhân còi huýt đứt quãng, những học sinh mới lảo đảo nghiêng ngã luyện tập phi hành. Dừng cấm danh giới bãi săn bên trên, Hà Dịch dẫn dắt bọn hắn đụng vào mạc lạc chuột, cả kinh người nhát gan nữ phù thủy thét lên. Đệ tam nhà kính trồng cây bên trong, thảo dược khóa đã kết thúc, năm thứ ba học sinh cởi người làm vườn thủ sáo, phẩy phẩy trong cổ áo bùn đất, đi ra thối hoác nhà lều. Chương trình học hôm nay nội dung là ngắt lấy vì phạt buộc, bọn hắn muốn từ đậu trên cành đem béo mập màu tím quả đậu lột ra, cùng đem tỏa sáng hạt đậu hái xuống phóng tới trong thùng gỗ đi, toàn bộ quá trình nhất thiết phải cầm nhẹ để nhẹ, có chút va chạm, thành thục hạt đậu tiểu hội ở trước mắt nổ tung. Haji, John cùng Hermi ẩn ba người chăm sóc một gốc hạt đậu, trên thân dính chút nát đậu hạt tròn cùng chất lỏng, thực vật mùi thơm ngát bên trong kẹp lấy nhàn nhạt đậu mùi tanh. Hô hô John hít mũi một cái, lộ ra ghét bỏ biểu lộ, trên mặt còn có chút không cam lòng, bởi vì bọn hắn không có sai lầm, đây là chịu sắt vách tổ liên lụy. Lạ vẹn đỡ không tại trạng thái, khi đi học lúc nào cũng phân tâm, liên tiếp dẫn bảo mấy quả hạt đậu, kèm thêm người chung quanh đều tao ương. Sớm biết cách các nàng xa một chút. Bên cạnh Haji cùng Hermi ẩn không nói gì, bọn hắn đều nhìn ra lạ vẹn đỡ cảm xúc rơi xuống, lên lớp đều không khống chế được khóc nức nở. Có thể là trong nhà có cái gì tin tức xấu. Phía trước còn có thể nghe thấy lạ vẹn đờ thấp giọng thanh âm thút thít, mặt vạ thì dùng cánh tay vòng lấy bờ vai của nàng, một bên nhỏ giọng an ủi, một bên cho bên cạnh bạn học giải thích cái gì. Haji cùng Hờ Mì ẩn lướt nhau, lặng lẽ ra tăng cước bộ đi theo. Lạ vẹn đờ đụng tới chuyện gì, mặt vạ thì. Buổi sáng hôm nay nàng tiếp vào nhà gửi tới tin gấp, sùng vật của nàng, con thỏ bị kỳ bị hồ ly cắn chết. Cái này bên người bạn học mồm năm miệng mười an ủi, thật đáng tiếc nghe được tin tức này, lạ vẹn đờ. Đừng quá thương tâm, lạ vẹn đờ. A. Lạ vẹn đờ kêu gào một tiếng. Ngược lại càng thêm khổ sở, nàng bi ai nói, ta sớm nên biết. Trận bi kịch này vốn có thể sớm tránh, các người biết hôm nay là ngày gì không, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều nhìn về lạ vẹn đờ. Ngày 16 tháng 10, lạ vẹn đờ công bố đáp án, trễ lò nì giáo sư khai giảng lúc liền đã cảnh cáo ta sợ sự kiện kia, nó sẽ ở ngày 16 tháng 10 phát sinh. Có nhớ không? Nàng nói rất đúng. Trong đội ngũ lập tức náo nhiệt lên. Ta lúc đó hẳn là tin tưởng nàng. Nếu như ta nhắc nhở trong nhà chiếu cố tốt bị kỳ, nói không chừng nó sẽ không phải chết, nhưng ta nghe tin luận giáo sư lời nói, cho rằng tiên đoán cũng là âm mưu, cho rằng đây chỉ là tâm lý học mạnh khỏe. Đông nhiên trách tội đến trên thân luận giáo sư, Hờ Mì ẩn lập tức liền không vui, cái này cùng tiên đoán có quan hệ gì, trễ lò nỉ tiên đoán căn bản không có nâng lên bị kỳ, ngươi trước đó ý thức được chính mình sợ bị kỳ bị hồ ly ăn chưa. Không nhất định là bị hồ ly ăn hết, nhưng ta rõ ràng lo lắng nó sẽ chết. Kế tiếp là đơn điệu vô vị biện luận, trên thế giới rất nhiều sự tình không phải đen tức là trắng, phép thuật sự tình càng thêm giảng giải không thanh sở, một cái giảng lộ dịch cùng đạo lý, một cái nói trực giác cùng tiên đoán, hai người ai cũng không thuyết phục được ai, ngược lại là bên cạnh bạn học nghe say sưa ngon lành. Haji đứng tại cho ngày dưới ánh mặt trời, phía sau lưng cảm thấy một cô ý lạnh. Hắn dư quang mơ hồ liếc xem trong rừng có một đầu màu đen đại cẩu,